không sai. Đã có thể thay đổi bộ đội kết cấu. Có thể tăng thêm lãnh địa nhân tộc nhân khẩu. Thậm chí còn có thể để thăng năng lực sản xuất. Chương mục nhìn lướt qua đẳng cấp cùng giới mục biểu. Ma pháp học đồ, nhất giai phổ thông, 100 kim tệ. Sơ cấp pháp sư, nhất giai tinh anh, 500 kim tệ. Trung cấp pháp sư, nhị giai tinh anh, 4.000 kim. Cao cấp pháp sư, tam giai tinh anh, 1.5 vạn kim tệ. Đại pháp sư, tứ giai tinh anh, 5 vạn kim tệ. Ma pháp đạo sư, tứ giai linh chủ, 40 vạn kim tệ. Tứ hệ bảo thạch phân biệt 100 cái, 00 cái. Đại ma pháp đạo sư, tứ giai ba chủ, 3 triệu kim tệ một cái. Tứ giai linh hồn tứ hệ bảo thạch phân biệt 5. Chương mục phát hiện, những pháp sư này không tiện nghi. Ma pháp học đồ đều muốn 100 kim tệ. Chương mục triệu hoán một cái long nhân chiến đấu binh cũng là 100 kim tệ, mà ma pháp học đồ chỉ là nhất giai phổ thông đơn vị mà thôi. Đại khái pháp sư đều tương đối chân quý a. Những pháp sư này lại hoặc nhiều hoặc ít có một ít sinh sản nghiên cứu năng lực. Sở dĩ giá cả thì càng đắt. Chương mục trước triệu hồi ra một cái đại ma pháp đạo sư. Quang mang lóe lên. Nói ăn mặc trắng loãng ma pháp bảo thân ảnh xuất hiện. Đây là một vị chừng 30 tuổi thành thục nhân loại nữ tính, tuy là niên kỷ thoáng có chút lớn, thế nhưng dung mạo đoan trang mỹ lệ, tràn đầy chi tính ý nhị. Bái kiến chủ nhân. Chương mục nhìn một chút nàng trắng tinh y phục. Ừm, người sau này tên, đã bảo bạch khiết ta. Tên này rất thích hợp đại ma đạo sư, đây coi như là ma vương ban tên cho bên trong, tương đối có thưởng thức một cái. A đại ma đạo sư bạch khiết lập tức cung kính nói. Tạ ơn ngô chủ ban tên cho. Chương mục nhìn đối phương một cái thuộc tính. Đại ma đạo sư, bạch khiết, thứ giai bá chủ đơn vị. Có thể, siêu cấp minh tưởng, A cấp, viêm long loạn chủ, A cấp, băng phong vạn lý, A cấp, bao táp hàng lâm, A cấp, đại địa nước thuật, A cấp, thuấn gian di động, B cấp, các loại, chờ. Giới thiệu, đây là một vị sở hữu ma đạo sư danh hiệu đại ma pháp sư, mỗi một vị ma pháp đạo sư tiền cũng có cực kỳ bác học tri thức, nàng không chỉ có là một vị tinh thông nguyên tố tứ hệ pháp sư. Càng là một vị thông kim vĩ đại đại học giả đem thư giới thiệu hơi thở nhìn xong. Ma vương nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc, đây coi như là nhặt được bảo A. Bạch Khiết pháp thuật năng lực, tứ giai bá chủ cấp chiến lực là thứ yếu, nàng giá trị thực sự là một vị siêu cấp học giả, không chỉ có nắm giữ rất cao minh chế thuốc, luyện thừa kỹ thuật, càng sở hữu huyên bác tri thức, cường đại năng lực học tập. Thảo nào? Mắc như vậy. Chương mục triệu hoán hải nhân mở lớn truy thời điểm, đồng dạng là tứ giai bá chủ, đồng dạng sở hữu năng lực sản xuất. Hơn nữa còn là một vị đỉnh tiêm ải nhân đại sư, nhưng so với mệnh Bạch Khiết phải tiện nghi không ít. Tiền nào đồ nấy. Một đại ma đạo sư Bạch Khiết cũng tốt, ải nhân mở lớn truy cũng được. Loại này kèm theo đặc thù năng lực sản xuất hoặc kiến thức triệu hoán đơn vị, bình thường đều là có thể gặp mà không thể cầu ẩn giấu đơn vị bên ngoài phụ ra giá trị cao hơn thực lực. Sau đó chương mục kiến tạo kỵ sĩ thánh điện, ngươi kiến tạo kỵ sĩ thánh điện. Ngươi giải tỏa nhân tộc đơn vị triệu hoán quyền hạn. Ngươi thu được mới tăng thêm triệu hoán người miệng. Kiến tập kỵ sĩ 30.000, sơ cấp kỵ sĩ 15.000, trung cấp pháp sư 8.000, cao cấp kỵ sĩ 4.000, đại kỵ sĩ 1.000, kỵ sĩ đoàn trưởng 50, danh xưng kỵ sĩ 5, thánh kỵ sĩ 1. Chương mục cấp tốc liếc một cái giới mục biểu. Kiến tập kỵ sĩ, nhất giai phổ thông, 50 kim tệ. Sơ cấp kỵ thổ, nhất giai tinh anh, 200 kim tệ. Trung cấp kỵ sĩ, nhị giai tinh anh, 2.000 kim tệ. Cao cấp kỵ thổ, tam giai tinh anh, 8.000 kim tệ. Đại kỵ sĩ, tứ giai tinh anh, 2.5 vạn kim tệ. Kỵ sĩ đoàn trưởng, tứ giai linh chủ, 20 vạn kim tệ. 150 cái sinh mệnh bảo thạch. Danh xưng kỵ sĩ, tứ giai ba chủ, 100 vạn kim tệ. Một cái tứ giai linh hồn, 300 cái sinh mệnh bảo thạch. Thánh kỵ sĩ, ngũ giai ba chủ, 600 vạn kim tệ. Một cái ngũ giai linh hồn, 500 cái sinh mệnh bảo thạch. Không sai. Cái này binh doanh kiến trúc. Có thể triệu hoán số lượng khả quan. Tính tổng cộng lại ước chừng 50.000. Nếu như kiến thiết ở ưu ám thành, có thể trực tiếp cho ưu ám thành, tăng thêm 5 vạn người tộc nhân miệng, toàn bộ đều là trung thành cảnh cảnh. Càng có thể đắt tiền là kỵ sĩ thánh điện có một ngũ giai bá chủ triệu hoán danh lệch. Cho dù đối với ưu ám thành mà nói, ngũ giai bá chủ cũng là đỉnh tiêm chiến lực, huống thánh kỵ 11 xem liền không phải là cái gì phổ thông kỵ sĩ. Trừ những thứ này ra. Vậy tên mang thánh điện hai chữ kiến trúc. Bọn họ thông thường đều có tu luyện, học tập các loại công năng. Thì như lãnh địa kiến trúc. Viễn cổ tinh linh thánh điện. Mà kỵ sĩ thánh điện có thể cho chiến sĩ loại chức nghiệp cấp tốc học tập nắm giữ kỵ sĩ võ kỹ, đối với tăng cường lãnh địa thực lực là có nhất định giúp trợ. Tuy là chương mục hiện nay đỉnh đầu có điểm chặt, nhưng vẫn là cắn răng một cái đem thánh kỵ sĩ triệu hoán đi ra. Hào quang lóe lên, vị diện dung uy nghiêm, vẻ mặt chính nghĩa ngân phát mạnh mẽ điều tra hiện tại trước mắt hắn. Người xuyên bạch kim khôi giáp, bên người mắt nhìn một đầu kim rực chiến mã, chỉ là đầu này tọa kỵ thì có ngũ giai linh chủ thực lực. Ti chức bái kiến Ngô chủ. Trương Mục quét mắt đối phương khôi giáp nhan sắc. Ừm, từ hôm nay xem, ngươi đã bảo Bạch Kim tốt lắm. Hoa tươi. Thánh kỵ sĩ Bạch Kim cung cung kính kính nói. Tạ ơn Ngô chủ ban tên cho. Thánh kỵ sĩ, Bạch Kim, ngũ giai bá chủ đơn vị. Kỹ năng. Có thể, thánh kỵ sĩ thể chất, thiên phú, thần thánh đấu khí, A cấp, thiên thần hạ phàm, A cấp, quang huy quang hoàn, A cấp, thánh quang triệu hoán, A cấp, anh dũng quang hoàn, A cấp, chính nghĩa quang hoàn, các loại, chờ. Giới thiệu, đây là một vị phẩm đức sùng cao, cương trực công chính vĩ đại kỵ sĩ, đồng thời cũng là một vị kiệt xuất thống suất, sở hữu cao siêu chiến đấu kỹ xảo, đồng thời cụ bị chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể. Trương Mục có chút kinh ngạc. Lại là một cái tiểu cực phẩm. Không chỉ có chiến lược cá nhân tương đương xuất sắc. Trên người hắn còn có một cặp quang hoàn kỹ năng, bên ngoài thống suất năng lực không thể so địa long đại nguyên xoáy sai, thậm chí còn muốn cao hơn một chút xíu. Thánh kỵ sĩ là Lão Bạch. Đại ma đạo sư là Tiểu Bạch. Ma với được này hai chơi trợ ngược lại là tăng lên không ít kim bảo dương thưởng cho quả nhiên phong phú. Trong tay còn có bốn cái ngân bảo dương. Cái này bốn cái bảo dương phẩm chất sẽ kém không ít. Trương Mục một hơi thở mở ra, thu hoạch vật phẩm như sau. Tính tổng cộng thu hoạch kim tệ ít tháng 6 năm 2 năm vạn, bản vẽ, đế quốc đồ thư quán ít 1, bản vẽ, áo thuật tiện tháp ít 1, bản vẽ, bạo viêm tháp ít 1, bản vẽ, đế quốc bộ binh doanh ít 1, bản vẽ, chiến mã trại chăn nuôi ít 1, sinh mệnh bảo thạch ít 800, tứ hệ bảo thạch tổng cộng ít 3.000. Không không tổng mà nói. Còn là rất không tệ. Bốn cái bảo dương mở ra 6 phần bản vẽ. Cái này bản vẽ tỷ lệ rơi đồ ở ngân trong hòm đáo tính cao. Bất quá ngoại trừ đế quốc đồ thư quán là tứ giai hình ảnh, còn lại hình ảnh toàn bộ đều là tam giai bản vẽ. Trương Mục đem đế quốc đồ thư quán kiến tạo ở ưu ám thành khu vực trung tâm. Đế quốc đồ thư quán công năng không sai, trong đó có dấu vượt lên trước 200.000 bản thân loại chủ tọa sách vở, từ nhân văn lịch sử đến truyền thuyết truyện ký, thậm chí ma pháp võ kỹ, sinh sản lĩnh vực các loại, chờ, các loại sách vở cũng có thu thập cất giữ. Đây chính là một tòa tri thức bảo khố A. Ngoài ra tiến nhập đế quốc đồ thư quán đọc sách. Ký ức cùng tốc độ lĩnh ngộ giống nhau tăng thêm 500%. Như vậy công năng hình kiến trúc. Có thể trong thời gian ngắn phát huy tác dụng không rõ ràng. Nó giống như tinh linh thánh điện. Giống nhau, thời gian dài có thể khắc sâu cải biến lãnh địa, đề cao lực lượng sản xuất, tăng thêm dân trong thuộc địa thực lực, cùng với văn hóa hàm dưỡng các loại. Vì vậy Trương Mục cảm thấy rất có cần phải tu kiến. Còn 5 cái khác kiến trúc bản vẽ bên trong. Áo thuật tiên tháp. Bạo viêm tháp. Đều là tam giai loại hình phòng ngự kiến trúc. Đế quốc bộ binh doanh. Là tam giai binh doanh đẳng cấp quá thấp, ít nhất phải dùng thăng cấp mở ra cấp mới có giá trị. Huống hồ e Trương Mục đã có kỵ sĩ thánh điện, tạm thời không có khẩn cấp cần. Bản vẽ. Chiến mã trại chăn nuôi. Là tam giai bản vẽ, cùng trước đây thu được thú cột giống nhau, có thể sản xuất 1-3 giai 5 loại bất đồng giống chiến mã. Nhưng là ở rừng rậm hoàn cảnh. Trừ phi là phi mã bằng không không phải sử dụng đến. Trương Mục cũng không có ý định đem điều này kiến trúc kiến tạo ở ưu ám thành. Tổng kết mà nói. Lần này phá được cố lô. Thu hoạch thưởng cho làm người vừa lòng. Không lâu sau. Trương Mục thu được long nhất tin tức. Hắn chuẩn bị mang theo cổ lộ gia tộc cùng với mỗi cái thành đầu hàng cao tầng tới ưu ám thành. Trương Mục trước giờ chuẩn bị tốt thánh bôi rượu máu. Hắn muốn đích thân cùng những người này gặp một lần. Ma vương thân phận chân thật. Đối với những người khác là phải giữ bí mật. Nhưng đối với vài cái cao tầng liền không có tất yếu giữ bí mật. Nhóm người này tương lai là muốn bang Trương Mục khống chế cổ lộ, thậm chí càng nhiều đế quốc lãnh địa. Ở chung thời gian dài, bọn họ nhất định sẽ từng bước phát giác. Chương 197, chủ thành gặp vua. Kinh khủng chân tướng. 4. Cổ lộ thành. Vệ tỷ cùng 12 tên cao tầng đã chuẩn tốt lắm. Cái này 12 người đều là cổ lộ địa khu ngũ thành chấp chánh quan hoặc phòng giữ trưởng. Trong bọn họ hơn phân nửa cũng là cổ lộ gia tộc. Lúc này cùng vệ tỷ cùng nhau đầu hàng ma vương, bỏ trước kia thân phận cùng với vinh dự. Người đều đến đông đủ. Từ ngũ thành cướp đoạt tới hoàng kim cũng đều thu xếp xong. Cách lỗ đang chỉ huy chừng 100 thú nhân sĩ binh khiêng tiến nhập truyền tống kết giới. Cổ lô địa khu cứ việc chỉ là một bá tước lĩnh, bất quá bởi vì địa khu tính đặc thù, nơi đây so với nam cảnh tuyệt đại đa số bá tước lĩnh đều muốn giàu có và đông đúc. Cách lỗ qua loa cướp đoạt 2 ngày, liền tìm ra khoảng chừng giá trị 4 cái ước thông dụng kim tệ hoàng kim. Cái này khoảng chừng có thể đổi 3-4 ngàn vạn ma vương kim tệ, lần này liền thuận tiện cùng nhau đưa trở về, tương lai lần lượt còn có thể cướp đoạt ra không ít. Chuẩn bị xong. Các ngươi gần đến chủ thành. Nhớ kỹ, không cần nhiều xem không nên hỏi nhiều, chủ thành hết thảy đều là cơ mật, tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài nửa chữ. 11 Hắc Ám Long Vương biểu tình âm trầm nói. Nếu ai dám vi phạm, bản vương sẽ để cho hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. 11 Vệ Tỳ đám người sợ hãi cả kinh. Hai ngày này Hắc Ám Long Vương cho bọn hắn mang đến kiểu ác ngộng cảm giác các bách, bọn họ sớm đã đối với hắn kính như ma thần, nào dám hỏi nhiều nửa câu. Long Nhất dặn dò xong tất. Hắn nhìn thoáng qua Tôn Sáu. Mở ra truyền tống A. Là. Thiên Long Đại Tế Ti Tôn Sáu nâng pháp trượng vừa gõ mặt đất, trong nháy mắt triệu hồi ra một cái khổng lồ truyền tống kết giới. Cách lỗ ở bên trong hơn 100 cái vận chuyển hoàng kim thú nhân, cùng với Long Nhất Vệ Tỳ mười mấy người đều bị bao phủ ở trong đó. Đây là. Vệ Tỳ khó có thể tin. Không gian truyền tống trận pháp. Loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra truyền tống trận, nàng thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, ma vương dưới trướng thực sự là tàng long ngọa hổ. Trước đây linh chủ thu được dũng sĩ thân phận, tổ kiến thần kiếm dũng sĩ đoàn bắt đầu, hầu như liền đã định trước cổ lộ là bi thương kịch vận mệnh. Một giây kế tiếp. Truyền tống kết giới phát động. Vệ Tỳ được đưa đến một cái tràn ngập sương mù dày đặc địa phương. Cái này dường như cũng không phải tự nhiên vũ khí, mà là phi thường lợi hại ma pháp sương mù dày đặc, làm nàng không cách nào nhìn trộm thành thị toàn cảnh. Nhưng mà, cho dù là mông lung một góc, Vệ Tỳ cũng cảm nhận được vạn phần khiếp sợ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đây là một tòa kỳ tích chi thành, có vượt quá tưởng tượng hùng vĩ quy mô, cùng với vượt quá tưởng tượng kỳ tích tạo vật. Cái chỗ này, một viên ngói một viên gạch, không khỏi là thủ pháp đặc biệt kiến tạo. Tất cả đều tản ra năng lượng ba động, gia trì ma pháp hiệu quả. Vệ Tỷ còn mơ hồ cảm giác được, cả tòa trong thành thị, khắp nơi đều là tràn ngập năng lượng cường đại tạo vật, quả thực khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Trừ những thứ này ra, liền tại đi tới nơi này trong nháy mắt, Vệ Tỷ phát hiện mình lực lượng, phản ứng, cảm giác, sinh mệnh lực, tinh thần lực, cùng với các phương diện năng lực, hầu như tăng lên trên mọi phương diện. Tòa thành thị này đối nàng mang đến cường hóa hiệu quả. Vệ Tỷ cảm giác mình ở cái địa phương này, chí ít so với ở bình thường trong hoàn cảnh, cường đại rồi vượt lên trước một lần. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Không đợi càng nhiều cảm thụ. 13 người đã bị mang vào Ma Long lâu đài. Cái tòa này có thể so với Hoàng cung Ma Vương lâu đài cực kỳ xa hoa, mỗi một cánh cửa đều có cao mấy chục mét, hoàn toàn có thể dung nạp người sinh vật như vậy ra vào. Nhân loại nhỏ bé hình thể. Làm đi ở loại địa phương này. Khó tránh khỏi cảm giác được thật sâu cảm giác áp bách. Đám người bị Hắc Ám Long Vương mang vào một tòa xa hoa phòng khách. Hai hàng chỗ ngồi đối xứng sắp xếp, thập phần xa hoa đại khí, hơn 10 người hồ tộc thị nữ tay nâng lấy rượu máu, đang lẳng lặng phụng dưỡng tại trái phải. Phòng khách ngay phía trước. Thật cao trên bậc thang. Có một cái cự đại bảo tọa. Cái này rất rõ ràng cho thấy chủ vị, cũng là phòng này thậm chí cái này thành bảo bên trong, địa vị tối cao chủ nhân mới có thể ngồi vị trí. Nhưng mà, làm cho Vệ Tỳ kinh ngạc là, giờ này khắc này ở trên chủ vị, có một vị ám kim lân mảnh long nhân ngồi ngay ngắn trên đó. Hắn tả hữu phân biệt đứng hai người, một cái hình thể dị thường khôi ngô, cầm trong tay một cây hai nhận thường, cả người kim cương miếng vảy, một vị hình thể đối lập nhau nhỏ gầy, an mặc tế ti trường bào, xích hồng lân có bảy thất sắc ma văn. Cái này, Vệ Tỳ không minh bạch. Vì sao chủ tọa ngồi người khác? Nàng hoàn toàn cảm thụ không ra này long thực lực. Có thể nàng rõ ràng cảm giác được, cái này long nhân tả hữu hai vị, bọn họ cũng không che giấu khí tức, cường đại đến làm người ta hít thở không thông, hầu như có một loại trực diện Hắc Ám Long Vương cảm giác. Trực giác nói cho bọn hắn biết, hai cái này long nhân thực lực không làm tốt cùng Hắc Ám Long Vương không sai biệt lắm. Cho dù thoáng có một chút thua kém, nhưng cũng tuyệt đối là một cấp bậc tồn tại, nói cách khác. Đây là hai cái Long Vương. Đây là chuyện gì xảy ra? Long tộc chi vương bực nào hy hữu, chân quý. Hắc Ám Long Vương xuất hiện đã đủ để khiếp sợ đế quốc, vì sao ở Ma Vương trong chủ thành còn có hai cái Long Vương? Khiến người ta cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi là. Giờ này khắc này hiện trường tổng cộng tứ Long, trong đó ba cái Long Vương đều là đứng, ngồi như thế tồn tại hắn đến tột cùng là Vệ Tỷ đám người đại não hoàn toàn đường ngắn. Tiếp lấy liền thấy để cho bọn họ kinh hãi muốn chết một màn. Hắc Ám Long Vương thượng trước, trực tiếp té quỵ dưới đất, vẻ mặt đều là thần phục cùng tôn kính màu sắc. Chủ thượng, không có nhục sứ mệnh. May mắn hoàn thành ngài bố trí nhiệm vụ. Nghe nói như thế. Đầu óc đánh cho một cái. Vệ Tỷ chỉ cảm thấy tư tưởng trống rỗng. Nàng bị chấn động hai chân như nhũn ra, không hiểu được là chịu uy thế bức bách, vẫn là hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể, theo liền quỳ xuống. Còn lại 12 người cũng giống như vậy. Mọi người đều phục sát đất, cũng không dám thở mạnh. Tại sao sẽ như vậy? Hắc Ám Long Vương, bực nào cường thế, kinh khủng bực nào, làm cho từng cái gặp qua hắn cổ lầu người. Đều là lưu lại chúng sinh khó diệt bóng ma trong lòng. Nhưng là, nhân vật như vậy, Hắn cư nhiên quỳ rạp xuống phía trước. Một đời vĩ đại mà cao quý Cự Long Chi Vương. Cư nhiên xưng hô còn lại tồn tại làm chủ. Đây hoàn toàn siêu việt cũng lật đổ nhận thức, là tất cả mọi người tại chỗ căn bản không dám tưởng tượng. Vệ tỷ đầy mình hoang mang. Có thể nàng căn bản không dám mở miệng. Đại ma vương Trương Mục chậm rãi gật đầu. Đứng lên đi, những thứ này chính là ngươi mang về cổ lộ địa khu người quản lý sao? 11 Long Nhất cung kính trả lời. Là, bọn họ ở cổ lộ địa khu hy vọng rất cao, chỉ cần bọn họ bằng lòng thật lòng quy thuận, như vậy vì chủ thượng trưởng khống cổ lộ, thuộc hạ cho rằng không nói chơi. Không sai, bất quá. Trương Mục đang nói nhất chuyện. Cái này bên trong xâm nhập vào một con chuột. Lời vừa nói ra. Long Nhất biểu tình đại biến. Hắn còn đến không kịp tìm được con chuột. Trương Mục ý chí nhẹ nhàng khẽ động, phát động khống chế tinh thần ma pháp, chỉ thấy một trung nhân nhân, lập tức hoảng sợ đứng dậy. Hắn cảm giác mình thân thể hoàn toàn không chịu đại não khống chế. Có một kinh khủng tinh thần, kinh khủng ý chí, đối diện thân thể mình phát sinh mạnh mẽ hơn đại não gấp trăm lần chỉ lệnh, thế cho nên hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Ngươi. Dũng sĩ không biết mình là làm sao bại lộ. Hắn chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ nói. Ta sai rồi, ma vương đại lão, cho ta một cái cơ hội, ta không muốn chết ta. Đại ma vương thụ nhãn mở ra. Cái kia tinh hồng con ngươi nhìn kỹ phía dưới. Dũng sĩ phát sinh kêu thê lương thảm thiết, thân thể từ trung gian trực tiếp nứt ra, trong nháy mắt vỡ thành mấy trăm hơn ngàn khối, sau đó mỗi một mảnh vụn lại tiếp tục mở tung, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm cùng bột mịn. Cuối cùng, bốc hơi khỏi thế gian, không còn tồn tại, như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Vệ tỷ đám người đều không có cảm giác được một tia ma pháp ba động. Bọn họ đều kinh hãi gần chết, đặc biệt đại ma vương giết chết trà trộn tới dũng sĩ sau đó, con kia mi tâm tinh hồng thụ đồng lộ lại. Ở hiện trường còn lại 10 trên người của hai người đều quét một lần. Đang bị con mắt này nhìn chăm chú trong nháy mắt. Vệ tỷ cảm giác linh hồn trực tiếp đánh liền vào địa ngục. Nàng cả người đều bị cường liệt tới cực điểm khí tức tử vong vây quanh, tựa như chết chìm ở trong biển rộng nhân, không cảm giác được nửa điểm hy vọng sống còn. Đây là một loại chưa bao giờ có tuyệt vọng. Chưa từng như này chân chân thiết thiết cảm thụ qua tử vong. May mắn. Chỉ là nhìn thoáng qua. Ma vương mi tâm thụ đồng cũng đã đóng cửa. Vệ tỷ cảm giác hoàn toàn hư thoát, thở hững hộc, toàn thân đều ở đây không được sợ run, hầu như không cách nào khống chế đại tiểu tiện. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình. Cũng không phải một tên hèn nhát. Có ở cái này siêu việt nhận thức tồn tại trước mặt. Nàng đã từng một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo dũng khí, tín ngưỡng, lực ý chí, quả thực giống như là một chuyện cười. Long Nhất lại lần nữa quỳ xuống. Chủ thượng, là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, dĩ nhiên làm cho dũng sĩ trà trộn đi vào. Ma vương cười ha ha. Quên đi, không có gì lớn, những người khác cũng không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, 12 cái hồ nữ tùy tùng tiến lên. Mỗi người trong tay đều đang cầm một chén rượu. Ma vương bình tĩnh nói. Nếu tuyển trạch thuần phục ta, liền không nên nghĩ ở sau lưng chơi tiểu hoa chiêu, chỉ cần thành tâm thành ý bán mạng cho ta, các ngươi sẽ được sở hữu ban cho, cũng sẽ may mắn hôm nay tuyển trạch. Là. Ma vương bệ hạ. Vệ tỷ 12 người cuống quýt dập đầu. Rốt cuộc cảm giác được lồng khoác ở trên người cảm giác gáp bách thấp xuống. Bọn họ dồn dập bưng qua hồ nữ cái ly trong tay, đem bên trong đựng rượu máu uống một hơi cạn sạch, từ đây đem mạng nhỏ khống chế trong tay chân ma vương. Trương Mục thỏa mãn gật đầu một cái nói. Lý Tứ. Phi Long Vương đứng ra. Có thuộc hạ. Trương Mục nói. Ngươi dẫn bọn hắn hoàn thành còn lại bước, đi, giáo dục bọn họ kế tiếp nên, không phải nên. Một Phi Long Vương gật đầu. Là, chủ thượng. Lý Tứ đem 12 cái tân nhân dẫn đi làm tiến thêm một bước nhân viên huấn luyện. Trương Mục nhìn về phía Long Nhất nói. Ngươi lần này biểu hiện rất tốt, đợi đến thanh tẩy khoảng cách đầy, chính mình trở về U Ám Thành, tiếp thu mới một lần thanh tẩy. Long Nhất vui vẻ nói. Tạ ơn chủ thượng Long Ân. Trương Mục nói. Lần này ngươi làm ra động tĩnh rất lớn, bất quá đây cũng là ta chính là muốn hiệu quả, kế tiếp ngươi sẽ đối mặt rất lớn áp lực, lúc cần thiết ta sẽ đem Trương Tam Lý Tứ, hoặc nạ xì lì dạ phái đi chợ giúp ngươi. Tuy là ta cũng không quá đem bạ họ đại công để vào mắt, nhưng hắn cũng không phải một cái có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết tạp ngư. Lôi đình đế quốc không chỉ có quan phương cao thủ nhiều như mây, giống như bất tử điều hụt bậc như vậy ẩn giấu cao thủ cũng không ít. Ngươi muốn càng cẩn thận e rẻ hơn mới được. Long Nhất kiên định nói ra. Vì chủ thượng phân ưu, vì chủ thượng đi chết, đều là 1.8 thuộc hạ vinh dự vô thượng. 11 trò chơi vừa mới bắt đầu. Hỗn độn liên bang cùng lôi đình đế quốc. Song phương đã định trước sẽ có một hồi so với dài dòng đối kháng. Trước mặt đối với một cái như vậy siêu cấp cự vô phách thời điểm. Trương Mục cũng là không chút nào dám xem thường, sở dĩ hắn cố ý bại lộ một điểm thực lực của chính mình, nhưng lại không hoàn toàn bại lộ. Hắc ám Long Vương toát ra ma vương. Cái này mồi câu đã đủ rồi. Mắc câu cá lớn nhất định sẽ có rất nhiều. Đầy đủ hỗn độn liên bang, ưu ám thành, ma vương ăn no. Chương mục kế tiếp thấy rồi thú nhân cách lỗ, chuyển đổi mang về hoàng kim, một hơi thở thu được 3.800 vạn kim tệ. Cách lỗ gần nhất biểu hiện cũng không tệ. Chương mục vì vậy vì hắn tiến hành một lần ma vương thanh tẩy. Cách lỗ không lâu thánh vương thanh tẩy thời điểm đột phá qua một lần, hiện nay bất quá tứ giai sơ kỳ trình độ, kết quả bị ma vương thanh tẩy qua đi, trực tiếp thì đạt đến tứ giai hậu kỳ. Cảm ơn bệ hạ. Cảm ơn bệ hạ. Thú nhân thành chủ vui mừng quá đỗi. Dựa theo cái này nhịp điệu, tu luyện tháp tu luyện một hồi, đem đấu khí cùng võ kỹ cơ sở đánh vững chắc, đợi đến lần sau thanh tẩy thời điểm là có thể trở thành ngũ giai lĩnh chủ. Cách lô khắc sâu cảm giác được. Đi theo ma vương là bao nhiêu chuyện chính xác. Hiện tại không chỉ có cuồng thú thành đều qua ngày lành, liền hắn chính là đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, bây giờ thực lực đã sánh ngang ngày xưa lão thành chủ. Chương 198, cơ diệt hầu tước cùng lôi đình biết, Nam. Đế quốc Nam cảnh bên ngủ cổ lỗ thiếu luân hãm. Tin tức này không đến 3 ngày, liền truyền khắp toàn bộ lôi đình đế quốc, vô luận là Đông Tây Nam Bắc bốn kỳ, vẫn là trong đế quốc thủ đô đế quốc thành. Thạch kích khởi thiên tầng lãng. Mọi người dồn dập nhiệt liệt thảo luận. Hỗn độn chi xâm người thống trị, long tộc nhất tân vương, giả, đế quốc cảnh nội tối cường ma vương, hắc ám cự long chi vương các loại, chờ. Xưa di danh hiệu xuất hiện ở mọi người trà rảnh rỗi sau khi ăn xong để tải câu chuyện bên trong. Bất quá cho tới bây giờ, đế quốc từ trên xuống dưới, tất cả đều là một loại xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tâm tính, không ai cảm thấy đây là một kiện bao nhiêu nghiêm trọng sự tình. Dù sao đối với tuyệt đại đa số đế quốc thế lực mà nói, Cố Lô thiếu là một cái xa tới không thể lại xa bên ngủ tiểu thiếu. Một chỗ như vậy coi như bị chiếm, ngoại trừ đưa tới đế quốc bên trong nô lệ thị trường giá thị trường có chút dâng lên, đối với người bình thường sinh hoạt hầu như không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắc ám Long Vương xác thực rất hiếm thấy. Hắn cũng xác thực có thể cho một phương mang đến tai nạn. Khả năng liền bằng hỗn trùng chi xâm, có thể tạo ra nhiều cường thế lực. Chỉ bằng một đầu Hắc ám Long Vương đã nghĩ uy hiếp được đế quốc căn cơ, hầu như là chuyện không thể nào, đương nhiên. Chuyện này làm cho đế quốc mặt có chút quải bất trụ. Vì thế đế quốc bên trên điều kích sát Hắc ám Long làm thưởng cho. Nếu ai có thể giết chết đầu này cường đại ma vương, tối cao có thể thu được hầu tước danh xưng, cùng với 30 ức tiền vàng đế quốc. Có thể nói, đây là mấy thập niên gần đây. Đế quốc ban bố treo cao nhất thưởng. Làm cho Hắc ám Long Vương ở đế quốc danh tiếng vang xa. Các nơi muốn một đêm thành danh mạo hiểm ra, cùng với khát vọng tiền thưởng dòng binh đoàn, cùng với huyễn tưởng một bước lên trời dũng giờ này khắc này tất cả đều đang dục dịch. Từng cuộc một săn ma kế hoạch đang ở chặt rộ mi mở ra. Mà cùng lúc đó ở đế quốc Nam cảnh chủ thành. Giáp hồn công tức sắc mặt hết sức khó coi, không phải không thừa nhận chính mình đánh giá thấp Long Ma Vương thực lực, không nghĩ tới đối phương là vương giả cấp tồn tại. Như vậy xem ra, 25 bất tử điều hụt bật nhất định là thất bại. Tam cái chấn quốc kỵ sĩ chỉ sợ cũng là một đi không trở lại. Điều này làm cho bạ họ đại công có chút căm tức, nếu như không phải thân là hộ quốc đại công. Hắn đơn giản không thể ly khai công quốc bằng không đã sớm tự mình động thủ đi trước cô lộ, đem đáng chết này mà vương chém thành muôn mảnh. Bẩm báo đại công. Vỡ lọc bốn cờ dịch hầu tức đến rồi. Bã họ nói ra. Làm cho hắn vào đi. Mấy phút sau đó, lão quản gia đưa vào tới một vị tinh thần hắc thước lão giả. Đây là đế quốc Nam cảnh cờ dịch hầu tức cờ dịch gia tộc cùng bình thường quý tộc cha truyền con nối bất đồng. Gia tộc này có một đặc biệt truyền thống, mỗi đời đều sẽ tuyển ra 5 đến 10 vị kiệt xuất người thừa kế. Để cho bọn họ dùng tên giả xuất môn, du lịch thế giới, trở thành danh tiếng, thành tựu cuối cùng tối cao, danh khí lớn nhất đem chính thức kế thừa hầu tước vinh dự thế hệ này cờ dịch hầu tước. Hắn lúc còn trẻ làm qua mạo hiểm gia. Đã từng chu du đếm rõ số lượng quốc gia, trải qua vô số lần mạo hiểm, danh tiếng thịnh nhất thời điểm, kỳ danh khí không thể so với ngươi bất tử điều hụt bật sai. Tuy là bây giờ quý vi đế quốc hầu tước, nhưng vẫn là một vị cường giả đứng đầu. Luận thực lực ở Nam cảnh quý tộc lão gia bên trong, tuyệt đối là có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí gần với bà họ, càng là có một đống đến đây tìm nơi nương tựa mạo hiểm ra, chứ danh dòng binh lấy ra dưới, thế lực không thể khinh thường. Bà họ đại công. Cờ dịch cung kính hành lễ. Liên quan tới cổ lộ sự tình, ta đã nghe nói. Tuy là cổ lộ không phải là cái gì yếu địa, nhưng dù nói thế nào cũng là thần thánh bất khả xâm phạm đế quốc lãnh thổ. Vừa lúc cổ lộ lãnh địa cùng cờ dịch lãnh địa cách xa nhau không xa lắm, ta nguyện ý tiếp thu thu phục cổ lộ. Liên hợp chu vi mấy đại lĩnh chủ, cắn giết thâm viên cự long ma vương nhiệm vụ. Bạ họ đại công đạo. Ta cũng không hoài nghi thực lực của ngươi, nhưng bất tử điều hụt bật đều đã thất bại. Cái này ma vương trình độ nguy hiểm so với mong muốn càng cao, ngươi cần phải tỉ mỉ nghĩ kỹ. Cơ Dịch cười nói. Bất tử điểu hợp bớt. À à. Năm đó ta ở mạo hiểm ra hành nghiệp sông sáo thời điểm, hắn còn không biết ở địa phương nào chơi bùn, loại này tự cho là đúng cuối cùng chết không toàn thây đại mạo hiểm ra ta thấy nhiều. Mời bà họ đại công yên tâm, ta nếu dám chủ động xin đi giết giặc, thì có đối phó cái này mà vương tuyệt đối nắm chặt, ngoại trừ ta và mấy vị bá tước chính mình quyền nuôi cao thủ bên ngoài, kỳ thực lần này còn có một thế lực có thể lợi dụng. Bà họ đại công thoáng suy nghĩ. Hắn đã nghĩ tới. Ngươi nói nhưng là Lôi Đình biết. Cờ Dịch gật đầu nói. Không sai, Trấn Quốc Kỵ hoặc Nhĩ Đức, Bất Tử Điểu Hubert, bọn họ đều là Lôi Đình hội bốn hội viên, đây là một cái thập phần bí ẩn dũng sĩ tổ chức, trong đó tụ tập Lôi Đình đế quốc cao cấp nhất hơn 10-20 dũng sĩ. Gôn là Văn Huy, Hubert là Yến Làm Câu. Hai người đều là chúng giải thưởng lớn dũng sĩ người chơi. Kỳ thực giống như bọn họ may mắn như vậy dũng sĩ, toàn bộ Lôi Đình đế quốc chí ít còn có mười mấy, bọn họ hoặc thân phận cực kỳ hiển hách, hoặc siêu cường thực lực bắt đầu. Từng cái đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Những thứ này xa hoa bắt đầu dũng sĩ. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có một cái vòng nhỏ hẹp. Bởi vì là Lôi Đình đế quốc siêu cấp dũng sĩ vòng tròn, sở dĩ bọn họ đem mệnh danh là Lôi Đình biết, trong đó từng cái thành viên đều thật không đơn giản. Đối với bọn họ dũng sĩ như vậy mà nói, đại bộ phận phổ thông ma vương căn bản là không làm sao có hứng nổi. Chỉ có cao cấp nhất tối cường đại ma vương mới có thể sản sinh săn giết dục vọng. Có thể gánh vác cấp siêu cấp ma vương nào có dễ dàng như vậy tìm. Bây giờ rốt cuộc toát ra một cái hắc ám long vương. Bọn họ như thế nào lại không phải tâm động. Bạn họ đại công tình ở Nam Cảnh trong phạm vi có siêu cường năng lực tình báo. Hắn đương nhiên biết cái này. Lôi Đình biết. Tồn tại, thậm chí biết trong đó vài cái thành viên thân phận, đây đúng là cổ đáng giá lợi dụng lực lượng. Đối với bạn họ đại công mà nói, dũng sĩ cùng ma vương giống nhau đều là vướng tay chân tồn tại. Những thứ này siêu cấp dũng sĩ tồn tại uy hiếp bạ họ công quốc, thậm chí Lôi Đình đế quốc năng lực, nếu như có thể làm cho siêu cấp dũng sĩ, siêu cấp ma vương trai cỏ đánh nhau. Như vậy bạ họ đại công. Hắn rất vui lòng chậm một chút xuất thủ. Làm một cái cuối cùng được lợi lao ngư ông. Bạ họ suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Nam Cảnh đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, quân đoàn thứ bảy ngày gần đây đem đạt đến Nam Bộ, ta liền đem cái này bốn nhánh quân đoàn quyền chỉ huy giao cho ngươi, ngươi nên biết phải làm sao. Cờ Dịch cười nói. Đại công cứ việc yên tâm. Bạ họ đột nhiên lại ra lệnh. Bạt kỵ sĩ trưởng, lần này làm phiền ngươi tự mình xuất thủ. Vị kim giáp Trấn Quốc kỵ sĩ đi tới. Hắn là Nam Cảnh 10 vị Trấn Quốc kỵ sĩ đội trưởng. Hiện tại trực tiếp thành độc nhất kỵ sĩ trưởng, 9 vị thuộc hạ tất cả đều chết trong tay ma vương. Vị này tên gọi là bạt kỵ sĩ vốn là tức sôi ruột. Ta tất tự tay chém xuống đầu này hắc long thủ cấp. Bạt kỵ sĩ trưởng tràn đầy tự tin. Mời đại công chờ tin tốt lành. Bạ họ đại công coi như là yên tâm, Cơ Dịch là Nam Cảnh ngoại trừ chính mình trở ra tối cường quý tộc, 20 năm trước chính là một vị danh mãn đế quốc đại mạo hiểm gia, mà bạt là lục giai Trấn Quốc kỵ sĩ trưởng. Riêng này hai người thực lực, phòng trưng cũng đủ để đối kháng Hắc Long. Huống chi Hầu Lan gia tộc cùng với phụ cận mấy cái bá tước tử tước đều sẽ tham chiến. Lần này bốn cái quân đế quốc bế đã vào chỗ, cộng thêm Lôi Đình biết lực lượng, mà coi như là một vị ngũ giai vương giả chi long. Hắn cũng không khả năng có năng lực cùng chi này lực lượng đối kháng. Còn như bạ họ đại công. Hắn là Nam Cảnh thủ hộ thần. Đương nhiên cũng là cuối cùng một lá bài tẩy. Hắn sẽ không tùy tiện ly khai Nam Cảnh chủ thành. Nhưng nếu như Cờ Dịch bên này xuất hiện tình huống đặc biệt, hắn cũng có thể ở thời gian ngắn nhất chạy tới, đầu kia hắc ám Long Vương không tạo nổi sóng gió gì. Cùng lúc đó, U ám thành bên trong. Vệ tỷ hoàn thành tương quan huấn luyện. Nàng đã biết chính mình nên nhớ kỹ cái gì, nên quên cái gì. Tỷ như nàng muốn quên chân ma làm tồn tại, ở cỗ lô địa khu muốn đem hắc ám Long Vương trở thành ma vương, lấy tiếp tục đối với địch nhân tiến hành chiến lược mê hoặc. Ngoài ra vẹ tí hiểu được u ám thành tình huống, cùng với u ám thành trung sáng tạo bộ phận ký tích, cái này đều để cho nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ma vương năng lực. Có thể so với trong tưởng tượng phức tạp. Hầu như sở hữu đầu nhập vào ma vương người đều thu được chỗ tốt. Điều này làm cho vẹ tí đám người sản sinh tâm động, bọn họ đã không thể quay về đế quốc. Hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lúc xế chiều, 12 người chuẩn bị phản hồi. Bọn họ đem lấy ma làm danh nghĩa tiếp tục thống trị cổ lộ. Bất quá đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi về thời điểm, lại thấy được làm bọn hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn một màn. U ám thành đại quảng trường. Ngàn tên long nhân công tượng một vạn cao cấp làm việc cực nhọc sắp xếp chỉnh tề. Ngoài ra có nhiều đội cưỡi chiến mã, trang phục kỵ sĩ giả trang nhân loại kỵ sĩ bốn mắt nhìn đi. Số lượng không ít. Có ít nhất 5-6 ngàn danh. Yếu nhất đều có nhất giai tinh anh thực lực. Chi này kỵ sĩ bộ đội vô luận là quy mô, số lượng, thực lực, đều cùng cổ lồ kỵ sĩ đoàn không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn hơi mạnh mẽ một ít. Cuối cùng, hiện trường còn có chí ít 2.000 danh ma pháp sư. Những thứ này ma pháp sư toàn bộ đều là nhân loại, nữ nhiều nam thiếu, người xuyên pháp bảo, cầm trong tay trượng dài, từng cái cũng đều không kém có thể nói tinh anh pháp sư đoàn. Đây là... Vệ tỷ cảm thấy phi thường buồn bực. Hỗn độn chi xâm cũng không có người loại thành thị. Vì sao U Ám Thành có tinh như vậy lương kỵ sĩ đoàn, pháp sư đoàn? Lúc này một thanh âm truyền đến, vệ tỷ chờ nhập nhất thời khẩn trương, nguyên do bởi vì cái này thanh âm không là người khác, đang là chân chính đại ma làm bản tôn. Bệ hạ. Vệ tỷ đám người nhìn lại. Đại ma vương ăn mặc ngụy trang áo choàng, một bức dự định ra cửa dáng vẻ, từ bề ngoài hoàn toàn không cách nào nhận thân phận. Trương Mục nói. Đây là nhóm đầu tiên tiếp viện cổ lộ bộ đội, Long Nhân Đinh Trình bộ đội lại trợ giúp tu sửa thành thị. Thêm e phòng ngự, cải thiện cơ sở thiết thi. Công. Còn như kỵ sĩ đoàn cùng 900 pháp sư đoàn đem tạm thời trú đóng ở cổ lộ thành, để giúp chống đỡ khả năng xuất hiện vào cùng với nói trợ giúp cổ lộ chống đỡ tiến công. Chẳng nói là tốt hơn khống chế được cổ lộ. 100 vạn chiêu mộ 5.000 danh sơ cấp kỵ sĩ, 100 vạn chiêu mộ 2.000 danh sơ cấp pháp sư. Lại hoa 200 vạn kim tệ chiêu mộ 500 cái trung cấp pháp sư, 200 vạn chiêu mộ 1.000 cái trung cấp kỵ sĩ. Tổng cộng chi 600 vạn. Tuy là đều là 1-2 giai tính anh. Nhưng chi này lực lượng so với cổ lộ trước kia mạnh hơn nhiều. Chương mục dự định đem chi bộ đội này phái đi qua tăng thêm phòng ngự. Dĩ nhiên. Chỉ bằng chút người này. Sợ rằng căn bản đỡ không được đế quốc một chi quân đoàn. Chương mục vì thế cố ý chuẩn bị 1 vạn 1 thiên long người đội xây cất. Vội vàng đem cổ lộ thành sửa xong đồng thời củng cố, xây dựng càng nhiều phòng ngự công trình. Dù sao, đệ Trương Mục kế hoạch, cầm xuống cổ lộ sau đó. Hỗn độn liên bang môn hộ liền từ huyết tinh pháo đài, biến thành cổ lộ địa khu, chiến trường đem áp chế ở rừng rậm ở ngoài, cái này đối với hỗn độn liên bang ổn định là có chỗ tốt. Nhưng mà, không tốt địa phương ở chỗ. Phòng ngự độ khó có thể so với nguyên lai càng lớn. Trương Mục lúc này dự định tự mình đi một chuyến. Ngoại trừ hắn nhớ dò xét một cái cổ lộ tình huống, còn một nguyên nhân khác chính là, hắn biết ở cổ lộ phụ cận có một hết sức đặc thù di tích đáng giá đi một lần. Nguyên lai, Trương Mục giết chết Yến Làm Quân. Thừa kế bất tử điểu hụt bật di sản phía sau. Hắn đem hụt bật cất giữ tàng bảo đồ, các loại di tích, ma quật, cấm địa tin tức đều thấy một lần, cuối cùng tìm hát hai cái cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Một người trong đó. Đó là hụt bật nhiều năm trước tìm được thần bí di tích. Hắn chính là ở nơi này trong di tích. Thu được trong cuộc đời nhất đại kỳ ngộ, do đó vốn có bất tử thần hoàng máu, đỉnh cấp sử thi trang bị không gian chi tâm. Nhưng mà, cái này di tích, hắn cũng không có mở phát xong thành. Về phần tại sao không có toàn bộ hoàn thành, chắc là phía sau độ khó quá lớn, cho dù lấy một bậc năng lực cũng không có nắm chắc. Nhưng mà, cái này di tích, bên ngoài vị trí quá xa. Hơn nữa cảm giác rất tốn. Chương mục tạm thời còn sẽ không đi nếm thử. Còn như một cái khác cảm giác hứng thú di tích. Cái này di tích liền tại cổ lộ chỗ không xa, là một cái rất đặc thù rất có giá trị địa phương. Bởi vì dùng không mất bao nhiêu thời gian. Chương 199, Ma đạo di tích, Vĩnh Sinh pháo đài, 1. Chương mục đạt đến cổ lộ thành. Hắn ăn mặc ngụy trang đấu bộ thập phần khiêm tốn. Cổ lộ thành chú đóng bộ đội đều không có nhận ra ma vương. Chương mục bên người nhân viên đi theo có Bệ Tỷ, Thánh kỵ sĩ Bạch Kim, Đại ma đạo sư Bạch Khiết ba tên nhân loại mà thôi, để tránh khỏi gây nên không cần thiết quan tâm. Cổ lộ thành. Ngược lại cũng coi như kiên cố. Chương mục dò xét đất này khu chủ thành, cổ lộ thành tổng nhân khẩu ở chừng 60 vạn, bởi vì trải qua một tràng chiến tranh quan hệ, thế cho nên có chút giảm bớt, nói tóm lại hết sức phồn hoa. Ở nguyên thủy dã man hỗn độn chi xâm trung. Ngoại trừ đang ở cấp tốc bành trướng U Ám Thành, Đại Thụ Thành, Cùng Thú Thành, cái này lác đác mấy tòa thành thị ở ngoài, những thành thị khác ở trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá 500.000 nhân khẩu đại quan lôi đỉnh đế quốc mặc dù là đế chế quốc gia. Có thể trên cái thế giới này đế chế quốc gia, phổ biến đều sẽ đối mặt diện tích lãnh thổ bao la, thế cho nên quản hạt chắc trở, hành chính hiệu suất thấp kém vấn đề. Điều này sẽ đưa đến không thể không giao phó địa phương trình độ nhất định quyền tự trị, cho nên mới phải có trải rộng bốn kỳ, cài răng lược quý tộc cha truyền con nối. Cổ lộ gia tộc thống trị cổ lộ thiếu. Có ít nhất 300 năm trở lên. 300 năm đối với phổ thông nhân loại mà nói, đủ để truyền thừa 5-6 thế hệ, đã là thời gian tương đối khá dài, lại chữa bệnh vì cổ lộ là đế quốc bên ngủ, đế quốc lực ảnh hưởng ở chỗ này đã rất yếu đi. Đối với thông thường cổ lộ người mà nói, đế quốc đối với bọn họ chỉ là một xa xôi khái niệm. Thế giới này thông nhau bất tiện, đi xa nhà lại vô cùng nguy hiểm, 99% cổ lộ người đều không hề rời đi quá Nam Cảnh, tuyệt đại đa số có thể rơi vào thậm chí ngay cả cổ lộ thiếu đều không ra khỏi. Cho nên đối với bọn họ mà nói, so sánh với xa xôi đế quốc hoàng đế, cổ lộ bá tước cùng cổ lộ gia tộc mới là quyền uy. Vì vậy chỉ cần khống chế cổ lộ gia tộc, làm cho cổ lộ gia tộc phản bội đế quốc, như vậy lợi dụng cổ lộ gia tộc lực ảnh hưởng có thể hữu hiệu trưởng khống cái địa khu này. Long nhân công tượng cùng công nhân, lúc này bị từng nhóm một truyền tống qua đây. Ưu ám thành nhân loại kỵ sĩ bộ đội, nhân loại pháp sư bộ đội cũng đem trong tương lai mấy ngày thời gian lần lượt truyền tống qua đây, do đó gia tăng thật lớn cổ lộ thành lực phòng ngự. Bất quá rất rõ ràng cái này là không đủ. Cổ lộ thành phụ cận địa hình cũng không hiểm trở, cổ lộ thành cũng không phải cường đại quân sự pháo đài, chỉ bằng tòa thành thị này, đã nghĩ đem đế quốc ngăn trở, hầu như là không có khả năng thực hiện sự tình. Trương Mục cảm thấy có cần phải ở cổ lộ địa khu, tuyển trạch một chỗ hiểm lĩnh mấu chốt vị trí ít hầu. Sau đó phát động tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí càng nhiều long nhân, lấy thời gian ngắn nhất nội tu xây một tòa quân sự pháo đài trừ những thứ này ra. Cổ lộ địa khu sản nghiệp không tốt lắm. Nơi đây trong quá khứ cốt lõi nhất sản nghiệp là buôn bán nô lệ, hàng năm hỗn độn chi xâm kinh cổ lộ địa khu chạy mất nhân khẩu chậm thì 4, 5 vạn, lâu thì mấy trăm ngàn. Có thể nói, hỗn độn chi xâm các đại bộ tộc, nhất là sinh hoạt tại hỗn độn chi xâm bắc bộ bộ tộc. Bọn họ đối với cổ lộ địa khu nô lệ buôn lậu hận thấu xương. Hiện tại cổ lộ trở thành ma làm lãnh địa, loại này sinh ý nhất định là không thể làm tiếp, mà cổ lộ gần với này sinh ý là nguyên vật liệu giao dịch. Hỗn độn chi xâm tài nguyên phong phú, hàng năm đều có thể sản xuất đại lượng tài liệu. Đây là so với nô lệ mậu dịch càng ổn kiện ổn định sinh ý, cổ lộ gia tộc chính là hỗn độn chi xâm lớn nhất tài liệu thương. Bọn họ hàng năm đều sẽ mua sắm đại lượng nguyên vật liệu, đơn giản gia công cùng xử lý sau đó, đi qua đế quốc thương đội bán được Nam Cảnh mỗi cái đại thành thị, lại từ mỗi cái đại thành thị mua sắm sinh hoạt vật tư, dược phẩm, thức ăn. Nhưng mà, bởi vì Ma Vương công chiếm cổ lộ, hiện tại cổ lộ cùng đế quốc Nam Cảnh những thành thị khác thương lộ cắt đứt. Cái này không gần sẽ ảnh hưởng cổ lộ thành kinh tế, càng biết đưa tới thức ăn dược phẩm thiếu, lâu ngày trực tiếp uy hiếp được gần 2 triệu người sinh hoạt bất quá. Cái này không phải là cái gì vấn đề. Hỗn độn chi xâm có khi là thức ăn, dược liệu. Sau này cổ lộ người có thể đi qua liên bang con đường mua sắm sinh hoạt vật tư. Còn như kinh tế, ở mất đi nô lệ mậu dịch, tài liệu mậu dịch, chính yếu hai đại cây trụ, trong thời gian ngắn nhất định là biết chịu ảnh hưởng. Thế nhưng vấn đề không lớn. Cổ lộ địa khu địa thế bằng phẳng, hầu như đều là đồi bình nguyên hợp thành. Nơi đây lại có tương đối phong phú nhân khẩu, tương đối thích hợp kiến tạo một ít tê nhà máy, sinh sản ăn, mặc, ở, đi lại tương quan thương phẩm cung cấp hỗn độn liên bang. Còn như tài liệu sinh ý cũng có thể làm tiếp. Phương Bắc không được, liền hướng Tây Phương phát triển. Tây Phương Lạc Nhật đế quốc quy mô cùng Lôi Đình đế quốc không sai biệt lắm, á bất quá đế quốc này bầu không khí cực đoan bảo thủ, phi thường bài xích dị tộc, chỉ có nhân loại thân phận mới có thể ở nơi đó khu hoạt động. Vì tiến thêm một bước thay đổi cổ lộ, Ma làm xuất ra mấy phần hình ảnh dùng ở nơi đây. Trong đó liền bao quát một phần chiến mã nuôi trồng, trang bản vẽ. Ngươi kiến tạo chiến mã trại chăn nuôi. Ngươi giải tỏa chiến mã đơn vị triệu hoán quyền hạn. Ngươi thu được mỗi tháng đổi mới có thể triệu hoán tuần thú, thuần huyết bảo mã 5000, hắc thiết chiến mã ít 2000, bạch ngân phi mã ít 1000, hoàng kim phi mã ít 500. Trương Mục mới phát hiện, cái này chiến mã trại chăn nuôi là cùng người khác bất đồng kiến trúc, nó cũng không phải triệu hoán binh chủng, mà là triệu hoán phụ trợ tọa kỵ. Vì vậy cùng truyền thống binh doanh hình kiến trúc hạn định triệu hoán tổng số hạn mức cao nhất bất đồng, chiến mã trại chăn nuôi cũng không có hạn định triệu hoán tổng số hạn mức cao nhất. Chỉ là hạn định mỗi tháng triệu hoán hạn mức cao nhất. Thoạt nhìn có thể triệu hoán đơn vị không nhiều lắm. Nhưng những thứ này đều là mỗi tháng một lần nữa đổi mới. Cái này liền ý nghĩa. Từ trên lý thuyết nói, chỉ cần có thật nhiều thời gian, tài nguyên, dùng chiến mã trại chăn nuôi có thể bồi dưỡng được đến 10 vạn, thậm chí càng nhiều hơn chiến mã tới. Trương Mục liếc nhìn giới mục biểu. Thuần huyết bảo mã, nhất giai phổ thông, 15 kim tệ. Hắc thiết chiến mã 1, nhất giai tinh anh, 80 kim tệ bạch ngân phi mã. Nhị giai tinh anh, 700 có hơn tiền. Hoàng kim phi mã, tam giai tinh anh, 5000 kim tệ. Trương Mục nhất thời có hai mắt sáng lên cảm giác. Những thứ này thất ngựa giá cả cũng không đắt, thậm chí có thể nói phi thường tiện nghi, nếu như điều dưỡng mã chàng mở nhất cấp 2 cấp, mở rộng chiến mã bồi dưỡng quy mô như vậy. Chỉ bằng cái này một cái mã chàng, nó liền hoàn toàn có thể chống lên cổ lộ kinh tế. Trương Mục tương chiến mã trại chăn nuôi giao cho vệ tỷ cùng cổ lộ gia tộc quản lý. Làm vệ tỷ chứng kiến trước mắt vô căn cứ toát ra, quy mô cự đại nuôi mã chàng, nàng cả người đều lâm vào trong khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Trên cái thế giới này, lại có thần kỳ như vậy mà pháp bãi cỏ. nó cư nhiên có thể tự động hấp dẫn cũng triệu hoán thành niên, khỏe mạnh chất lượng tốt chiến mã, căn cứ ma vương thuyết pháp, mỗi tháng có thể sinh chí ít 8.000 thất. Trong đó thậm chí bao gồm phi mã. Đây chính là cực chân quý ngựa. Thất bạch ngân phi mã tại thị trường có thể bị ung dung xào đến mấy vạn thông dụng kim tệ, hơn nữa bởi vì bạch ngân phi mã thuần dưỡng độ khó rất lớn, sở dĩ vẫn cung không đủ cầu. Có như vậy nuôi mã chàng. Cổ lô địa khu kinh tế không phải liền có bảo đảm sao? Tây Phương Lạc Nhật Đế quốc là chứ danh kỵ sĩ quốc gia, đối với chất lượng tốt chiến mã nhu cầu số lượng phi thường khổng lồ, nếu như có thể khai thông một cái đi thông Lạc Nhật Đế quốc thương lộ, chỉ là dựa vào cái tòa này nuôi mã chàng là có thể sáng tạo rất nhiều giá trị. Dựa theo ma vương hứa hẹn, cổ lô người phụ trách bảo hộ cùng nuôi dưỡng ngựa. Cuối cùng sinh ra lợi nhuận cổ lô cùng u ám thành chia 37. Dù cho chỉ phân đến 3 thành, đối với hiện tại cổ lô cũng là không nhỏ thu nhập, đủ để cho cổ lỗ cấp tốc khôi phục sức sống. Ta ơn bệ hạ. Vệ tỷ biết cái này nuôi mã chàng đối với cổ lỗ giá trị. Ta nhất định sẽ tăng mạnh trông coi cùng nuôi dưỡng, giữ gìn tốt cái tòa này mà pháp trại chăn nuôi. Trương Mục thỏa mãn gật đầu, cổ lỗ người nô lệ sinh ý liền không cần làm. Thứ nay về sau liền đổi nghề cho ma vương chăn ngựa a. Cái này ngược lại cũng không mất làm một điều chung ngắn hạn làm giàu thượng sách, tương lai theo hôn chú liên bang địa bàn Bắc Khuyết Trường. Nhân loại đem có thể phát huy lớn hơn giá trị. Ngoại trừ nuôi mã chàng, Trương Mục lại đang cố lộ tạo một ít kiến trúc. Bất quá đều là thông thường điều tra, hộ thuẫn, công kích các loại, có thể tăng cường ma vương đối địa khu giám sát, cũng có thể cường hóa cố lộ năng lực phòng ngự. Do xét hoàn tất về sau, Trương Mục ly khai cố lộ địa khu, tìm kiếm nổi lên lần này kế hoạch muốn tìm tòi nghiên cứu di tích. Cái tòa này di tích ở vào cố lộ địa khu Bắc Bộ, Hoang Hỏa Thạch Nguyên phụ cận, một cái bất ngờ khổng lồ trên vách đá. Lần này ma làm bên người dẫn theo hai cái tùy tùng. Chính là mới vừa rồi chiêu mộ thánh kỵ 10 Bạch Kim, đại ma đạo sư Bạch Khiết. Bạch Kim cưới thần tuấn vô cùng kim sĩ độc giác chiến mã, hắn cảm giác có chút vô cùng kinh ngạc, vì vậy liền dò hỏi. Bệ hạ, cái chỗ này, thật sự có cổ đại di tích sao? Tại sao phải hoang lạnh như vậy? Bạch Khiết thi triển trinh sát ma pháp đối với phụ cận phạm vi lớn trinh sát. Chu vi quả nhiên đều là không có một ngọn cỏ thạch nguyên, phảng phất từ xưa đến nay giống như này. Nửa điểm nhìn không ra cao cấp văn minh sống dấu vết động tới. Trương Mục trả lời nói. Cái này di tích có chút đặc thù, nó thì ở phía trước khổng lồ trong vách núi, căn cứ mạo hiểm ra hụt bật tình báo. Đây là một cái thời kỳ viễn cổ ma đạo di tích văn minh. Nghe nói như thế, Lão Bạch Tiểu Bạch đều là hơi kinh hãi. Bạch Khiết là một vị nhân tộc đại ma đạo sư. Bất quá này ma đạo không phải kêu ma đạo. Danh từ không có cùng hàm nghĩa. Ma đạo sư tên đầy đủ là ma pháp đạo sư. Là còn lại ma pháp sư người dẫn đường cùng người chỉ bảo. Ma đạo sư danh hiệu thu được, cùng cấp bậc thực lực không cần phải. Liên hệ, càng nhiều là nhân phẩm đầy đủ cao thượng, học thức cực uyên bác, tri thức đọc rất nhiều sách hiện lên trí giả. Ma đạo kỹ thuật, ma đạo văn minh bên trong ma đạo hai chữ, là một loại kết hợp dư số học, trận pháp học, cơ giới học các lĩnh vực ngành học. Vạn Nha thành địa tinh ma đạo pháo chính là cái này sao tạo nên. Hiện tại cái này trên đường, ma đạo kỹ thuật đã ít thấy vô cùng. Chỉ có địa tinh tộc cùng với số ít nhân loại quốc gia cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, ở viễn cổ thời kỳ, ma đạo kỹ thuật đã từng cực thịnh một thời. Đã từng lấy đây là cơ sở sáng lập quá nhiều cái ma đạo triều đại, siêu cấp ma đạo đế quốc, đối với ngay lúc đó thế giới cách cục, văn minh phát triển tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Sau lại, không hiểu được nguyên nhân gì. E rằng vô cùng ỷ lại kỹ thuật. Thế cho nên không phải chú trọng tự thân trưởng thành. Ma đạo thời đại phù dung sớm nở tối tàn phía sau liền nhanh chóng lùi bại. Cho đến tận bây giờ các nơi vẫn như cũ có thể tìm tới không ít di tích cùng với tạo vật, có một ít cổ đế quốc thời kỳ cường thịnh kiến tạo ma đạo phù không cự hạng, bị đào về sau trải qua tu bổ vẫn như cũ có thể sử dụng. Thứ nơi này chút cường đại trang bị, không khó coi ra ngày xưa huy hoàng. Chương mục đối với ma đạo kỹ thuật là tương đối coi trọng. Thế giới này kỹ thuật phái không cách nào trở thành chủ lưu. Nhưng đầy đủ phát đạt kỹ thuật có thể hữu hiệu đề cao sinh sản, tăng thêm hiệu suất, cùng với thực lực. Chính vì vậy, làm lần xem hụt bật di vật. Được biết liền tại Hoang Hỏa Thạch Nguyên phụ cận, có một quy mô khổng lồ ma đạo văn minh di chỉ, Trương Mục lập tức sinh ra qua đây tìm tòi hứng thú. Triệu, ngược lại gần nhất tương đối thanh nhàn. Sao không thuận tiện soát một cái phó bản? Cái này phó bản cùng đi qua gặp qua phó bản rất bất đồng, không chỉ có thể làm cho ma vương tốt hơn giải khai thế giới này. Cũng có khả năng thu được cùng người khác bất đồng thu hoạch. Rất nhanh. Phá ẩn dấu tin tức năng lực. Trương Mục tìm được cái này cửa vào di tích. Nó ở nơi này một tòa vắng lặng nghìn trượng trên vách đá dựng đứng. Từ bề ngoài xem cái này chính là một cái bình thường không có gì lạ hang đá. Nhưng mà Trương Mục lại thấy được tin tức tương quan. Vĩnh Sinh Pháo Đài, lục giai bá chủ địa khu. Giới thiệu, viễn cổ siêu ma đạo đế quốc thời kỳ cường thịnh kiến tạo đại hình ma đạo pháo đài, chủ yếu nghiên cứu hạng mục vì hoàn mỹ vĩnh sinh. Là thật hiện cái này một mắt, cổ xưa người nghiên cứu, ở chỗ này tiến hành vô số cực kỳ tàn ác thử nghiệm. Do xét ý tầm giá trị cực cao. Chương mục nhìn xong giới thiệu, không chỉ có cảm nhận được kinh ngạc. Từ hộp bật thu thập tư liệu đến xem, hắn thôi chắc nhiều nhất là ngũ giai bá chủ địa khu. Vạn vạn không nghĩ tới, là lục giai bá chủ địa khu. Cái này rõ ràng đại siêu dự chủ. Chương mục vốn là ôm ung dung tâm tính tới, nhưng lúc này cũng không khỏi không hơi chút nghiêm túc. Bởi vì sử, coi như với hắn mà nói, lục giai bá chủ địa khu cũng có nhất định khiêu chiến. Hộp bất tình báo không có vấn đề. Đây là một tòa cổ xưa ma đạo di chỉ không thể nghi ngờ. Cái tòa này phòng ngự xâm nghiêm pháo đài phòng thí nghiệm, đã từng tiến hành xưa di điên cuồng hạng mục, mục đích cuối cùng muốn tìm được thực hiện hoàn mỹ nhất bất tử kỹ thuật phương án. Đáng tiếc, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Vì tìm tòi nghiên cứu bất tử huyền bí mà kiến tạo. Sở dĩ cái chỗ này bị xưng là Vĩnh Sinh Pháo Đài. Chương 200, cổ xưa vĩnh sinh vật thí nghiệm 2. Trong hang đá có một phiến đại môn, tuy là trải qua tuế nguyệt vô số, thế nhưng xét ăn mòn vết tích cũng không rõ ràng. Nơi này có trận pháp cường đại ba động. Đại ma đạo sư Bạch Khiết cả kinh nói, cái này ma đạo muốn trải quả là nay còn đang vận chuyển. Chương mục nhắc nhở một câu, bất tử điều hút bận đã tới nơi đây, lại ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, có thể thấy được cái này không gần khó có thể tiến nhập, còn có đại lượng bấy giờ, các ngươi phải cẩn thận. Vốn tưởng rằng đây là thuận tay có thể giải quyết địa phương, không nghĩ tới là một cái lục giai bá chủ địa khu. Chương mục đánh giá thấp Vĩnh Viễn Như Pháo Đài, sớm biết đẳng cấp cao như vậy, chắc chắn sẽ tìm tiểu tinh linh vương qua đây làm chính mình phó thủ bất quá. Tới đều tới, lười trở về chuẩn bị. Thanh kỵ sĩ cùng đại ma đạo cũng không kém. Cái này di tích quy mô không quá lớn, chỉnh thể độ khó muốn so Tả Vương cổ mộ thấp một ít. Lục giai bá chủ đơn vị, đơn giản yến làm câu trình độ. 13 Tả Vương so với yến làm quân mạnh hơn nhiều. Chương mục liền 13 Tả Vương cũng không quá quan tâm, để trong mắt cái tòa này muốn bao muốn làm khó hắn là căn bản không thể. Đang ép bởi vì như vậy, chương mục không chút do dự khiêu chiến. Loại địa phương này chưa từng có phất qua. Sở dĩ giờ này khắc này cũng rất chờ mong, không hiểu được công chiếm một tòa như vậy ma đạo di tích, cuối cùng có thể thu được như thế nào giải đặc biệt lệ. Ba người đi tới pháo đài đại môn. Cánh cửa này vô cùng đặc biệt. Chỉnh thể kín kẽ, càng giống như là một mặt tường vách tường, mặt ngoài đầy trận pháp cùng cấm chế, không cách nào dùng không gian năng lực đi vòng qua. Khi tới gần phía sau, muốn hàn phảng phất kích hoạt rồi. Vô số phù hiệu xuất hiện ở trên cửa. Bạch Kim cau mày hỏi, đây là cái gì? Chương mục trả lời nói, cái này tương đương cứ điểm mật mã khóa, chỉ có đưa vào chính xác phù trận mới có thể mở ra chính xác cửa, nếu như thua sai sẽ gây ra chí mạng bấy dập cửa. Như thế cổ xưa phù văn, hiện tại có rất ít người dùng, muốn phá giải có thể cũng không dễ dàng. Trương Thu nói, ta ngược lại thật ra có thể phá giải mật mã phù văn, nhưng ta cũng không tinh thông trận pháp học, huống là cấu trúc một cái cổ xưa như vậy trận pháp. Vậy hạ, y ta tới a. Bạch Khiết lập tức nói, loại này cổ trận pháp thuộc hạ có sở đọc lướt qua. Chương mục vốn định nếm thử bạo lực đột phá, không nghĩ tới Bạch Khiết cư nhiên đối với cổ xưa như vậy trận pháp cũng có nghiên cứu. Đây chính là đại ma đạo sư học thức. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Cái tòa này Vĩnh Sinh Pháo Đài cùng đại thụ rừng rậm phong ấn chi địa có dị khúc đồng công chi diệu, muốn hàng tuyệt đại đa số khu vực là kiến tạo ở á không gian bên trên, vì vậy dùng thủ đoạn bạo lực 490 mạnh mẽ xông vào cũng không dễ dàng thực hiện. Chương mục phát động năng lực đặc thù, lập tức chọn đọc ra mật mã tin tức. Bạch Khiết phụ trách đem phù văn cấu trúc thành ma pháp trận. Hai người phân công hợp tác, ma pháp phù trận hoàn thành, kim loại lập tức phát sinh biến hóa, trong nháy mắt hóa thành cùng loại dòng sông giống nhau bán trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Không có cảm thấy trở lực. Ba người trực tiếp xuyên đi vào. Như một tầng thật mỏng bạc khí. Bạch Khiết nói ra. Viễn cổ ma đạo đế quốc kỹ thuật quả nhiên lợi hại, cái này một cánh cửa liền dung hợp đứng đầu tài liệu học cùng với trận pháp, luyện kim, không gian ma pháp ở bên trong nhiều loại ma pháp chuyển hoán, đáng giá nghiên cứu rất lâu rồi. Nàng là học giả. Đối với cổ đại kỹ thuật tràn ngập hứng thú. Lúc này có một đạo tinh thần ý thức bao phủ quét hình mà đến. Có hơi lộ ra sắc nhọn, không mang theo bất kỳ cảm tình gì giọng nữ ở náo hải vang lên. Đang ở nghiệm chứng phóng khách thân phận. Phóng khách không có phỏng vấn quyền hạn. Phi pháp xâm lấn cảnh cáo. Mời vào xâm giả lập tức ly khai. Lão Bạch trực tiếp rút ra kỵ sĩ kiếm tre ở ma làm trước mặt. Ai? Có loại đi ra nói. Quỷ quỷ sùng sùng trốn đi có gì tài ba. thanh âm kia trả lời nói. Nơi này hết thảy đều chịu đến sự điều khiển của ta, ta ở nơi này, ta không chỗ nào không có mặt. Cuối cùng cảnh cáo. Lập tức ly khai. Bằng không ta đem mở ra di chuyển công kích chương trình. Lại còn có thể giao lưu. Thật chẳng lẽ là một người lớn sống sờ sờ. Chẳng lẽ muốn Hàn vẫn luôn có người duy trì hoạt động. Điều đó không có khả năng A muốn Hàn vứt bỏ mấy vạn năm. Trừ phi thực sự làm ra vĩnh sinh thể, nếu không thì tính thọ mệnh nghẹn lâu như cự long, sống vạn thanh tuổi cũng là cực hạn chung mức cực hạn. Cảnh cáo phán định vô hiệu. Công kích chương trình khởi động chung. Đang ở truyền pháo đài thủ vệ. Trước mắt ba người quang mang lóe lên. Hơn 10 cái thân ảnh bị triệu hoán đi ra. Đây là một cái cực giống dị hình kim loại đen quái. Vĩnh sinh cứ điểm ma đạo thủ vệ, ngũ giai tinh anh đơn vị. Có thể, ma đạo pháo laser, A cấp, ma đạo trinh sát nhãn, B cấp, ma đạo chùm tia sáng kiếm, B cấp, chính mình chữa trị, B cấp. Giới thiệu, đây là vĩnh sinh cứ điểm ma đạo thủ vệ, sở hữu cường đại năng lực công kích, hiện nay chịu đến số 1 vĩnh sinh thể. Khống chế. Không thể không nói. Hết hạn trước mắt mới chỉ. Đây là bức vẽ gió nhất khoa huyễn quái vật. Bất quá, tuy là tràn ngập khoa huyễn cảm giác, nhưng bản chất vẫn là ma pháp khu động, cùng ma pháp sư chế tạo ma pháp Phật lôi trên bản chất không có phân biệt. Chân chính làm cho Trương Mục cảm thấy kinh ngạc chính là, những thứ này ma đạo thủ vệ tất cả đều là có trí khôn. Bất quá bọn họ cũng không phải là cá thể, mà là một cái chỉnh thể. Từng cái ma đạo thủ vệ, người thao túng đều là cùng một người, hoặc là cùng một cái ý chí này bị xưng là, số 1 vĩnh sinh thể chẳng lẽ nói. Vĩnh sinh cứ điểm vĩnh sinh hạng mục chưa có hoàn toàn thất bại. Bọn họ trên thực tế đã sáng tạo ra bất tử tồn tại. Không đợi suy nghĩ nhiều. Mấy chục cái ma đạo thủ vệ xông lên bọn họ tay trái biến thành ma đạo pháo hình thái. Cánh tay ma pháp trận kích phát chuyển hóa phía dưới, ngưng tụ ra từng đạo ma đạo chùm tia sáng. Bệ hạ cẩn thận. Bạch kim buộc phát ra thánh quang đấu khí, hình thành thánh quang bình chướng, ngăn trở những thứ này hùng mãnh công kích. Lúc này có một bộ phận ma đạo thủ vệ xông tới. Dùng tay phải phóng xuất ra chùm tia sáng kiếm triển khai đánh lén. Băng phong vật lý. Bạch Khiết giơ lên pháp trượng, một đạo mãnh liệt hàn khí, làm cho cả thông đạo kết băng, ma đạo thủ vệ biến đến cứng lên chết cho ta. Bạch Kim phát động thiên thần hạ phàm. Hắn trong nháy mắt thu được ma pháp miễn dịch năng lực. Hai tay quơ cự kiếm một cái tướng ma đạo thủ vệ chạm sát. Ngươi giết chết vĩnh viễn như cứ điểm ma đạo thủ vệ, kim tệ 15.000. Ngươi giết chết vĩnh sinh cứ điểm ma đạo thủ vệ, kim tệ 15.000. Ngươi giết chết vĩnh sinh cứ điểm ma đạo thủ vệ, kim tệ 15.000. Trương Mục gật đầu. Thánh kỵ quả nhiên lượn quanh dũng. Công kích, phòng ngự, thống suất đều đỉnh tiêm. Những thứ này pháo đài tiểu binh căn bản đỡ không được hắn tiến công. Số 1 vĩnh sinh thể dùng ma đạo thủ vệ thân thể lần nữa phát ra tiếng. Các ngươi hành vi nghiêm trọng xúc phạm đế quốc pháp luật, cái này gần dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Thực sự là nói táo. Thánh kỵ sĩ Bạch Kim một kiếm đem thân thể chém thành hai khúc. Các ngươi thời đại sớm liền đi qua vô số năm, đế quốc của các ngươi đã sớm ở thời gian trường hà bên trong hóa thành bụi bặm, các ngươi những thứ này lão cổ hủ cũng dám ngăn cản bệ hạ. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Không phải mất một lúc. Mấy chục cái ma đạo thủ vệ liền bị tiêu diệt. Ba người xuyên qua hành lang. Phía trước có một cái bao la đại sảnh. Số 1 vĩnh sinh thể ý chí xuất hiện lần nữa. Người xâm lăng gần tiến nhập nhị cấp cảnh giới khu. Vì bảo hộ đế quốc tuyệt mật cấp phòng thí nghiệm cơ mật. Tự hủy chương trình sẽ tại 180 phút sau mở ra, mời muốn Hàn nhân viên chiến đấu lập tức ngự chụp người xâm lăng một. Tự hủy chương trình. Chương mục biểu tình khẽ biến. Hắn xem như là nhìn ra một điểm đầu mối. Số 1 vĩnh sinh thể dường như không có cảm tình. Nó cứ việc có trí khôn lại càng giống như trí tuệ nhân tạo, bên ngoài cách tự hỏi cùng sinh mệnh có trí tuệ thể có sự bất đồng rất lớn. Vĩnh sinh muốn Hàn đã sớm hoang phế. Nhân viên nghiên cứu, nhân viên chiến đấu sớm đã chuyển đi. Số 1 vĩnh sinh thể không phải có thể không biết, bất quá nó cũng không có bất kỳ cảm tình, chỉ là chương trình tính phát sinh chỉ lệnh. Sở hữu cửa ra đã phong bế. Người xâm lăng đã tiến nhập nhị cấp cảnh giới khu. Tự hủy chương trình đếm ngược thời gian 179 phút 50 giây. Đang ở kích hoạt số 10 vĩnh sinh thể. Số 10 vĩnh sinh thể kích hoạt thành công, đang ở chuyển số 10 vĩnh sinh thể. Ba người đi vào pháo đài đại sảnh. Ngoại trừ ma đạo thủ vệ bên ngoài. Có 10 đầu quái vật kinh khủng bị truyền tống qua đây. Bọn người kia, thân cao 3 mét, ngũ quan vằn mèo, đầu tóc bạc trắng, hai mắt tinh hồng, không có bất kỳ lý trí đáng nói. Bọn họ cả người ướt nhẹp, hơn nữa cuốn đầy xích sắt, giống như từ trong phong ấn mới vừa tỉnh lại, không ngừng tỏa ra tà ác cùng khí tức tử vong. Trương Mục nhìn lại. Số 10 vĩnh sinh thể, ta thay đổi cơ thể sống cương thi, ngũ giai lĩnh chủ đơn vị. Quét mắt giới thiệu. Hán đại khái liền biết. Vật này là làm sao bị sáng tạo. Bạch Kim trầm giọng nói. Tốt khí tức tử vong nồng nặc. Bạch Khiết nói. Vong linh. Dường như lại có chút không quá giống nhau. Trương Mục giải thích nói. Viễn cổ nghiên cứu viên ý đồ sáng tạo hoàn mỹ vĩnh sinh thể, vì vậy nếm thử đem sinh linh cùng tử linh kết hợp, đã bảo lưu sở hữu cảm quan lại có tử linh gần như vô hạn thọ mệnh. Điều này hiển nhiên là thất bại vật thí nghiệm. Hai người nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Loại này thực nghiệm không khỏi quá điên cuồng. Vĩnh sinh pháo đài nghiên cứu chủ yếu phương hướng là hoàn mỹ vĩnh sinh. Như thế nào hoàn mỹ vĩnh sinh? Vong linh là hoàn mỹ vĩnh sinh sao? Dĩ nhiên không phải. Cũng không hoàn mỹ cũng không vĩnh sinh. Trước tiên vong linh là không có cảm quan chức năng, không cách nào hưởng thụ trên cái thế giới này vật chất, sống lâu ngược lại dày vò làm sao có thể nói là hoàn mỹ đâu. Thứ nhì, vong linh cũng không phải chân chính vĩnh hằng. Vong linh thể xác bất hủ, linh hồn lại suy biến. Bất kỳ một cái nào trí tuệ vong linh sống lâu, tính tình đều sẽ đại biến, thần trí từ từ mơ hồ, cuối cùng trở thành bị bản năng thúc đẩy quái vật. Trên cái thế giới này, trừ phi thành thần, có bất tử bất diệt thần tính, bằng không không có khả năng chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh. Vĩnh sinh pháo đài ý đồ chế tạo ra một cái, đã có thể bảo trì linh hồn sinh động, có thể thu được bất hủ thể sắc vĩnh sinh thể. Nói dễ vậy sao? Cuối cùng thất bại. Số 1 vĩnh sinh thể vì ứng đối người xâm lăng. Nó kích hoạt rồi số 10 vĩnh sinh thể, đã có số 1 cùng số 10, nói như vậy nơi đây còn rất nhiều vật thí nghiệm, hơn nữa thực lực rất có thể là đệ số thứ tự hạng. Thánh quang tài quyết. Thánh kỵ sĩ phát sinh một đạo thánh quang. Bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ trong nháy mắt chỉ làm thành vết thương chí mệnh. Thành mảnh nhỏ. Đại ma đạo sư đồng thời triệu hồi ra mãnh liệt hỏa diễm phong bạo, công kích phụ cận ma đạo thủ vệ, đưa chúng nó từng cái tạc ngươi giết chết số 10 vĩnh sinh thể, kim tệ 24 vạn. Ngươi giết chết ma đạo thủ vệ, kim tệ 15.000. Ngươi giết chết ma đạo thủ vệ, kim tệ 15.000. Ngươi giết chết ma đạo thủ vệ, kim tệ 1.500. Đương nhiên, chương mục không có nhàn rỗi. Ngũ giai linh chủ đều là tiền A. Hắn triệu hồi ra vô số thiểm điện cùng long viêm. Những công việc này thể cương thi còn không có tới gần liền được giải quyết. Ngươi giết chết số 10 vĩnh sinh thể, kim tệ 24 vạn. Ngươi giết chết số 10 vĩnh sinh thể, kim tệ 24 vạn. Ngươi giết chết số 10 vĩnh sinh thể, kim tệ 24 vạn. Giải quyết rồi 10 con. Đó chính là 240 vạn kim tệ. Nếu như lại thêm những thứ này ma đạo thủ vệ. Chuyến này, chỉ là kim tệ, sẽ không thiếu kiếm đúng lúc này. Số 1 vĩnh sinh thể ý chí lần nữa truyền đạt ra. Số 10 vĩnh sinh thể bị kích sát. Đang ở kích hoạt số 9 vĩnh sinh thể. Cảnh cáo đẳng cấp tăng lên thành 3 cấp. Tự hủy chương trình đem trước giờ đến một trong vòng 20 phút khởi động. Quang lóe lên. 8 con quái vật hàng lâm. Đây là tất cả nhân tạo cự nhân, tứ chi hành tẩu, song thí cự đại, thân cao 8 mét, như nhất tôn đại tinh ly. Số 9 vĩnh sinh thể, phong ấn cự nhân, lục giai lĩnh chủ đơn vị. Bạch Kim trận to hai mắt. Lần này vậy là cái gì? Trương Mục còn chưa mở miệng nói rõ. Bạch Khiết ánh mắt có chút kích động cùng cuồng nhiệt. Đây cũng là cổ nghiên cứu viên ý đồ đi qua phong ấn linh hồn cùng luyện kim thuật thủ đoạn, đem người linh hồn cùng nhân tạo luyện kim thân thể kết hợp, do đó sáng tạo ra bất hủ lại cường đại vĩnh sinh thể. Không thể không nói. Đại ma đạo sư nhãn quang không sai. Nàng nói đã rất gần phong ấn cự nhân chính là cái này, sao được sáng tạo ra tin chúng nó thân thể là luyện kim thủ đoạn cùng ma đạo kỹ thuật chế tạo thành. Bọn họ trong cơ thể linh hồn là người bình thường linh hồn, nếu như linh hồn có thể cùng nhục thân phù hợp, như vậy trên lý thuyết là có thể thực hiện vô hạn tuổi thọ vĩnh sinh thể. Ngược lại thân thể có thể đại lượng luyện chế được. Mỗi lần già yếu hư hại, lại đổi là được. Nhưng mà lại là một cái hàng thất bại. Phong ấn cự nhân cùng dã thú không có phân biệt. Trương Mục nhíu mày. Như vậy đánh hạ đi cũng không được biện pháp, cái tòa này ma đạo pháo đài đã khởi động tự hủy chương trình, chúng ta đánh chết vĩnh viễn như thể cùng thủ vệ càng nhiều. Tự hủy mở ra tốc độ lại càng nhanh. Cái này phó bản là rất khó giải quyết. Chủ yếu chỗ khó ở chỗ. Người tiến vào số lượng càng nhiều. Hoặc giết chết tiểu quái cùng tiểu bột càng nhiều. Cứ điểm cảnh giới đẳng cấp thì sẽ càng cao. Muốn hàn cảnh giới đẳng cấp càng cao. Tự hủy trình tự mở ra tốc độ lại càng nhanh. Trương Mục suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy không thể lại soát tiểu quái. Cái này phó bản không phải đánh như vậy. Tiếp tục như thế nhất định là muốn thất bại. Hắn nhất định phải nhảy qua còn lại vĩnh sinh thể trực tiếp đánh số 1 mới đúng. Bởi vì rất rõ ràng là số 1 đang khống chế càng hàn. Trương Mục vì vậy đối với hai người thủ hạ nói. Các ngươi ở chỗ này hấp dẫn một bộ phận hỏa lực, ta chuẩn bị tiến nhập pháo đài hạch tâm trước tiên đem pháo đài trung su phá hủy. Là bệ hạ. Nơi đây giao cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể đỉnh một hồi. Chương 201, vĩnh hằng ý thức cùng tà thần căm hận. 3. Làm cho nhân loại thủ hạ lưu lại hấp dẫn chú ý. Chương mục trực tiếp mở ra. Thời không cự long. Hình thái, chỉ thấy ám kim thân thể biến thành tựa như ảo mộng, không quá chân thật ngân bạch màu sắc. Loại trạng thái này phía dưới. Sở hữu công kích đều bị không thấy. Vô luận là ma đạo thủ vệ ma đạo trùm tia sáng, vẫn là phong ấn cự nhân vật lý đả kích, tất cả đều từ trên người xuyên qua. Chương mục nằm ở không gian hư hóa trạng thái. Không chỉ có như vậy. Chương mục trong mắt thế giới, vạn sự vạn vật vận chuyển, giống như là đè xuống chậm thả giống nhau, càng trở nên vô cùng thong thả. Hắn không nhìn thời gian cùng không gian trở lực, bằng tốc độ kinh người đi tới, hầu như hóa thành một đạo ngân sắc thiểm quang, trong nháy mắt liền xuyên qua toàn bộ đại sảnh. Quá nhanh. Vĩnh sinh thể cũng tốt. Ma đạo thủ vệ cũng tốt. Tất cả đều theo không kịp loại tốc độ này. Chương mục không nhìn bấy dập cùng với cản trở, đang ở muốn hàn từng cái khu vực trong, lấy tốc độ kinh người di chuyển nhanh chóng. Đối với lần này, số 1 vĩnh sinh thể. Hắn cũng làm ra phản ứng. Người xâm lăng đang ở xâm lấn 3 cấp khu vực canh gác. Đang ở kích hoạt số 8 vĩnh sinh thể, đang ở truyền tống số 8 vĩnh sinh thể. Chương mục trước mặt. Hào quang lóe lên. 7 cái quái vật xuất hiện. 7 con ma đạo cơ giới quái vật. Số 8 vĩnh sinh thể, sinh hóa ma đạo người, lục giai lĩnh chủ. Đây cũng là một loại vĩnh sinh thể, những người này thân thể sở hữu huyết nục, khí quan, bao quát đại não ở bên trong, toàn bộ đều bị cải tạo thành cường đại ma đạo khí quan. Thế cho nên trên người sở hữu linh kiện, toàn bộ đều là có thể thay thế hoặc thăng cấp. Loại này lộ tuyến rõ ràng muốn so trước lượng trùng theo sách không ít, tương đương kiếp trước khoa huyễn điện ảnh bên trong cơ giới bất tử khái niệm. Dùng ma đạo máy truyền cảm. Bọn họ thậm chí có thể sở hữu bình thường cảm quan cùng chỉ cảm thấy. Nhưng mà, rất rõ ràng, cái này vẫn như cũ không phải hoàn mỹ vĩnh sinh thể. Loại này ma đạo người vấn đề cùng vong linh giống nhau, chỉ giải quyết nhục thân bất hủ vấn đề, thế nhưng không cách nào giải quyết linh hồn suy nhược. Dùng người như vậy tạo thân thể. Linh hồn suy nhược tốc độ còn nhanh hơn vong linh. Cao cấp trí tuệ vong linh có thể kiên trì mấy nghìn năm. Loại này ma đạo người nhân bản tối đa ngũ 800 năm thì sẽ mất đi tình cảm cùng thần trí. Cuối cùng biến thành sinh sống không thể tự lo liệu người máy. Hiện tại xuất hiện những thí nghiệm này thể. Bọn họ liền căn bản không có ý thức đáng nói. Cho dù là nằm ở phong ấn trạng thái, khá dài như vậy thời gian trôi qua, cũng đủ để đem linh hồn cùng với tinh thần tiêu ma hầu như không còn. Lục giai lĩnh chủ mà thôi. Tuy là có thể ung dung diệt. Nhưng Trương Mục cũng không có xuất thủ. Hắn xuyên tường tiến nhập những khu vực khác. Những thứ này ma đạo người nhân bản căn bản không khả năng đuổi tới hắn. Sinh thể. Số 1 vĩnh sinh thể thấy vậy chỉ có thể lần nữa làm ra phản ứng. Đang ở kích hoạt số 7 vĩnh sinh thể, đang ở truyền tống số 7 không bao giờ đánh. Lần nữa chạy trốn. Đang ở kích hoạt số 6 vĩnh sinh thể. Đang ở kích hoạt số 5 vĩnh sinh thể, đang ở kích hoạt số 4 vĩnh sinh thể. Chương mục thời gian sử dụng rảnh chi long cường đại năng lực, hắn ở muốn huệ từng cái khu vực nhiều lần hoành nhảy, đem từng con vĩnh sinh thể toàn bộ dẫn đi ra, tuy là hắn đánh thắng, nhưng chính là không đánh, chính là chơi đùa. Trong quá trình này, lợi dụng ngón tay vàng năng lực, toàn bộ vĩnh sinh pháo đài kết cấu nhất thanh nhị sở. Chương mục thuận lợi nắm giữ toàn bộ vĩnh sinh muốn trại hạch tâm quyền lưu khu vực vị trí, cuối cùng một nhóm tiểu bờ OSS bị kích hoạt cũng bị đưa ra phía sau. Không sai biệt lắm. Số 1 không có tiểu bột có thể gọi về. Mấy chục cái tiểu bột bị phân tán đến các nơi, đã không biết bị đưa đi đối phó Bạch Kim Bạch Khiết, cũng không kịp gấp trở về cho số 1 cứu giá. Chương mục dành thời gian, tiến nhập bí ẩn hạch tâm đại sảnh. Cái này ngược lại cũng không lớn, không có vật gì, chỉ có trung tâm, nổi lơ lửng một cái cự đại thủy tinh cầu, chu vi dùng kết giới cho bảo vệ. Chương mục nhìn về phía thủy tinh cầu. Số 1 vĩnh sinh thể, vĩnh hằng ý thức, nhất giai phổ thông. Giới thiệu, vĩnh sinh muốn hàn vĩ đại nhất nhiệt, vĩnh viễn như pháo đài nhân viên nghiên cứu thuận lợi thực hiện tinh thần cùng linh hồn chia lịa, làm cho tinh thần ở thoát ly linh hồn dưới tình huống bảo trì vận chuyển bị chết trí tuệ, do đó thực hiện tư tưởng vĩnh hằng bất hủ. Làm nhìn lấy cái này cự đại thủy tinh cầu. Chương mục bị triệt để chấn kinh rồi. Đây là số 1 vĩnh sinh thể. Vì sao cùng những thứ khác hoàn toàn khác nhau? Cái này vĩnh sinh thể khái niệm, cùng loại kiếp trước khoa huyễn tác phẩm bên trong ý thức truyền lên, lượng tử vĩnh sinh, đem tư tưởng của người ta ý thức số liệu hóa. Cường hãn nhất địa phương ở chỗ. Số 1 vĩnh sinh thể chỉ có tư tưởng, không có linh hồn. Vĩnh sinh muốn hàn nghiên cứu đoàn đội e rằng cuối cùng rốt cuộc ý thức được. Phàm. Người linh hồn tất hủ, như không thể nghịch thương tăng, vô luận áp dụng dạng gì phương pháp, trừ phi trở thành chân thần, nếu không không cách nào tránh cho suy vong. Vì vậy bọn họ quyết định, chỉ lưu lại ý thức bản thân. Cuối cùng sáng tạo ra trước mắt cái này. Vĩnh hằng ý thức. Khá xa. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường vĩ đại kiệt tác, nhưng thật đáng tiếc cùng Vĩnh Sinh pháo đài theo đuổi hoàn mỹ Vĩnh Sinh vẫn như cũ khác. Nó trên lý thuyết có thể vĩnh tồn, có thể vô hạn phục chế, không ngừng giành trước, nhưng là mất đi làm một sinh mệnh nhất cơ bản thất tình lục dục, chính mình ý thức. Cái này chính là một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo mà thôi. Trương Mục đem tạp niệm ném chi nào bên ngoài. Hiện tại cũng không phải là bội phục ma đạo đế quốc kỹ thuật cường đại thời điểm, nhất định phải nhanh chóng phá hủy cái này số 1. Nó là khống chế toàn bộ cứ điểm đại não. Chính là bởi vì số 1 vĩnh sinh thể vài vạn năm bảo trì thanh tỉnh vận hành, không ngừng mà để bảo toàn muốn hàn, cho nên mới làm cho vĩnh sinh càng hàn chịu đựng được thời gian tiêu ma. Bây giờ, muốn tấn công chiếm khu vực này. Như vậy thì nhất định phải làm rơi cái này pháo đài đại não. Trương Mục gọi về một đạo hung mãnh lôi viêm oanh thượng đi, cuồng bạo công kích không có xuyên thấu kết quả, chỉ là làm cho kết giới biến ảm đạm rồi 3 phần. Cáo. Người xâm lăng xông vào đầu mối then chốt khu. Trung cực dự án khởi động, kích hoạt số 0 vĩnh sinh thể. Tình huống gì? Lại còn có số 0. Vì ngăn ngừa đế quốc tuyệt mật tài liệu kỹ thuật để lộ bí mật, lập tức khởi động tự hủy, đếm ngược thời gian 5, 4. Trương Mục cả kinh. Vạn vạn không nghĩ tới. Số 1 vĩnh sinh thể trực tiếp mở ra tự hủy. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng, chợt hàng lâm ở đại sảnh, loại khí tức này thậm chí làm cho Trương Mục cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi chịu đến tà thần khí tức ăn mòn, sinh mệnh lực không? Ngươi chịu đến tà thần khí tức ăn mòn, sinh mệnh lực không? Ngươi chịu đến tà thần khí tức ăn mòn, sinh mệnh lực không? Đây là một đầu quái vật. Gần như không thể danh trạng quái vật. Trương Mục lẫn nhau tín nhiệm cái gì thần trí người bình thường, chỉ cần thấy được đồ chơi này. Tinh thần sẽ chịu đến nghiêm trọng ô nhiễm, ý thức hoàn toàn bị điên cuồng ảo giác quấy rầy, do đó không cách nào xác định đối phương chân chính hình thái. Số 0 sinh mệnh thể, tà thần căm hận, lục giai bá chủ. Có thể, tà thần huyết nục, S cấp, tà thần khí tức, A cấp, điên cuồng ý chí, A cấp, bất tử chi thân, A, linh hồn chi phối, A cấp, các loại, chờ. Giới thiệu, vĩnh sinh cứ điểm ẩn dấu vật thí nghiệm, đây là một dùng tà thần huyết nục, chế tạo ra điên cuồng quái vật. Đây không phải là tà thần. Đây cũng không phải là tà thần mảnh nhỏ. Tà thần mảnh nhỏ là tà thần sinh mệnh cùng với lực lượng hạch tâm, bởi vì sở hữu cường đại thần tính, sở dĩ bất tử bất diệt chỉ có thể bị phong ấn. Mà trước mắt con quái vật này, nó là dùng một cái nào đó tà thần chiến bại bị phong ấn sau đó, sở còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo, cũng chính là tà thần tan nát huyết nhục làm thành. Mặc dù chỉ là tà thần phổ thông huyết nhục, thế nhưng những thứ này huyết nhục cũng là cụ bị một tia thần tính. Vĩnh sinh pháo đài ở trải qua vô số lần sau khi thất bại, bọn họ cư nhiên đánh lên thần tính chú ý, sở dĩ chế tắc cũng cất chứa một cái như vậy số 0 vĩnh sinh thể. Cái này quá điên cuồng. Bất quá xem ra không có đến tiếp sau. Liên quan tới số 0 vĩnh sinh thể thực nghiệm vừa mới bắt đầu cũng không biết nguyên nhân gì chấm dứt, thế cho nên toàn bộ vĩnh sinh pháo đài đều bị buông tha, tất cả nhân viên đều rút lui ra khỏi nơi này. Chỉ còn lại một ít thất bại vật thí nghiệm, ma đạo thủ vệ, cùng với vĩnh hằng ý thức trông coi căn cứ. Kết quả chỉ chớp mắt chính là Thương Hải tang điển vài vạn năm. Nói đến rườm rà, kỳ thực chỉ ở sát na. Đếm ngược thời gian 4, 3. Vĩnh sinh pháo đài tự hủy khởi động sắp đến. Chương mục chỉ có chính là 3 giây đồng hồ thời gian. Cô sáng không nói vĩnh hằng ý thức phòng hộ cực kỳ cường đại, hiện tại có một cái như vậy cường đại tà thần quái vật che ở trước mặt dây thời gian vô luận như thế nào, cũng là không có khả năng đủ dùng đó a. Một khi căn cứ tự bạo, chương mục khẳng định có thể còn sống sót. Nhưng là hai nhân loại thủ hạ chắc chắn phải chết. Hơn nữa khiêu chiến thất bại, đoạn đường này đều bạch mang hoạt. Không được. Lỗ vốn sự tình. Lao tử có thể không phải thích làm. Trương Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ đại sảnh, trong nháy mắt không trọng, phảng phất rơi vào vũ trụ thâm không, phảng phất rơi vào vô tận thâm nguyên. Hoa tươi. Lĩnh vực kỹ năng phát động. Đây không phải là phổ thông lĩnh vực mà là thánh vực. Hắn có thể trực tiếp sử dụng thời gian cùng không gian pháp tắc chi lực. 3 giây đồng hồ. Đối với người khác mà nói, cũng chính là một thời gian một lần hô hấp. Nhưng đối với lúc này Trương Mục mà nói, lại đủ để làm rất nhiều chuyện. Lúc này thánh vực bên trong không gian tốc độ chạy, so với ngoại giới chí ít đầy gấp mấy chục lần, lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua kém, 3 giây đồng hồ chí ít bành trướng đến 2 phút. Hống! Tà thần căm hận phát sinh cuồng loạn giống giận. Đầu này hoàn toàn do phẫn nộ, điên cuồng, hỗn loạn tạo thành quái vật, nó cảm giác được đến từ thánh vực cường đại cảm giác áp bách. Bệnh tâm thần hướng ma vương tiến lên. Không biết tự lượng sức mình. Đổi thành những người khác đối lên quái vật này. Dù cho mạnh như Yến Làm móc câu, cũng chỉ có con đường trốn. Yến Làm câu thực lực cho dù khả năng mạnh hơn con quái vật này, nhưng hắn rất khó đối kháng con quái vật này tản ra tà thần khí tức cổ hơi thở này quá mạnh mẽ. đối với bất kỳ người nào mà nói đều rất chí mạng. Duy chỉ có đối với Trương Mục mà nói không tạo thành uy hiếp. Bởi vì Trương Mục đã hấp thu hai đại tà thần mảnh nhỏ. Tà thần mảnh nhỏ là tà thần sinh mệnh cùng lực lượng chi nguyên, mà cái này đầu căm hận bất quá là dùng tà thần đầu thừa đuôi theo làm. Của người nào tầng thứ càng cao còn cần phải nói sao? Làm tà thần căm hận mang theo lấy tà thần khí tức xuống lại. Trương Mục trực tiếp phát động tử thần chi nhãn, tám nhãn tà thần khí tức, điên cuồng phóng thích phún ra ngoài, cùng quái vật này triển khai đối kháng. Chỉ dùng mấy giây, liền phân ra được thắng bại. Tà thần căm hận thân thể bắt đầu vỡ vụn, bất quá quái vật này rốt cuộc là dùng tà thần huyết nhục giáp thành, mỗi một khối nứt ra huyết nhục trong lúc đó, cư nhiên giải ra đại lượng thịt lồi, ý đồ dương dừng thân thể tan vỡ hoanh. Si tâm vọng tưởng. Trương Mục nâng lên tay trái, đoàn huyết vụ thả ra ngoài. Cái kia thần tiên ma quái vật bị ô nhiễm máu bao phủ, những thứ kia xuẩn xuẩn dục động thịt lồi, hầu như lập tức đình chỉ sinh trưởng, đồng thời khô héo xuống phía dưới. Cuối cùng ở tràn ngập hỗn loạn cùng tinh thần ô nhiễm rít gào bên trong. Đầu này không thể diễn tả vặn bẹo quái vật trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Ngươi giết chết số không vĩnh sinh thể, tà thần căm hận, kim tệ 650 vạn. Trương Mục dùng tà thần chi lực mà sát vấn đầu bình thường thủ đoạn rất khó giết chết quái vật, hắn lập tức một cái thuấn di, đi tới vĩnh hằng ý thức trước. Thâm Nguyên thôn phệ. Trương Mục phát động Thâm Nguyên cự long năng lực thiên phú, dùng thôn phệ chi lực đem cường đại phòng hộ kết giới ăn mòn ngàn xuyên trăm lỗ. Ngay sau đó, một đạo lôi viêm xuất hiện ở lòng bàn tay, như một bả lưới dao sắc bén, hung hăng đâm xuống. Tầng này cường đại kết giới rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng nghiền nát, sở phóng xuất ra dư ba trực tiếp đem thủy tinh cầu phá hủy. Ngươi giết chết vĩnh hằng ý thức, kim tệ 5. Trương Mục quả thực vô lực nhổ nước bọt. Vĩnh hằng ý thức đối phó bực nào chắc trở. Có thể nó hết lần này đến lần khác không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ là một tinh khiết tinh thần thể, sở dĩ bình xét cấp bậc chỉ có nhất giai phổ thông mà thôi. Đóng cửa lĩnh vực. Trương Mục trở lại đại sảnh. Từ giết chết tà thần quái vật, rồi đến truy bạo nổ kết giới, giết chết vĩnh hằng ý thức, toàn bộ quá trình hiện thực thế giới chỉ qua không. 5 giây. Vĩnh hằng ý thức vừa diệt. Toàn bộ vĩnh sinh pháo đài mất đi sự khống chế. Sở hữu hệ thống toàn bộ bại liệt, tự hủy chương trình cũng chấm dứt. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Thực sự là không thể khinh thường a. Không có nghĩ tới cái này địa phương độ khó thật đúng là không nhỏ. Nói tóm lại, vĩnh sinh trong cứ điểm quái vật, bao quát tà thần căm hận ở bên trong, đều còn lâu mới có được tà vương cường đại, nhưng cái chỗ này mang đến cho hắn một cảm giác, ngược lại muốn so tà thần cổ mộ còn muốn càng khó một điểm. Sau đó, Trương Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ ma vương cấm ý vệ đoàn được triệu hoán qua đây. Khoảng chừng tốn một ngày thời gian, đem pháo đài thanh lý sạch sẽ. Ngươi công chiếm vĩnh sinh pháo đài, thu được cổ xưa tinh toàn bảo dương ít một, thành công. Lần này lấy được bảo dương. Cùng tà vương cổ mộ giống nhau đều là kim cương bảo dương. Bất quá cứ việc bảo dương là cùng một đẳng cấp, phẩm chất lại sai một hai tiểu đẳng cấp. Đây là rất bình thường. Tà vương cổ mộ quy mô rất lớn. Tà vương bản thân càng là vương giả cấp đại bột. Lần này có thể soát ra kim cương cấp bảo dương, Trương Mục đã vừa lòng phi thường tịch. Chương 202, tinh thần thánh tháp. Phù không pháo đài. 4. Vĩnh sinh pháo đài quét xuống. Nơi đây quái vật chất lượng cực cao. Tuy nói quy mô so với tà vương cổ mộ không kém thiếu, nhưng đạt được kim tệ tiền lời cũng không kém bao nhiêu. 200 mấy chục cái ma đạo thủ vệ liền thu được 350 vạn tiền. Từ số 0 đến số 10 vĩnh sinh vật thí nghiệm, yếu nhất đều là ngũ giai lĩnh chủ tầng thứ tồn tại, tổng cộng thu hoạch 2.300 vạn kim tệ. Nói cách khác, chỉ là đánh quái vật, liền thu được ước 2.700 vạn kim tệ. Trương Mục lúc này mở ra đạt được thưởng cho Bảo Dương. Ngươi mở ra tinh toàn Bảo Dương, ngươi thu được kim tệ ít 1.000 vạn, bản vẽ, tinh thần thánh tháp ít 1, vĩnh hằng ý thức ít 1, tinh thần bảo thạch ít 5.000, linh hồn bảo thạch ít 5.000, không hề nghi ngờ. Vĩnh sinh pháo đài độ khó khá lớn. Sinh ra thưởng cho cũng đủ để khiến người kinh hỉ. Lần này cứ việc gần tuân ra một phần bản vẽ, nhưng lại là một phần ngũ giai đặc thù kiến trúc bản vẽ. Bản vẽ, tinh thần thánh tháp, ngũ giai đặc thù kiến trúc bản vẽ, tiêu hao, kim tệ ít 5.000 vạn, tinh thần bảo thạch ít 1 vạn, linh hồn bảo thạch ít 5.000, có ở lãnh địa triệu hoán một tòa vĩnh hằng thánh tháp. Không hề nghi ngờ. Bất luận cái gì ngũ giai kiến trúc, giá trị đều cao vô cùng. Huống là ngũ giai đặc thù kiến trúc. Tòa kiến trúc này chi phí C. Cho dù là ở ngũ giai trong kiến trúc, cũng là cao đến quá đáng tồn tại, so với phổ thông ngũ giai kiến trúc, chí ít cao hơn mười mấy lần. Cùng đồng cấp đặc thù kiến trúc so sánh với, khoảng chừng cũng muốn so với bình quân giá trị đắt ra gấp 3 ở trên. Cho đến tận bây giờ, Trương Mục vào tay bản vẽ bên trong, chỉ có phục sinh tế đàn chi phí có thể cùng sánh vai. Phục sinh tế đàn kiến tạo thành phẩm, không chỉ có bao quát 5.000 vạn kim tệ, đại lượng tinh thần linh hồn bảo thạch, còn cần tiêu hao 10 cái ngũ giai linh hồn. Quả thực đáng sợ. Bất quá. Phục sinh tế đàn quá cường đại. Chỉ cần ma vương kiến tạo phục sinh tế đàn. Như vậy từ trên lý thuyết mà nói, từ ma vương rồi đến thủ hạ ma vương, cho dù là một người bình thường tiểu binh, đều muốn thu được bất tử chi thân. Chỉ cần tế đàn vẫn còn ở. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Chỉ cần ma vương cảm thấy có giá trị. Chết 10 lần 100 lần đều có thể phục sinh. Loại này nghịch thiên năng lực chỉ đáng giá cái này chi phí. Nhưng này cái tinh thần thánh tháp là tình huống gì, nó có chỗ gì hơn người, dựa vào cái gì giá trị đắt giá như vậy chi phí. Chương mục trải qua hiểu biết được. Tinh thần thánh tháp chủ yếu công năng vô cùng đơn giản. Nó có thể cấu trúc một cái vô cùng to lớn tinh thần Internet. Làm cho sở hữu cùng với khế ước mục tiêu đều có thể tiến vào bên trong. Tinh thần thánh tháp cấu trúc tinh thần thế giới, đó là một cái vô biên diện tích, hoàn toàn giả thuyết tràn ngập tính sáng tạo thế giới. Vô luận cách xa nhau bao xa, vô luận chủng tộc gì, chỉ cần đạt được tinh thần thánh tháp khế ước lạc ấn, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào bên trong. Cái này nghe, dường như không có ích gì. Kỳ thực hơi chút động não hạt dưa ngẫm lại cũng biết. Cái này có thể không phải chính là một cái dị giới bản siêu cấp Internet sao? Kiếp trước Internet giá trị bao lớn, đối với lực lượng sản xuất đề cao mạnh bao nhiêu, như vậy tinh thần thánh tháp giá trị liền lớn bấy nhiêu. Nó có khả năng phát huy tác dụng. Tuyệt đối là tính sáng tạo, có tính lẫn lộn. Tòa kiến trúc này đối với ma vương giá trị, đối với ma vương con dân giá trị, chỉ sợ cũng không so với phục sinh tế đàn thua kém bao nhiêu a cấu trúc tinh thần liên kết với nhau thế giới. Cái này chỉ là tinh thần thánh tháp chủ yếu công năng. Cái tòa này vô cùng cường đại kiến trúc, còn có mấy cái phụ gia công năng, cụ thể chỉ có chờ đến chính thức xây dựng lên tới mới biết được. Đối với cái này phần bản vẽ, chương mục là vô cùng hài lòng. Chuyến này, cho dù cái gì đều không đạt được, chỉ là cái này một phần siêu cấp bản vẽ. Chương mục cũng đủ để cảm giác chuyến đi này không tệ. Dĩ nhiên, cũng có tiếc nuối địa phương. Lần này cũng không có rơi xuống ma đạo loại kiến trúc phương tiện. Chương mục chỉ có một cấp 3 ma đạo viện nghiên cứu kỹ thuật. Hiện nay cái này nghiên cứu sở đặt ở Vạn Nha Thành, tuy là sử dụng thời gian còn thiếu, nhưng gần nhất cũng liên tiếp ra khỏi không ít thành quả. Nếu như có thể nhiều thu được một ít ma đạo loại phương tiện, tỉ như ma đạo chế tạo nhà xưởng, vũ khí nhà xưởng, binh chủng binh doanh các loại, chờ, đối với lãnh địa trợ giúp sẽ rất lớn. Quên đi. Đối nhân xử thế không thể quá tham lam. Luôn không khả năng mỗi lần đều tâm tưởng sự thành. Chương mục chú ý tới, lần này thu hoạch chiến lợi phẩm chung. Cư nhiên bao quát một cái vĩnh hằng ý thức, cái này thật đúng là khiến nó dở khóc dở cười. Đương nhiên, vĩnh hằng ý thức là ma đạo đế quốc mũi nhọn kỹ thuật kết tinh. Nó tương đương với cái thế giới này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Chương mục đem vĩnh hằng ý thức lấy ra, vật ấy vẫn là một cái bị phong ở thủy tinh cầu bên trong tinh thần thể. Chương mục hỏi, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đương nhiên có thể. Chủ nhân của ta, vĩnh hằng ý thức chính xác mà nói cũng không phải là dùng nghe. Nó vừa không có lỗ tai, nó là đi qua cảm ứng tinh thần chấn động, trực tiếp chọn đọc ý của đối phương, cũng đem chính mình tư tưởng lấy tinh thần chấn động phương thức truyền bá ra ngoài. Chương mục trong đầu vang lên, là một cái thanh thúy nữ tính đồng âm. Mặc dù không có chút nào cảm tình, nhưng là lại là thanh thúy mà dễ nghe. Chương mục ra lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi đã bảo tiểu đồng A. Là, vĩnh hằng ý thức tiểu đồng mở miệng hỏi, như vậy ta có thể vì chủ nhân làm những gì? Tư tưởng cho Bảo Dương lấy được tinh thần thể, trí tuệ nhân tạo. Bên ngoài tầng dưới chốt nhất tư tưởng đã bị viết vào đối với ma vương tuyệt đối trung thành cùng chấp hành, sở dĩ phải chủ động trợ giúp ma vương chấp hành bất luận cái gì ý chí cùng với chỉ lệnh. Chương mục hỏi, ngươi có thể khống chế cái tòa này pháo đài sao? Tiểu đồng trả lời, ta cho rằng hẳn không có vấn đề. Vĩnh sinh pháo đài trước kia khống chế Trung Su chính là một cái vĩnh hằng ý thức. Số 1 vĩnh sinh thể có thể trưởng khống pháo đài. Như vậy không có đạo lý tiểu đồng làm không được. Chương mục đem tiểu đồng phóng tới Trung Su đài điều khiển bên trên. Một giây kế tiếp, chương mục thanh sở cảm giác được. Toàn bộ vĩnh sinh pháo đài, các loại trận pháp, các loại chương trình, đang ở cấp tốc mở lại. Vĩnh sinh pháo đài bị bố trí đại lượng tinh thần tăng phúc trận pháp, những trận pháp này có thể gấp 100.000 lần tăng phúc tiểu đồng tinh thần lực, để cho nàng thu được càng thêm cường đại năng lực cảm nhận, giải toán năng lực. Giờ này khắc này, tiểu đồng cảm giác phạm vi hầu như bao trùm toàn bộ pháo đài. Cùng lúc đó, chương mục thu được gợi ý. Ngươi thu được ngũ giai đặc thù kiến trúc siêu ma đạo phù không pháo đài, làm thu được này gợi ý. Chương mục trực tiếp rơi vào mộng bức. Lần đầu tiên lấy không phải kiến tạo phương thức thu được kiến trúc. Nguyên lai ma vương kiến trúc cùng với phương tiện không nhất định không phải là muốn chính mình kiến tạo, từ địch nhân từ trong di tích thu được cũng giống như nhau hiệu quả. Chỉ bất quá, cùng loại tình huống như vậy, có thể gặp không thể cầu phi thường hiếm thấy. Trương Mục hỏi, cái tòa này pháo đài bây giờ vận hành tình trạng như thế nào đây? Tiểu Đồng mở miệng nói, bẩm báo chủ nhân, đây là một tòa đại hình phụ không pháo đài, có 72% bộ phận xuất hiện trục trặc, đa số vũ khí chiến tranh mất đi hiệu lực, phụ không thiết bị, hư không thiết bị đều không thể khởi động, nhất định phải triệt để chữa trị mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Ồ, không nghĩ tới, hư hao nghiêm trọng như vậy. Bất quá đây cũng là rất bình thường. Cái tòa này ma đạo pháo đài bị vứt bỏ quá lâu. Nếu như không phải số một vĩnh sinh vật thí nghiệm vẫn xử lý pháo đài, lúc này không muốn nói vận hành, chỉ sợ sớm đã là sắt vụn một tòa. Tuy là như vậy, Trương Mục vẫn là rất cao hứng. Bạch Kiểm một tòa ngũ giai đặc thù kiến trúc, đây là viễn cổ ma đạo đế quốc thời kỳ cường thịnh kiến tạo siêu cấp pháo đài. Nó không chỉ có là phòng thí nghiệm khổng lồ, mà là một cái tập nghiên cứu khoa học, sinh sản, quân sự các loại, chờ. Công năng làm một thể siêu ma đạo phù không căn cứ. Như thế nào phù không? Vĩnh sinh pháo đài có thể phù không di động. Cái tòa này pháo đài có thể bị phóng tới bất kỳ địa phương nào. Trương Mục không phải đang lo đối kháng đế quốc trong quá trình, trong tay cũng không đủ kiên cố pháo đài, hoặc là phòng tuyến sao. Nếu có thể đem vĩnh sinh pháo đài sửa xong, nó trực tiếp có thể đến tiền tuyến ăn. Thẻ một cái một kẻ làm quan cả họ được nhờ vị trí. Không chỉ có như vậy, cùng truyền thống pháo đài bất đồng. Vĩnh sinh pháo đài có thể phối hợp khổng lồ ma đạo vũ khí hình thành lưới hỏa lực. Theo chiến cuộc biến hóa, vĩnh sinh pháo đài tùy thời di động, khiến nó thủy chung chấn áp tại chiến trường tuyến đầu. Có thể nói là địch nhân ác ngộng. Ma vương đạt được như thế một tòa pháo đài, quả thực thắng được thiên quân vạn mã. Vĩnh sinh pháo đài là một tòa cường đại ma đạo pháo đài, càng là có phi thường hoàn bị sinh sản, thực nghiệm phương tiện, do đó phát huy phòng sản xuất mài giá trị. Ta phải nghĩ biện pháp đem pháo đài mau sớm sửa xong. Long nhân kiến tạo trình độ cứ việc rất cao. Nhưng là tu không đến ma đạo pháo đài, vạn nha thành địa tinh tộc nhóm, ngược lại là có một ít ma đạo kỹ thuật nội tình, nhưng muốn tu tốt vĩnh sinh pháo đài gần như không có khả năng, trừ phi xài 350 năm gian. Càng nghĩ, chỉ có một biện pháp. Hắn dự định đến ma vương thị trường thu một phần chữa trị quyển chủ. Ma vương bên trong, chữa trị quyển chủ, là tương đối hiếm thấy đạo cụ. Vật ấy tương tự với thăng cấp quyển chủ, chuyên môn dùng cho ma vương kiến trúc. Danh như ý nghĩa, chữa trị quyển trục tác dụng chính là chữa trị. Vô luận là kiến trúc thông thường, vẫn là đặc thù kiến trúc, hay hoặc là ma vương lâu đài như vậy hạch tâm kiến trúc, chỉ cần tổn hại hủy hoại, liền có thể dùng đến chữa trị. Đương nhiên, chữa trị cần biến hóa tài liệu. Quyển trục cũng có đẳng cấp phân chia. Trương Mục muốn sửa xong vĩnh sinh pháo đài, hắn liền muốn thu một phần ngũ giai thông dụng ngũ giai chữa trị quyển trục. Loại cấp bậc này chữa trị quyển trục cũng không dễ dàng mua được. Chỉ có thể thử một lần. Tìm kiếm chút vận may. Chỉ cần ra nổi giá cả. Mua là nhất định mua được. Chỉ là cái gì thời gian liền không nói được rồi. Nói tóm lại. Thu hoạch tràn đầy. Trương Mục cảm thấy mỹ mãn quay trở về U Ám Thành. Lần này kiếm được đại lượng kim tệ, tinh thần bảo thạch, linh hồn bảo thạch. Trương Mục có thể suy nghĩ chế tạo phục sinh tế đàn, hoặc là tinh thần thành 4.3 tháp. Cái này hai tòa kiến trúc đều phi thường mấu chốt, công năng cũng phi thường cường đại, sở dĩ nhất định đều muốn kiến tạo. Hiện nay bảo thạch không đủ. Trương Mục tối đa xây một tòa. Hắn trải qua một phen cân nhắc sau đó. Cuối cùng vẫn tuyển trạch trước thành lập tinh thần thánh tháp. Bởi vì phục sinh tế đàn đối với linh hồn bảo thạch nhu cầu nhiều lắm, lại muốn ước chừng một vạn khỏa. Trương Mục trải qua lần hành động này, cũng chỉ có 8.000 linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch là hy hữu bảo thạch. Không chỉ có giá cả đặc biệt đắt, không dễ dàng thu mua. Thà rằng như vậy, chẳng trước kiến tạo tinh thần thánh tháp, dù sao so sánh với phục sinh tế đàn. Tinh thần thánh tháp tài liệu vừa vặn đủ, nhưng lại không cần tiêu hao dũng sĩ linh hồn. Còn như kiến tạo, Trương Mục không chút do dự tuyển trạch đặt ở ma vương cạnh tế đàn bên. Có tư cách bị đặt ở ma vương cạnh tế đàn bên, nói rõ tòa kiến trúc này bị ma vương coi là gần với ma vương tế đàn hạch tâm phương tiện. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Tinh thần thánh tháp kiến tạo sau khi thức dậy, ma vương tương đương với sở hữu một tấm tinh thần Internet. Hắn có thể đi qua Internet tốt hơn khống chế từng cái con dân. Ngoài ra đối với ma vương lãnh địa cùng tử minh mà nói, giảm mạnh không gian thời gian thành phẩm, gia tăng thật lớn các loại hiệu suất, đối với tình báo lưu thông, buôn bán sinh sản, thậm chí ngu nhạc sinh hoạt các loại, chờ, đều sẽ mang đến một series biến hóa. Loại biến hóa này, sẽ là trước nay chưa có. Tương lai có thể trở thành ưu ám thành cốt lõi nhất sức cạnh tranh một trong. Chương 203, Ma vương tinh thần không gian, 1. Ngày thứ 2. Đại thụ thành. tinh linh vương nạ xì lì dạ thu được u ám thành chỉ lệnh, để cho nàng tổ chức 5.000 tinh linh, cùng tinh thần thánh tháp cấu trúc liên tiếp. Tinh thần thánh tháp cấu trúc liên tiếp phương thức vô cùng đơn giản. Chỉ cần cấu trúc một cái tinh thần thánh tháp dành riêng khế ước trận pháp, có thể ung dung hoàn thành khế ước nghi thức, toàn bộ quá trình cũng không tốn thời gian cố sức. Nghi thức hoàn tất. Sở hữu khế ước thành công mục tiêu. Toàn bộ đều thu được một cái. Tinh thần liên tiếp. Kỹ năng đặc thù. Ma vương có thể đi qua tinh thần thánh tháp đối với từng cái cấu trúc. Tinh thần liên tiếp. Con dân trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Mà ma vương con dân. Bọn họ có thể minh tưởng phương thức. Lợi dụng. Tinh thần liên tiếp. Tiến nhập tinh thần thánh tháp thế giới. Nạ sĩ lì dạ lập tức dẫn dắt tộc nhân tiến hành nếm thử. Minh tưởng dưới trạng thái. Phát động tinh thần liên tiếp. Nàng chỉ cảm thấy đen nhánh ý thức thế giới bên trong, xuất hiện một điểm ánh sáng, ngay sau đó ánh sáng cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Mấy giây sau, hào quang dần dần biến mất. Nạ sĩ lì dạ phát hiện mình xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một khối phi thường hoang vu đơn điệu đại địa, chỉ có mênh mông vô bờ đất vàng bình nguyên, chỉ có ước chừng vài chục km cao thấp. Cái phạm vi này ở ngoài, cùng với đầu đội thiên không, tất cả đều là cho ngông ngông hỗn độn sương mù đặc. Nạ xì lì dạ phát hiện mình cùng hiện thực thế giới không có phân biệt. Nàng sờ sờ mặt mình, lại méo méo cánh tay của mình, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, không có thiên hà ma bệnh. Sở hữu cảm quan công năng, đều cùng hiện thực không khác. Đương nhiên, ở loại địa phương này, ma pháp năng lực bị hạn chế. Ta thật chỉ là tinh thần thể. Đây chính là bệ hạ cấu trúc tinh thần thế giới. Tiểu 26 tinh linh vương có chút không dám tin tưởng. Phó thành chủ Mỹ Mỹ Di ẩn cũng sợ hãi than. Mấy ngàn tinh thần của người ta cùng ý thức, cư nhiên cùng là một cái không gian liên tiếp, đơn giản là chưa bao giờ nghe, ta chưa từng nghe nói loại thủ đoạn này. Các trưởng lao khác cũng là chấn động không ngớt. Bất khả tư nghị. Tinh thần không gian là làm sao làm được như vậy ổn định. Đúng rồi, cùng hiện thực thế giới mấy yên ổn dạng. Ta tìm không đến bất luận cái gì cái hở. Cái này căn bản không giống như là tinh thần thế giới, hầu như có người nằm ở thế giới vật chất cảm giác. Tinh linh tức tắc kêu kỳ lạ. Lập tức ý thức được. Tinh thần thế giới giá trị. Mặc dù là hư nghĩ tinh thần không gian, thế nhưng các loại vật lý hiện tượng cùng với pháp tắc, lại hoàn toàn mô phỏng hiện thực thế giới. Ở chỗ này, không tiêu hao tài nguyên. Đã có thể thành vì phòng thí nghiệm. Cũng có thể thành vì hưu nhàn nơi vui chơi giải trí hợp. Tiểu Nam thành chủ. Các ngươi làm sao mới đến? Làm hai cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Vài cái thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Nạ sĩ lì dạ kinh ngạc kêu lên. Quả, Tô Nhan, là các ngươi. Nói hai người. Chính là tinh linh vương ma vương bằng hữu cùng dũng sĩ bằng hữu. Ma vương Trần Quả gần nhất đang một mực đang làm siêu cấp ma vương nông trường. Vội vàng ma vương liên minh sự tình. Mà dũng thổ Tô Nhan thì càng thêm xuất quỷ nhập thần. Thậm chí căn bản không ở hỗn độn chi sâm. Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Trần Quả cười to nói. Ha ha ha, không chỉ là chúng ta, ngươi nhìn một cái đây là người nào. Nói xong. Tránh người ra. Lộ ra phía sau hai người. Một người trong đó khí chất ôn nhuận, chính là thánh đảo thành nhân ngư thiếu nữ Thủy Giao. Cái khác cũng là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy nhân tộc thanh niên, hắn hát sắc tóc ngắn, dung mạo thanh tú sau lãng, tuy là hoàn toàn mạch như rồi lại có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Ngươi là ma làm bệ hạ. Chương mục lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Không tệ lắm. Cho dù biến thành như vậy, lại còn có thể nhận thức ra ta. Hiện trường chúng tinh linh đều kinh ngạc vây xem. Mà ý mì di ẩn kinh hài nói. Bệ hạ làm sao biến thành nhân loại? Tô Nhan giải thích nói. Hắc, tinh thần không gian hết thể đều là giả thuyết, liền giống như mộng cảnh thế giới, chỉ cần có đầy đủ quyền hạn, có thể sáng tạo cũng cắt bỏ bất kỳ vật gì. Bệ hạ thành tựu không gian người sáng tạo, hắn ở chỗ này sở hữu quyền hạn tối cao, cùng sáng thế thần không có phân biệt. Vì mình vẻ bề ngoài một lần nữa thiết lập mô hình, lại có cái gì kỳ quái đâu. Thì ra là thế. Chúng tinh linh thập phần khiếp sợ. Cái này quả nhiên là một cái cực kỳ ổn định, lại tràn ngập vô hạn có thể không gian á cùng lúc đó. Vì bệ hạ năng lực chấn động. Ma vương bệ hạ quá cường đại. Một. Hắn cư nhiên sáng tạo ra một cái như vậy hàng định không gian. Loại chuyện như vậy, chưa bao giờ nghe thấy từ người đến chưa có nghe nói qua. Nếu như không gian thật có thể cố định, không gián đoạn. Thời gian dài vận chuyển dưới quả thực có thể so với sáng thế thần. Không lâu sau, cách lỗ các loại, chờ. Quyết tâm thành ải nhân vương đại trùy, tiếng sấm thành cự nhân kim khuê, vạn nha thành địa tinh sát võng, cùng thú thành thú nhân hỗn độn liền bang các nơi cao tầng. Cũng lần lượt hoàn thành cấu trúc ý thức. Bọn họ dồn dập đi qua tinh thần liên tiếp vào được. mỗi người đều bị tinh thần thế giới cảnh tượng sợ ngây người. Đại gia thiên nam hải bắc, đã có hỗn độn chi xâm phía đông vô tận sơn mạch quyết tâm thành, lại có hỗn độn chi xẻn xì bộ tiếng sấm cao nguyên tiếng sấm thành, thậm chí như nhân ngư thủy giao, hơn phân nửa không ở hỗn độn chi xâm, đã như vậy vẫn như cũ có thể mặt đối mặt giao lưu. Quá thần kỳ. Thần kỳ hơn là, đó cũng không phải lâm thời không gian. Đây là một cái cố định tồn tại, ổn định vận hành không gian. Ma vương con dân cấu trúc tinh thần liên tiếp phía sau, vô luận thời giờ gì, vô luận địa điểm nào, đều là tùy thời có thể tiến đến. Nạ sĩ lý dạ đối với bệ hạ sùng bái, lại đạt tới một cái mới tinh cao điểm. Ma vương quyết định đem nơi đây mệnh danh là ma làm không gian. Hắn nói, ma vương không gian một cái tiềm lực vô hạn, giá trị cực đại không gian, nhưng hiện nay chỉ là hình thức ban đầu, nó hiện tại quá đơn sơ. Chúng ta cần không ngừng khai phá, tích lũy thật nhiều tinh thần số liệu, mới có thể đem giá trị chân chính thể hiện ra. Tinh thần không gian cũng cần kiến thiết. Nó như hoàn toàn mới hệ thống thao tác. Tuy là cái này hệ thống thao tác bản thân, hầu như hoàn mỹ, không có lỗ thủng, thập phần ổn định, nhưng chung quy không có bất kỳ ứng dụng. Không có hệ thống, không có nội dung, liền không cách nào phát huy giá trị. Ma vương sáng tạo ra vài chục km đất vàng đại địa phía sau, hắn liền ý thức được khai phát tinh thần không gian dựa vào tự mình một người không phải, hắn cần càng nhiều người khai phá tới sinh sản tinh thần số liệu, cấu trúc ra càng nhiều hơn số liệu mô hình. Trong đó, tinh linh tộc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Dù sao tinh linh tộc nghệ thuật tế bào rất phong phú, chương mục vì vậy đối với nạ sĩ lì dạ nói. Ta chuẩn bị mở thả một đoạn thời gian người khai phá quyền hạn, các ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là đem thế giới này, cấu trúc càng lớn phong phú hơn. Nghe nói như thế, tinh linh đều lộ ra kinh hỉ màu sắc. Đây là bao nhiêu hạng nhất giàu có tính khiêu chiến, tính sáng tạo, lại phi thường thú vị, khiến người ta có cảm giác thành công công tác ca. Nếu như nói, ma vương bệ hạ là sáng thế thần, như vậy bọn họ thì có hạnh trở thành sáng thế thần trợ thủ. Bệ hạ yên tâm a, chúng ta nhất định có thể làm được. Chúng ta sẽ vì bệ hạ sáng tạo thảo nguyên, rừng rậm, cao sơn, sông, cùng với thành thị, làm cho thế giới này biến đến phong phú. Đối với lần này, chương mục hết sức hài lòng. Tinh thần không gian sơ kỳ cấu trúc lấy tinh linh làm chủ. Thế nhưng đại ma đạo sư Bạch Khiết, nhân ngư thiếu nữ Thủy Giao, cùng với cự nhân tộc, ải nhân tộc, thậm chí thú nhân các loại chủng tộc, đều sẽ phái đại biểu tham gia vào. Tiếp thu ý kiến của chúng. Hợp mưu hợp sức. Ma vương không gian tất nhiên cấp tốc phong phú. Ma vương đều không quan tâm thế giới này sẽ bị làm vỡ. Bởi vì ma vương không gian bản thân liền là không tồn tại hư nghĩ thế giới, nếu căn bản chính là hư nghĩ, sẽ không có tan vỡ thuyết pháp. Đối với sở hữu quyền hạn tối cao ma vương mà nói, toàn bộ không gian, có một cây, một hạt cắt một thạch, chẳng qua là tinh thần số liệu. Nếu là số liệu chính là có thể biên tập. Nếu là số liệu có thể cắt bỏ, tăng thêm, phục chế. Đại thụ thành tuyển ra tới tinh linh. Là ma vương tuyển mộ tinh thần có đỉnh đi a sản. Đi. Tinh thần lực của bọn hắn cùng sức tưởng tượng chính là số hiệu, công việc của bọn họ chính là sinh sản số liệu. Vì ma vương không gian thiết lập mô hình, vì đại ma vương tiết kiệm thời gian. Nhiệm vụ bàn giao xuống phía dưới sau đó. Chương mục tìm được địa tinh tộc đại biểu sắc cương. Vị này chính là ưu ám thành đại ma đạo sư Bạch Khiết. Nàng đã bị ta bổ nhiệm làm vĩnh sinh cứ điểm pháo đài trưởng, ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm muốn hàn phó muốn hàn trưởng. Hiện tại pháo đài nhân thủ thiếu. Ít nhất phải 10.000 tên nhân viên công tác. Ta đánh tính kế địa tinh tộc bổ khuyết những thứ này số người còn thiếu. Sắt cương được biết ma vương khống chế một tòa viễn cổ ma đạo đế quốc, đỉnh cao nhất siêu ma đạo muốn hàn chi phía sau, nhất thời vui mừng quá đỗi. Đối với địa tinh tộc mà nói, loại cấp bậc này ma đạo tạo vật, đơn giản là bảo tàng một dạng tồn tại. Nếu như có thể đi vào sinh hoạt học tập, không thể nghi ngờ có thể vì địa tinh mang đến chỗ tốt to lớn. Sắt cương vội vã quỳ nói cảm ơn nói. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng từ địa tinh cơ hội, ta đây liền đi an bài, nhất định chọn lựa ra ưu tú nhất, năng lực mạnh nhất tộc nhân. Chương mục lại cho ải nhân mở lớn truy, cự nhân kim khuê đám người an bài nhiệm vụ. Không cần gặp mặt là có thể thực hiện giao lưu. Làm cho hắn cảm giác vô cùng thuận tiện. Giải quyết sau đó. Chương mục rời khỏi tinh thần không gian. Hắn chỉ cảm thấy ý thức một hồi rất nhỏ ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền lại trở về ma vương lâu đài, xuất hiện 347 ở ma vương thật cao trên bảo tọa. Tinh thần thánh tháp. Quả nhiên là đồ tốt. Không uổng công mắc như vậy thành phẩm. Hắn nhanh chóng kiểm tra một chút tinh thần thánh tháp vận hành trạng thái. Tinh thần thánh tháp năng lực thập phần cường đại, hơn mấy ngàn con vạn dân đồng thời tinh thần liên tiếp, xử lý chỉ là chuyện nhỏ. Bất quá, Trương Mục cũng chú ý tới, tinh thần thánh tháp cũng có cực hạn, ngũ giai tinh thần thánh tháp tối đa có thể đồng thời liên tiếp 1-2 ngàn vạn người. Số lượng này mặc dù đã phi thường khổng lồ, hoàn toàn có thể thỏa mãn bây giờ cần, nhưng tương lai nếu như kiến tạo 1 tỷ cấp dân đế quốc thế lực, như vậy số điểm này số lượng liền có vẻ hơi không quá được rồi. Xem ra, tương lai còn phải thăng cấp. Tinh thần thánh tháp kỳ thực có phụ gia công năng. Nói thí dụ như, nó có thể giám sát sở hữu khế ước giả trạng thái tinh thần. Nó không chỉ có thể thời khắc trưởng khống những người này động thái, thậm chí có thể giám thị đồng thời chọn đọc tư tưởng của bọn họ. Nói cách khác, sở hữu tiến nhập tinh thần thánh tháp mục tiêu, bọn họ trên thực tế đều ở ma với dưới sự khống chế. Có cái này kiến trúc, đã xúc tiến giao lưu, phát triển, sinh sản. Lại có thể cường hóa ma vương thống trị, thật có thể nói là một mũi tên nhiều điều. Đúng lúc này, Lý Tứ đến đây hội báo. Bẩm báo chủ thượng. Tình báo mới nhất biểu hiện. Quân đoàn đế quốc đạt đến gần nhất cờ dịch hầu tức lĩnh. Lần này Nam Cảnh tổng cộng xuất động đạt hơn 4 cái quân đoàn, có ít nhất khoảng chừng 800.000 quân chính quy binh lính binh lực. Trừ những thứ này ra, khắc cần các hầu tước, 3 cái ba tước, 8 cái tử tước, đều ở đây tập kết gia tộc bộ đội đồng thời đại, ba tứ mời chào doanh binh, mạo hiểm giả, cùng với dũng sĩ. Kế tiếp xâm nhập Cố Lộ có khả năng rất lớn. Chúng ta không thể không sớm làm phòng bị. Trương Mục nghe được tin tức này không thể coi thường, xem ra bà họ đại công bắt đầu quyết tâm, cư nhiên xuất động nhiều như vậy đế quốc quân chính quy đoàn. Nếu phe đế quốc như thế có bài diện, hỗn độn liên bang cũng không có thể ném khí thế. Hơi thêm cân nhắc. Trương Mục nói. Trương Tam Lý Tứ, các người đi Cổ Lộ địa khu, hiệp trợ Long Nhất chiến đấu, thế nhưng không nên đơn giản bại lộ toàn bộ thực lực, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Là. Trương Tam Lý Tứ lập tức lĩnh mệnh. U ám tam cự đầu đồng thời xuất thủ. Cuộc chiến đấu này vẫn là rất ổn. Chương 204, Nam Thắng Cục. Ma Vương kiểm lư kỹ cùng. 2. Lúc này, ở Cổ Lộ Thành, Hắc Ám Long Vương tiếp tục chiếm giữ nơi này. Mấy ngàn gần 10.000 danh Long Nhân công tượng, Long Nhân cao cấp làm việc cực nhọc cao siêu kiến tạo kỹ thuật phía dưới, Cổ Lộ Thành phá tổn bộ phận rất nhanh thì trùng kiến đứng lên. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, thành thị không chỉ có hoàn toàn sửa xong, nó thậm chí biến đến so với trước đây vững chắc hơn. Hắc Ám Long Vương đối với dạng này hiệu suất phi thường hài lòng, bất quá vừa lúc đó, Thiên Long Tế Ti Tôn 6 chạy tới hội báo. Đại Vương, có người xâm lăng. Có mấy cái khí tức cực kỳ cường đại tồn tại, đột nhiên từ Cổ Lộ bên ngoài địa phương tiến nhập, đang ở hướng mỗi cái thành phương hướng mà đi. Nghe nói như thế, Long Nhất lập tức coi trọng. Ma Vương tới ở Cổ Lộ thành sau đó. Hắn ở Cổ Lộ địa khu bí mật kiến tạo 5 tòa trinh chất tháp. Cao cấp nhất một tòa đã lên tới tứ giai. Chính là Minh Thương dễ tránh. Địch nhân hành động đại quy mô, không có khả năng giấu được. Hướng Long Ảnh Dũng Sĩ Đoàn đã tại địch hậu kiến thiết tình báo Internet, sợ là sợ loại này quy mô nhỏ, hoặc là cô lang hình hành động, có thể nói là khó lòng phòng bị. Mỗi cái thành mới vừa quy thuận. Nếu như 3 ngày 2 đầu bị tập kích phá hư, như vậy tất nhiên động lòng người dùng, tiến tới đối với ma vương thống trị tạo thành dao động. Hiện tại xem ra, tăng thêm báo động trước rất có cần thiết. Lúc này có thể không phải liền phát hiện địch nhân rồi sao? Tôn Sáu lập tức nói, có 3 đến 4 tổ người. Có một tổ 2 người cực kỳ cường đại, sợ rằng chí ít đạt được ngũ giai, thậm chí có khả năng đạt được lục giai. Nghe nói như thế, Long Nhất biểu tình trầm xuống. Nhiều cao thủ như vậy tới đánh lén. Vậy coi như là hắn cũng không thể khinh thường. Long Nhất lập tức ra lệnh. Chúng ta phân công nhau hành động. Các ngươi đi chặn lại mấy cái khác mục tiêu, còn như 2 cái mạnh nhất ra hỏa, từ ta tự mình xuất thủ đối phó. Tuyệt không thể để cho bọn họ tập kích mỗi cái thành tạo thành khủng hoảng cùng tổn thất. Cần phải đưa bọn họ che ở khoảng cách an toàn ở ngoài. Tôn Sáu. Tuân mệnh. Hắc Ám Long Vương không nói 2 lời hóa thành cự long hình thái. Toàn bộ bầu trời đều biến đến âm u xuống tới, vô số mây đen che đậy bầu trời xanh thẳm, quần quần hồng sắc lôi đỉnh thiểm thức không ngừng tập trung 2 cái đang đến gần người xâm lăng. Hắc Ám Long Vương mang theo lấy kinh khủng khí chàng cùng khí tức, lấy tốc độ nhanh nhất triển khai ngăn chặn, cuối cùng đưa bọn họ chặn lại ở Cổ Lộ thành 300 dặm bên ngoài. Người xấu phương nào? Dám xâm phạm bản vương lãnh địa? Hắc Ám Long Vương vừa thấy mặt liền phóng thích vô số lôi quang. Trên người 2 người thật dày áo choàng, hầu như trong nháy mắt đã bị xé nát, lộ ra ẩn dấu ở phía dưới chân diện mục. Một cái người xuyên quang mang trường bào, thoạt nhìn 40-50 tuổi nữ tính pháp sư, giơ lên tỏa ra thánh quang hơi thở quyền trượng. Một người khác là người xuyên đỏ thấm khôi giáp, cầm trong tay đỏ thấm cự kiếm, tóc đỏ mắt đỏ chiến sĩ, hắn lập tức đứng dậy, giơ kiếm ngăn cản công kích. Ngươi chính là Lôi Đình Đế quốc mạnh nhất Long Ma Vương. Tấm tắc, thật đúng là danh bất hư truyền. Lực lượng này cũng quá tàn bạo. Thảo nào Yến Thiên Quân lật thuyền. Lần này không uổng công. Tóc đỏ chiến sĩ đang khi nói chuyện, dùng cự kiếm ngăn Sở Hữu đánh tới lôi đỉnh. Áo bào trắng pháp sư thì giơ lên trong tay quyền trượng, trong nháy mắt liền triệu hoán một ánh hào quang lao lung, đem cự long khổng lồ thân hình cho phong ấn ở trong đó. Thật mạnh. Long Nhất biểu tình khẽ biến. Đều là lục giai bá chủ thực lực, không so với trước dũng sĩ Yến Thiên Quân thua kém. Long Nhất lập tức đoán được thân phận của bọn họ. Các ngươi cũng là đi tìm cái chết dũng sĩ, liền cùng cái kia bất tử điểu hụt bật giống nhau. Hắn đã nhìn ra, hai người này hơn phân nửa là dũng sĩ. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Tóc đỏ chiến sĩ hạng Nam Phong, Lôi Đình Đế Quốc Nam Cảnh Địa Khu Dòng Binh Công Hội Tổng Hội trưởng, có Phần Thiên Lửa Kiếm, tên hiệu truyền kỳ Dòng Binh Dù Sẹo. Áo bào trắng pháp sư Hường Hà, thân phận của nàng là Quang Huy Giáo Hội Lôi Đình Đế Quốc Tổng Bộ, Thủ tịch Đại Thần Quan Mạ Dịn Sĩ ạ, địa vị giống như là địa khu giáo chủ. Hai người đều là dũng sĩ. Lôi Đình dũng sĩ sẽ trở thành viên. Chúng ta cùng hắn có thể không quá giống nhau. Hồng Hà nói một cách lạnh lùng. Khuyên ngươi không nên phản kháng, tuy là ngươi xác thực rất cường đại, đơn đả độc đấu chúng ta có thể cũng không phải đối thủ, nhưng ngươi muốn lấy sức một mình, đối lên hai chúng ta kim, đó cũng là tuyệt đối không có phần thắng. Hắc Ám Long Vương không thấy quang lao phong ấn phát sinh giễu cợt cười to. Ha ha ha. Chỉ bằng hai người các ngươi, cư nhiên cũng dám nói loại này mạnh miệng. Một giây kế tiếp quang mang lao lung bị hắc ám tan rã, một cái cường đại lĩnh vực bao phủ bán kính ngàn mét, đem hai vị dũng sĩ trực tiếp thôn vệ ở trong đó. Ngươi bị hắc ám lĩnh vực ảnh hưởng, toàn thuộc tính giảm xuống 12%, A cấp kỹ năng suy yếu 10%, B cấp kỹ năng suy yếu 20%, C cấp trở xuống kỹ năng không cách nào sử dụng, mỗi phút sói mòn 18 điểm tinh thần lực. Đây chính là trong truyền thuyết vương giả lĩnh vực sao? Quả nhiên phi thường lợi hại. Hắc ám Long Vương lĩnh vực trực tiếp sát thương không mạnh, bất quá chỉ cần đi vào trong lĩnh vực, không chỉ biết chịu đến lĩnh vực hiệu quả áp chế, hơn nữa biết lấy tốc độ kinh người bị hút đi tinh thần lực. Không cần mấy phút, tinh thần lực sẽ hao hết. Cuối cùng hoàn toàn nhiệm nhân ngư thịt. Hào Quang Đại Thần Quan Hồng Hà đánh giá rằng, đây là ta gặp qua nhân vật đáng sợ nhất, nếu như chỉ là thổ dân, vậy cũng còn chưa tính. Không sai. Hạng Nam Phong đồng ý nói. Hắn hết lần này tới lần khác là một cái ma vương, như vậy tiềm lực trưởng thành thật là đáng sợ, hiện tại lại không nhanh chóng tiêu diệt nói, một phần vạn đuôi to khó vẫy có thể gặp phiền toái. Hiển nhiên, hai người đối với Hắc Ám Long Vương, tất cả đều đưa cho cao vô cùng độ đánh giá. Loại này thực lực ma vương hiện nay thế giới cũng không phải không có. Có thể tuyệt đối đều là ngàn dặm mới tìm được một, trăm ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Không nghĩ tới, đế quốc xảy ra lợi hại như vậy ma vương. Bất quá hai vị dũng sĩ thoạt nhìn cũng không bối rối. Tuy là ma vương là trăm vạn chọn một nhân vật khủng bố, bọn họ làm sao không phải là trăm vạn chọn một dũng sĩ đâu. Ngày hôm nay trận chiến đấu này chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Ma vương. Người chết đã đến nơi. Lại còn dám ngông cuồng như vậy. Nếu như ngươi cho rằng dựa vào một cái lĩnh vực kỹ năng là có thể áp chế hai chúng ta, đó thật đúng là sai hoàn toàn. Ngày hôm nay để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Trong lúc nói chuyện. Hạng Nam Phong phong thích nóng bỏng đấu khí, như một đạo hỏa long quyển tăng vọt, cuối cùng tại sau lưng hóa thành hai đôi cự đại đấu khí chi dự. Vang một tiếng. Trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Lấy tốc độ kinh người đi tới Hắc Ám Long Vương trước mặt. Hạng Nam Phong trong tay cự kiếm bỗng nhiên biến đổi hình dạng, hóa thành một thanh mấy chục mét thiêu đốt kiếm, hung hăng bổ về phía trước mắt cường đại ma vương. Cùng lúc đó, Hồng Hà cũng xuất thủ. Nàng hướng về phía Hạng Nam Phong trong tay thiêu đốt kiếm ra chỉ một đạo thần thuật. Thiêu đốt chi nhận lửa đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành thánh khiết bạch sắc hỏa diễm. Long Nhất lập tức sản sinh không kém cảm giác nguy cơ. Một kiếm này, nếu như bị trúng mục tiêu, cho dù là hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Long Nhất lập tức làm ra lảng tránh động tác. Hạng Nam Phong một kích không trúng, trong nháy mắt phát động ám ảnh bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vòng qua một bên kia, một kiếm lần nữa cấp tốc chém ra. Cùng lúc đó, Hồng Hà triệu hồi ra hàng trăm, lấy ngàn mà tính quan mâu. Từ bốn phương tám hướng đem ma vương hoạt động không gian phong tỏa, khởi xướng cuồng phong mưa rào một dạng công kích. Hai cái này dũng sĩ, cư nhiên khủng bố như vậy. Bọn họ cùng hụt bật là cùng tiêu chuẩn cấp bậc tồn tại. Không chỉ có như vậy, vì lần chiến đấu này, bọn họ hiển nhiên sớm chuẩn bị thậm chí diễn luyện quá. Nhằm vào Hắc Ám Long Vương thuộc tính cùng với năng lực làm đại lượng chuẩn bị. Hào Quang Đại Thần Quan Am hiểu quang hệ ma pháp, quang huy thần thuật, những kỹ năng này đối với Hắc Ám hệ sinh vật mà nói có rất mạnh áp chế tác dụng. Còn như Hạng Nam Phong, chỉ luận kiếm thuật cùng lực công kích. Hắn thậm chí tại phía xa Yến Thiên Quân bên trên. Một bả siêu cấp lửa kiếm bao phủ cũng không phải đơn thuần hỏa diễm, mà là cường đại tới cực điểm hỏa thuộc tính đấu khí, đủ để đối với cự long trực tiếp tạo thành sát thương. Lại ra chỉ quang huy chi thần thần thuật. đối phó hắc ám hệ sinh vật thương tổn trực tiếp gấp bội. Vô luận đấu khí, vẫn là thần thuật, cự long ma pháp miễn dịch, đều là không cách nào phát huy hiệu quả. Mấy chục hiệp, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tuy là vẫn như cũ bất phân thắng bại. Nhưng hai cái siêu cấp dũng sĩ phối hợp phi thường tốt, một cái giờ DS, một cái khống chế, một cái hấp dẫn thương tổn, một cái trị liệu khôi phục. Hắc ám long vương tình huống hổ không tốt lắm. Trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, tiên huyết chảy ròng, tuy là xa không chỉ với chí mạng, thế nhưng rất rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Ha ha ha! Tư vị như thế nào ạ? Thực lực có mạnh hơn nữa thì thế nào? Chúng ta có thể đến có chuẩn bị. Nhìn ngươi ở đây biên thủy chi địa làm mưa làm gió lâu như vậy, sợ rằng còn chưa từng có chật vật như vậy qua chứ. Thế giới này có thể sánh bằng như ngươi tưởng tượng phức tạp. Làm một ma vương, trung sơ kỳ không thành thành thật thật phát triển khiêm tốn, cư nhiên chủ động khiêu khích đế quốc, đơn giản là ngu xuẩn cực độ. Mà giống như ngươi vậy nhảy, cao điệu như vậy ma vương, chỉ có chết. Hạng Nam Phong càng đánh càng hưng phấn. Lần hành động này vốn là chỉ là thăm dò. Không nghĩ tới so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều. Đầu này hắc ám cự long sắc thực mạnh đáng sợ, so với hắn đã gặp bất kể đối thủ nào đều mạnh, nhưng bây giờ rất rõ ràng đã bị áp chế. Đã như vậy, sao không trực tiếp giết? Cũng tiết kiệm qua lại lãng phí thời gian. Bất quá vừa lúc đó, mấy bóng người tiến nhập lĩnh vực. Đại vương, chúng ta tới rồi. Hai đầu thâm viên cự long, hai cái địa long nguyên soái, cùng với thiên long đại tế ti tôn lục đẳng, đám người kia đúng lúc chạy tới. Ghê tởm. Chỉ thiếu chút nữa. Hạng Nam Phong biết bỏ lỡ cơ hội. Không nghĩ tới thủ hạ ma vương nhanh như vậy đã tới rồi. Bất quá không sao cả, ngược lại mục đích đã đạt thành, lần này không chỉ có dò xét ma vương trình độ, nặng hơn tỏa ma vương nhuệ khí. Ha ha. Đại danh đỉnh đỉnh ma vương. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này mà thôi. May mắn a, ngày hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng, để cho ngươi sống lâu hai ngày. Đang khi nói chuyện, Hạng Nam Phong lui về. Hồng Hà lấy ra một viên ma pháp thủy tinh cầu. Nàng đem thủy tinh cầu kích phát trong nháy mắt, một cỗ lĩnh vực chi lực thả ra ngoài, trong nháy mắt sắp tối ám lĩnh vực xé ra một cái chỗ rách. Đi. Đang khi nói chuyện, Thánh Quang quyền trượng vung lên. Hai người bị truyền tống thuật đưa đi. Tôn Sáu cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ cư nhiên ở vương vực trung trốn. Lĩnh vực kỹ năng có phong tỏa không gian hiệu quả. Tiến nhập dễ dàng. Đi ra ngoài khó khăn. Không gian loại kỹ năng không có khả năng từ lĩnh vực trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bình thường bị cho rằng thoát khỏi lĩnh vực biện pháp chỉ có hai cái. Một cái đánh bại vương giả hoặc khiến cho bị ép đóng cửa lĩnh vực. Thứ nhì là dùng còn lại lĩnh vực chi lực đối kháng. Long Nhất Trầm nói. Không có gì thật là kỳ quái. Hai người bọn họ có chuẩn bị mà đến. Sử dụng một cái lâm thời chế tạo lĩnh vực ma pháp đạo cụ. Người cư nhiên bị thương. Hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Vài cái cao cấp long nhân cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắc ám long vương sức chiến đấu hữu mục cộng đổ. Bọn họ đã gặp vương giả bên trong, chỉ luận chiến đấu lực nói, có thể nói cùng tinh linh vương không sai biệt lắm, so với Trương Tam Lý Tứ cũng còn yếu lược mạnh mẽ một điểm. Đương nhiên, bọn họ chưa từng thấy qua Hàn Khả Hân xuất thủ. Không kỳ quái. Bọn họ có chuẩn bị mà đến. Sở hữu thủ đoạn đều là chuyên môn khắc chế ta. Dưới tình huống này, Long Nhất xác thực rất khó chiến thắng hai cái này lục giai bá chủ cấp dũng sĩ. Chẳng qua nếu như thực sự lấy mạng ra đánh, cực hạn trao đổi năng lực vẫn phải có. Một trận chiến này xem như là dũng sĩ thắng. Giờ phút này hai vị dũng sĩ khẳng định phi thường đắc ý a. Dù sao trải qua nghiệm chứng, cường đại Long Ma Vương cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, bằng vào hai người bọn họ có thể làm xong. Nhưng mà, đây chẳng phải là chủ thượng muốn đạt tới câu hiệu quả sao? Xem ra lần này chí ít đã câu tới hai con cá lớn, cũng không biết cái này mấy con ngư, có thể hay không để cho chủ thượng thỏa mãn a. Không lâu sau, Hạng Nam Phong, Dạng Mây Đỏ, cùng với bọn họ đi theo bọn thủ hạ xuất hiện ở Cờ Dịch Hầu Tức Lĩnh, đi tới quy mô khổng lồ đế quốc trong trại lính. Lần này đế quốc cùng bạ họ đại công thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Hạng Nam Phong nhìn trước mắt chí ít 800.000 ở trên, bốn cái hoàn chỉnh biên chế đế quốc quân chính quy đoàn phát ra cảm khái như thế. Hai người trình diễn thân phận. Bọn họ rất nhanh liền được mời đến Cờ Dịch Hầu Tước trước mặt. Cờ Dịch Hầu Tước, Bạt Kỵ Sĩ Trưởng, cùng với ba vị bá tước, mấy vị tử tước đều ở đây chẳng, bọn họ đã làm tốt tiến công kế hoạch. Các ngươi thì đã trước giờ cùng Ma Vương giao thủ qua. Hồng Hà trực tiếp đem một viên ký ức thủy tinh vứt ra. Ma Vương thủ đoạn cùng với chiến pháp đều đã bị ghi lại ở này, chúng ta cho ra kết luận là, tuy là rất cường đại, nhưng không đáng để lo. Chứng kiến ký ức thủy tinh. Cờ Dịch Hầu Tước đại hỉ. Đây chính là không gì sánh được tình báo quan trọng. Không nghĩ tới, trận này chiến tranh, đều còn chưa bắt đầu đánh, liền lấy được như vậy tiên cơ. Cờ Dịch cười ha ha nói. Tốt, tốt, tốt. Thật không hổ là Lôi Đình hội dũng sĩ, vốn là một trận chiến này chính là nắm chắc, hiện tại lại có thu được dòng binh công hội, Quang Huy giáo đình cùng với hai vị ủng hộ mạnh mẽ. Mà cái này ma vương con bài chưa lật ra hết, kiểm lừa kỹ cùng. Lần này chúng ta muốn thua đều khó khăn. Hiện trường mấy vị quý tộc đều lộ ra nét mừng. Hầu như mọi người đều cảm thấy đây chính là một hồi nằm thắng cục đâu. Chương 205, pháo đài đại pháo cùng ma đạo binh đoàn, 3. Liên quan tới cổ lộ chuyện đã xảy ra. Rất nhanh thì chuyển đến Trương Mục nơi đây. Long Nhất cư nhiên bị hai cái dũng sĩ bị đả thương rồi hả? Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, bất quá chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy hết sức hài lòng. Điều này nói rõ đã có cá lớn cắn câu. Hai cái này dũng sĩ là cả Lôi Đình đế quốc, cực kỳ có hy vọng dũng sĩ chi liền bọn họ đều cắn câu, cái kia thủ hạ của bọn hắn, cùng với còn lại dũng sĩ, lúc này khẳng định chen chúc mà. Nếu có thể một lưới bắt hết, vậy coi như thực sự là quá sung sướng. Trương Mục đối với cổ lỗ địa khu an toàn cũng không cảm thấy lo lắng, bởi vì Trương Tam Lý Tứ lúc này đã đạt đến cổ lỗ, thật đến sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, hai đại vương giả thì sẽ gia nhập chiến đấu. Trừ những thứ này ra, trong khoảng thời gian này, Hỗn Sông Liên bang phái đại lượng bộ đội, trong đó rừng rậm các tộc quân đội vượt lên trước mấy trăm ngàn, trong đó chỉ là thực nhân ma liền vượt lên trước 50 ngàn đầu, ưu ám thành long nhân bộ đội cũng phái 40 ngàn, trong đó bao hàm cao tỷ lệ 2-3 giai đao nhọn bộ đội. Lại tăng thêm vạn kỵ thổ, mấy ngàn ma pháp sư. Hỗn Độn Liên bang hiện nay đóng quân cổ lỗ tinh nhuệ binh lực đạt được 17-180 ngàn bộ dạng. Tuy là cùng đế quốc bốn cái quân đoàn so với quy mô kém rất nhiều, nhưng tinh nhuệ trình độ, đơn binh sức chiến đấu, xa mập đế quốc quân chính quy. Đúng lúc này, Ám Long Thương hội tha tái trở lại chủ thành hắn là tới cấp ma vương bệ hạ tiễn hoàng kim. Dương dương hoàng kim được bày tại trước mắt, tất cả đều là kim tệ, vàng long lánh, quả thực còn giống như núi nhỏ. Tha tái nói, Ám Long Thương hội gần nhất mấy ngày này, không chỉ có cùng trắng xa nhân ngư gia tộc hoàn thành nhiều bút dược tề đại đan. Ngoài ra còn mở rộng nghiệp vụ đem liên bang thức ăn, dược liệu, ải nhân trang bị, châu báu các loại vật phẩm tiến hành bán ra. Nhóm này kim tệ là khấu trừ tương quan kinh doanh thành phẩm, tương quan chia làm sau đó, thuộc sở hữu ưu ám thành chỉ tính lợi nhuận bộ phận. Trương Mục thỏa mãn gật đầu. Hiện tại liên bang tồn kho vật tư cùng thương phẩm nhiều lắm. Tạm thời không nói bạo nổ hợp dược tề, thức ăn, tài liệu, cùng với trang bị các loại, chờ, chỉ là từ quyết tâm thành cùng với mỗi cái thành vơ vét châu bảo kỳ chân. Là có thể đổi hắn mấy nghìn vạn gần trăm triệu ma vương tiền. Ám Long Thương hội phát triển càng ngày càng tốt. Hiện tại không chỉ có cho các trắng gia tộc cung ứng dược tề. Càng cung giáo cái đến từ những đế quốc khác thương đội bắt được liên lạc. Ám Long Thương hội sẽ tại nguyên liệu nấu ăn, dược liệu các loại, chờ, nguyên vật liệu, cùng với vũ khí trang bị, các loại khoáng thạch, cùng với ma pháp chế phẩm đánh 700 chi tiêu đường. Dựa theo hiện nay xu thế, tốc độ này là rất mau. Gợi ý, phát hiện có thể chuyển hóa hoàng kim. Có hay không lập tức chuyển hóa. Một chuyển hóa thành công, thu được 65-23. 12 vạn kim tệ. Không tệ không tệ. Cư nhiên nhiều như vậy. Trương Mục hiện tại lãnh địa hàng ngày chi tiêu phi thường lớn, các loại kiến trúc số lượng càng ngày càng nhiều, nhất là tinh thần thánh tháp, thí luyện tháp, tháp tu luyện các loại, chờ. Những kiến trúc này, hàng ngày tiêu hao tương đối kinh người. Cái này đưa tới mấy ngày hôm trước lãnh địa sạch thu nhập có chút trượt bất quá. Bằng vào khổng lồ năng lực sản xuất. Băng vào tọa ủng 10 cái ma vương tần đạo cùng ma vương thị trường. Trương Mục đối với ma vương bán đổ bán tháo thức ăn, dược liệu, dược tề, sinh ra tổng thu nhập, không chỉ có thể bao trùm thành phẩm, nhưng lại đang nhanh chóng tăng thêm. Nhìn ra không dùng được vài ngày. Ngày đều sạch thu nhập là có thể trở lại 200 vạn đại quan. Cái này còn vẹn vẹn là từ dung làm trong tay kiếm được kim tệ, Ám Long Thương hội sinh y đã càng ngày càng lớn, tương lai tất nhiên sẽ đuổi kịp và vượt qua ma vương thị trường. Trương Mục phần thưởng tha tái mấy khối đá sở kỳ hiệu, làm cho hắn tiếp tục bảo trì nhiệt tình. Ám Long Thương hội có ngắm ở chính giữa kỳ đang phát triển, vì ma vương phát triển cung cấp là tối trọng yếu một cái kinh tế cây trụ. Đúng lúc này, Trương Mục thu được một cái tư nhân thư. Số 3 ma vương tần đạo gửi tới. Vũ Yêu Vương bật lên. Tôn kính Trương Mục đại lão, ta ở khu giao dịch nhìn đến ngươi ngủ lại chỗ khác, ngài là dự định thu mua ngũ giai chữa trị quyển trục sao? Trương Mục lập tức coi trọng. Hắn khi biết Vĩnh Sinh pháo đài cần chữa trị sau đó. Hơn nữa loại này chữa trị dựa vào nhân lực hầu như không cách nào hoàn thành. Trước tiên liền treo lên cầu mua ngũ giai chữa trị quyển trục giao dịch giấy tính tiền, loại này quyển trục vẫn là rất hiếm thấy, không nghĩ tới mới, chỉ có, hai ngày đã có người tới hỏi thăm. Trương Mục chắc là sẽ không theo người tán gẫu. Hắn ở cho chuyện riêng thiết trí quyền hạn. Chỉ có trong tay có tương quan vật phẩm, mới có thể đối với hắn khởi xướng trò chuyện riêng. Cái này Vu Yêu Ma Vương Bạt Lệ nếu có thể khởi xướng trò chuyện riêng, đã nói lên tay hắn bên trong chắc chắn có Trương Mục mong muốn đổ vỡ. Đối với cái này cái Bạt Lệ, Trương Mục cũng là có nhất định ấn tượng. Trương Mục ở nhiều cái ma tần đạo thấy qua hắn. Điều này nói rõ hắn chính là một cái ngũ giai đại ma vương, phỏng chừng cùng Hàn Khả Hân trình độ tương đối tiếp cận, là một cái khiến người ta không thể xem thường đại lão. Trương Mục hồi phục. Ngươi nghĩ làm sao giao dịch? Vũ Yêu Vương Bạt Lệ. Ta không muốn kim tệ, ta nghĩ muốn linh hồn, bản vẽ, đá sở kỳ hiệu, hoặc là bảo thạch. Thì ra là thế. Trương Mục treo lên giá thu mua là 300 vạn kim tệ. Cái này đối với một phần chữa trị bản vẽ mà nói, chắc là giá tiền không thấp, nhưng vị này Vu Yêu Ma Vương, hắn hiển nhiên tạm thời không thiếu cái này mấy triệu đối với đỉnh tiêm Ma Vương mà nói. Như thế nào hữu hiệu nhất xuất để cao thực lực tối trọng yếu? Linh hồn, bản vẽ, bảo thạch, đá sở kỳ hiệu, đây là Ma Vương trọng yếu tài liệu, trong đó đối với Trương Mục mà nói, ba vị trí đầu dạng vậy muốn lưu cùng với chính mình dùng. Duy chỉ có đá sở kỳ hiệu. Hắn là sẽ không đau lòng. Ta có thể cầm 5 cái B cấp kỹ năng đổi với ngươi. Nói. Hắn lật một cái thu thập cất giữ. B cấp kỹ năng trong tay hắn có khi là. B cấp kỹ năng hiện nay giá thị trường 50-80 vạn kim tệ một cái. Trương Mục từ mấy trăm khỏa cất giữ đá sở kỳ hiệu chung, tìm ra 5 khỏa trùng quy trùng củ B cấp thạch, phóng xuất thử một lần phản ứng của đối phương. Vũ Yêu Vương bật lên. Những kỹ năng này thạch còn chưa đủ, ngươi cần lại thêm một cái tứ giai linh hồn, hoặc là một phần tứ giai bản vẽ. Trương Mục. Bằng hữu, ngươi chào giá không khỏi quá cao. Ngũ giai chữa trị quyển trục cứ việc phi thường hiếm thấy, nhưng chúng quy chỉ là một chữa trị quyển trục, mà không phải ngũ giai kiến tạo bản vẽ. Trương Mục. Ta cho ngươi tối đa là 2 cái tam giai linh hồn, đây đã là ta có thể mở ra giá cao nhất, chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, còn có thể hay không thể tìm được cao hơn ta báo giá. Vũ Yêu Vương bật lên. Được rồi, thành giao. Đối với lần giao dịch này, Vũ Yêu Ma Vương vẫn là hài lòng. Bởi vì chữa trị quyển trục hắn dùng không lên. Hắn vừa không có ngũ giai kiến trúc hư hao, có thể đem một phần không dùng được trục, đổi thành có thể sử dụng đá sở kỵ cùng với chút ít linh hồn. Với hắn mà nói, cũng là đáng giá. Giao dịch thành công, ngươi thu được ngũ giai chữa trị quyển trục. Một Trương Mục đại hỉ. Với hắn mà nói, vài cái B cấp sách kỹ năng, vài cái tam giai linh hồn, gì cũng không phải. Nhưng này ngũ giai chữa trị quyển trục, cũng là hiện nay cần nhất đạo cụ. Cho nên nói, khoản giao dịch này thực sự là kiếm lợi lớn. Trương Mục lập tức cầm chữa trị quyển trục đi trước Vĩnh Viễn Ngưu Pháo Đài. Có hay không tiêu hao ngũ giai chữa trị quyển trục đối với siêu ma đạo phù không pháo đài tiến hành chữa trị. Lần này chữa trị cần tốn hao 1.000 vạn kim tệ. Chữa trị cũng muốn dùng tiền. Hơn nữa còn là nhiều như vậy. So với quyển trục bản thân giá trị đắt gấp 2-3 lần. Bất quá suy nghĩ đến Vĩnh Sinh Pháo Đài là một tòa ngũ giai đặc thù kiến trúc, lại tăng thêm trục chặt xuất. Trình độ hư hại cao vô cùng dùng nhiều ít tiền cũng là có thể lý giải. Không có gì đáng nói. 1.000 vạn cứ việc không ít. Có thể so sánh với một tòa công năng hoàn chỉnh ma đạo muốn bao liền không coi vào đâu. Chữa trị. Trương Mục hạ đạt chỉ lệnh trong nháy mắt. Cả tòa pháo đài như bị lực lượng nào đó loại bỏ tinh lọc quá giống nhau. Sở hữu xét ăn mòn kim loại, tất cả ngó ngách bụi, toàn bộ quét một cái sạch, biến đến chân bóng như mới đứng lên, mà tòa kiến trúc này bị triệt để chữa trị sau đó. Sở hữu công năng hoàn toàn khôi phục. Sửa lại thành công. Muốn hàn đã khôi phục toàn bộ công năng. Ngươi giải tỏa ma đạo đơn vị triệu hoán quyền hạn. Thu được mới tăng thêm có thể triệu hoán đơn vị, sơ cấp ma đạo pháo đài binh 50.000, trung cấp ma đạo pháo đài binh 20.000, cao cấp ma đạo muốn hàn binh 10.000, ma đạo phi hành binh 5.000, ma đạo người thủ vệ 1.001. Thu được mới tăng thêm có thể triệu hoán phương tiện, ma đạo phi đạn 5.000, pháo đài đại pháo 10, siêu cấp pháo đài đại pháo X1. Chứng kiến những thứ này gợi ý Trương Mục kinh hãi. Nguyên lai ma đạo pháo đài vẫn là một người lính doanh hình kiến trúc. Hắn lập tức nhìn thoáng qua tương quan giới mục biểu. Sơ cấp ma đạo pháo đài binh, nhất giai tinh anh, 200 kim tệ. Trung cấp ma đạo pháo đài binh, nhị giai tinh anh, 2.000 kim tệ. Cao cấp ma đạo pháo đài binh, tam giai tinh anh, 8.000 kim tệ. Ma đạo phi hành binh, tứ giai tinh anh, 2 vạn kim tệ. Ma đạo thủ hộ giả, ngũ giai tinh anh, 5 vạn kim tệ. Ma đạo phi đạn, tiêu hao hình phương tiện, 50 kim tệ một viên. Pháo đài đại pháo, loại hình công kích phương tiện, 100 vạn kim tệ. Siêu cấp muốn hàn pháo, loại hình công kích phương tiện, 1.000 vạn kim tệ. Làm Trương Mục nhìn xong, hắn phát hiện ma đạo muốn tái triệu hoán đơn vị, cùng còn lại binh doanh hình kiến trúc có sự bất đồng rất lớn. Kỳ đặc điểm là, có thể triệu hoán số lượng rất nhiều. Bất quá không có lĩnh chủ, bá chủ các loại cao cấp đơn vị. Trương Mục triệu hồi ra một cái pháo đài binh. Hào quang lóe lên. Pháo đài binh xuất hiện. Nó cực giống T-800 tờ mì nạ tỏ. Toàn bộ một khôi ngô kim loại khung xương, hai con mắt lóe ra hào quang màu đỏ, trong cơ thể cũng không có khí quan, toàn thân phức tạp thiết bị, nhưng xương sọ bên trong, đã có một cái hoạt tính sinh vật đại não. Bái kiến chủ nhân. Cái này ma đạo tạo vật phát sinh thanh âm lạnh như băng. Sơ cấp pháo đài chiến đấu binh, nhất giai tinh. Có thể, ma đạo súng trường, C cấp, thiết cốt, D cấp, tự bạo, D cấp. Giới thiệu văn tắt, đây là siêu ma đạo thời đại văn minh cải tạo mà thành chiến đấu binh. Bọn họ không có cảm tình lại có trí khôn, ngoại trừ đại não không có bất kỳ nhược điểm, vô luận chịu đến nhiều nghiêm trọng tổn thương, đều có thể đi qua thay đổi linh kiện chính mình chữa trị. Chứng kiến quái vật này, Trương Mục cảm thấy rất khiếp sợ. Những thứ này ma đạo người nhân bản cùng vong linh giống nhau có không ăn không uống đặc điểm, cũng không giống như cấp thấp vong linh binh chủng giống nhau không hề trí tuệ. Thành tựu tiểu binh đã rất ưu tú. Phổ thông pháo đài binh phương thức chiến đấu tương đối đơn điệu. Bọn họ phân phối một bả ma đạo súng trường. Cây súng trường này có thể phóng ra ma đạo chùm tia sáng, tạo thành uy lực không thua gì đồng cấp tà nhãn, tầm bắn cũng phi thường kinh người. Cho dù bị gần người, ma đạo pháo đài binh cũng sẽ không giống tà nhãn như thế không chịu nổi một kích, bọn họ sở hữu cốt thép thiết cốt thân thể, thậm chí khi tất yếu có thể khởi xướng tự bạo công kích. Kỳ thực, những thứ này pháo đài binh, tất cả đều là phòng ngự pháo đài mà thiết kế. Sở dĩ lợi dụng muốn hàn tắc chiến kết cấu chiến đấu mới là mạnh nhất. Năm loại ma đạo chiến đấu binh chủng. Nếu như toàn bộ bị triệu hoán đi ra, vĩnh sinh pháo đài hỏa lực đem biến đến vô cùng kinh khủng. Lần này chỗ đặc biệt nhất ở chỗ, trừ những thứ này ra chiến đấu binh ở ngoài, lại còn có thể chính mình bỏ tiền mua ma đạo phi đạn cùng với muốn hàn đại pháo. Ma đạo phi đạn là viễn trình thủ đoạn công kích. Nay chỉ có thể đi qua muốn hàn kèm theo phi đạn phóng ra thiết bị tiến hành sử dụng. Nó có thể ung dung công kích 100 dặm bên trong mục tiêu, mỗi một quả phi đạn đều tương đương tứ giai tinh anh ma pháp đơn vị một kích toàn lực hiệu quả. 50 kim tệ một phát. Thành tựu tiêu hao hình vật phẩm. Giá tiền này khẳng định không tiện nghi. Bất quá đồ chơi này ở đã có thể dùng để tiến công cũng có thể dùng để phòng không. Ngoại trừ ma đạo phi đạn bên ngoài, vĩnh sinh pháo đài còn có thể lắp ráp 10 cửa muốn hàn đại pháo. Loại này muốn hàn pháo một kích uy lực không thua gì ngũ giai bá chủ cấp ma pháp đơn vị một lần công kích. 10 cửa pháo đài pháo. Tương đương 10 cái ngũ giai pháp hệ cường giả phòng ngự. Còn như siêu cấp muốn hàn pháo. Uy lực của nó có thể so với lục giai bá chủ, cho dù là ngũ giai vương giả cấp tồn tại, cũng rất khó chính diện ngăn trở một pháo vai. Có thể nói, vĩnh sinh pháo đài, tuyệt đối là đồ tốt. Cư nhiên đồng thời tập nghiên cứu khoa học sinh sản tiến công, phòng ngự nhất thể. Có như vậy pháo đài, đối với lãnh địa ý nghĩa quá lớn. Trương Mục ra lệnh, khởi động pháo đài, bắt đầu phù không. Pháo đài đầu não tiểu đồng lập tức trả lời. Vâng thưa chủ nhân, đang ở khởi động hư không thiết bị. Đang ở khởi động phủ không trang bị. Ngàn trượng vách đá. Đột nhiên diện tích lớn sụp đổ. Như nội bộ bị móc sạch giống nhau. Cùng lúc đó, một tòa mấy trăm văn cao, hình thể to lớn không gì sánh được, khắp cả người thiểm thức đại lượng ma pháp trận pháp, ma pháp quang mang quái vật lớn xuất hiện ở giữa không trung. Thể tích của nó là to lớn như thế. Hầu như có thể so với một thành phố. Bên ngoài nhan sắc là ngân bạch màu sắc, mới tinh bóng loáng, như đánh qua dầu làm qua phòng hộ. Từ trong hãng mới chế tạo ra dạng. Chỉ là nhìn lấy. Liền cho người ta cường liệt cảm giác các bách. Chương 206, Đế quốc tiến công. Trăm vạn cấp bậc đại hội chiến. 1. Trương Mục hoa 2.000 vạn kim tệ. Trước bang 11 cửa pháo đài đại pháo đều trang bị. Lại mua 5.000 miếng ma đạo phi đạn 2 vạn cấp thấp pháo đài binh 5.000 danh trung cấp pháo đài binh 1.000 danh cao cấp pháo đài binh 500 danh ma đạo phi hành binh. Tổng cộng chi 3.200 vạn kim tệ. Hắn đầu nhập tính tổng cộng cao tới 5.200 vạn kim tệ tuy là đầu nhập phi thường lớn. Thế nhưng số tiền này tốn phi thường giá trị. Bởi vì trải qua như thế một vòng kiến thiết, cái tòa này siêu ma đạo cứ điểm công phòng trình độ, trên thực tế cũng đã vượt qua xá huyết tinh pháo đài. Quan trọng nhất là, đây là có thể di động pháo đài. Nó không chỉ có hình thành chiến lược cương đại, cũng có thể bị bố trí đến bất kỳ địa phương nào. Điểm này, phi thường mấu chốt. Đầu nhập nhiều hơn nữa tài nguyên. Cũng là sẽ không lãng phí. Đối với hỗn độn liên bang mà nói, có như thế một tòa cường đại di động pháo đài ý nghĩa trọng đại. Trương Mục đã bổ nhiệm đại ma đạo sư Bạch Khiết thành tiểu pháo đài trưởng, làm cho hỗn độn chi xâm địa tinh tộc Trương Sắc Cương đảm nhiệm phó pháo đài trưởng, tương lai sẽ vào ở mấy vạn địa tinh nghiên cứu viên cùng với nhân loại học giả. Cái này không chỉ là quân sự pháo đài, càng có nghiên cứu, sinh sản ở bên trong công năng. Trương Mục trở lại U Ám Thành. Cổ lô địa khu lập tức có quân tình khẩn cấp chuyển đến. Nạ sĩ Lý Dạ vội vã đến đây hội báo. Bệ hạ, đế quốc Cờ Dịch hầu tức bắt đầu hành động, đại quân đế quốc động tác so với trong tưởng tượng nhanh hơn, dự tính nội trong hôm nay sẽ tiến nhập cổ lô địa khu. Mai ý Mỹ Dì Ân đại trưởng Lao đã dẫn dắt cổ thụ tinh linh bộ đội vội vàng đi qua tăng viện, lần này địch nhân quy mô thực sự quá to lớn. Ta có chút lo lắng. Nghe được tin tức này, lại được biết đối phương binh lực. Chương mục biểu tình cũng thoáng ngưng nặng nề một chút. Tuy là đoán được đế quốc ở nơi này hai ngày sẽ phát khởi thế công, chỉ là không có nghĩ đến thế tiến công tới nhanh như vậy. Hơn nữa, lần này, đẩy lên chiếu bạc lợi thế, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Từ tình báo đến xem, đế quốc là quyết tâm. Bốn nhánh đế quốc quân chính quy đoàn, chí ít đạt được 800.000 quy mô, kỵ binh, bộ binh, phi hành bộ đội, pháp sư bộ đội đặc chủng đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ quân đoàn đế quốc, lần này địch nhân bao quát một cái đế quốc hầu tước, ba cái đế quốc bá tước, thành cựu thế tập phân đất phong hầu quý tộc, bọn họ thực lực bản thân liền không yếu, bên ngoài dưới trướng càng là chăn nuôi đại lượng cao thủ, cùng với gia tộc kỵ sĩ đoàn. Phòng đoán cẩn thận, những quý tộc này kỵ sĩ đoàn chiến lực cộng lại cũng có chừng 5 vạn. Những gia tộc này lính riêng chiến lực cũng không so với đế quốc quân chính quy sai, thậm chí còn muốn càng thêm tinh nhuệ cường đại một chút. Huống chi, căn cứ tình báo, ngoại trừ những thứ này đế quốc quân đội cùng quý tộc lực lượng, lần này tham chiến trong thế lực còn có Lôi đỉnh Dòng binh tổng hội, cùng với Quang Huy giáo phái, có ít nhất ngũ nhánh nam cảnh Dòng binh đoàn, một chi giáo đỉnh bộ đội tham gia chiến đấu. Người cầm đầu là hai vị siêu cấp dũng sĩ. Hai vị này dũng sĩ không chỉ có cụ bị điều động Dòng binh giới, Quang Huy giáo hội thế lực, bên ngoài dưới trướng cũng có dũng sĩ đoàn, tham chiến dũng sĩ số lượng tuyệt sẽ không thiếu. Có thể nói, đây là một chi gần 100 vạn quy mô siêu cấp quân đội. Lục giai ba chủ cấp chiến lực chí ít đều có 4 vị, Cơ Dịch hầu tước, Bạt Kỵ sĩ trưởng, hai vị siêu cấp dũng sĩ. Quý tộc khác, thống suất, đứng đầu dũng sĩ, Dòng binh, mạo hiểm giả bên trong, ngũ giai cấp bậc không dưới 20 vị. Cho dù đối với Lôi đỉnh đế quốc như vậy cấp cự vô phách mà nói, điều động như thế một chi bảng tập đoàn lớn quân, cũng là cần tiêu hao không tiểu lực tức giận, bên ngoài tồn vong thắng bại cũng đủ để đối với quốc lực tạo thành không phải tiểu ảnh vang. Như thế đại quy mô hành động quân sự, Nam Cảnh gần nhất 100 năm không từng có quá. Cái này đủ để cho thấy bạ họ đại công cùng với đế quốc ý chí. Khổng lồ như thế đại quân áp cảnh, đối với ưu ám thành thế lực mà nói, cũng là chưa bao giờ từng đối mặt qua áp lực. Bởi vì thời gian hữu hạn, ưu ám thành không kịp điều khiển càng nhiều liên bang bộ đội. Hiện tại Ma Vương ở cổ lỗ bố trí bao quát, khoảng chừng 200.000 quy mô Ma Vương tinh nhuệ quân đoàn. Trong đó bao quát Long Nhân binh đoàn, Thực Nhân Ma binh đoàn, Tinh Linh binh đoàn, Thú Nhân binh đoàn, cùng với Tà Nhãn các loại, chờ. Ma Vật binh đoàn tuy là số lượng phương diện thua xa đế quốc, thế nhưng bình quân sức chiến đấu mạnh mẽ không ít. Còn như thủ lĩnh phương diện, người cầm đầu là Hắc Ám Long Vương Long Một, thứ nhì có Gió Chi Thâm Viên Cự Long Long Nhị, Thổ Chi Thâm Viên Cự Long Long Tam, Nhân tộc Thánh Kỵ sĩ Bạch Kim, cùng với Lâm Thời Điều đi tới trợ giúp Tiếng Sấm Thành Hoàng Kim Cự Nhân Kim Khuê, Đại Thụ Thành Phó Thành Chủ Mỹ Mị Dị Ẩn. Những thứ này đều là quý báo ngũ giai cao cấp chiến lực. Trung tướng lên cao cấp phương diện, có hai vị Địa Long Đại Nguyên Soái Vương 2 triệu ngũ, hai vị Thiên Long Đại Tế Ti Tôn 6 chủ nhật, Long Xoáy 12 cái, Long Tướng 50 cái, Đại Tế Ti 6 cái, Long Tế Ti 20. Trừ những thứ này ra, vì để ngừa 1 phần vạn, Ma Vương an bài ẩn giấu lực lượng. Chi này lực lượng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng nếu như tình thế nguy cấp, có thể phải xuất hiện trọng đại thương vong thời điểm, bọn họ cũng sẽ lập tức gia nhập chiến đấu. Cổ lực lượng này bao quát, Địa Long Chi Vương Trương Tam Phi Long Chi Vương Lý Tứ 120 danh Ma Vương cấm vệ quân đoàn. Trong đó có 30 con là ma đổi hợp thành qua siêu cấp cấm vệ. Tuy là thời gian có chút vội vàng, nhưng ưu ám thành đội hình không thể bảo là không cường đại. Có thể dự kiến, đây là một hồi đại chiến kịch liệt. Ma Vương tiếp tục tỏa chân phía sau, tạm thời bảo trì khiêm tốn, yên lặng quan sát biến hóa. Ưu ám thành đại Ma Vương là sẽ không dễ dàng tự mình kết quả, dù sao hắn là hỗn độn liên bang một tờ cuối cùng bài, quyết không thể dễ dàng đánh ra. Cho dù xuất hiện tình huống đặc biệt, hắn còn có phái ra Tinh Linh Vương, hoặc cầu viện Hắc Ám Thành Mị Ma Nữ Vương, cái này hai tấm vương bài có thể dùng một lát. Đối mặt Nạ Si Ly Dạ lo lắng, Trương Mục can đuổi. Không cần lo lắng, không có gì phải sợ, chính là đế quốc Nam Cảnh mà thôi, không đủ để đối với hỗn độn. Liên bang cấu thành uy hiếp. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói thí dụ như đến hai tòa thần điện tiến hành tế tự. U Ám Thành tự nhiên thần điện, chiến tranh thần điện đều bị lên tới tứ giai. Cái này liền ý nghĩa có thể ra chỉ cấp 4 thần thuật chúc phúc, đủ để cho tiền tuyến 20 vạn đại quân bạo phát gấp đôi chiến lực. Huống chi, Trừ những thứ này ra, Trương Mục còn có mới vừa tới tay pháo đài. Lần chiến đấu này vừa vặn có thể thử một chút siêu ma đạo cứ điểm năng lực. Cùng ngày, đêm rất khuya, bầu trời cho mù mịt, thiên địa túc sát, hoàn toàn tĩnh mịch. Đại quân đế quốc đạt đến Cổ Lộ thành phụ cận, chính là Hắc Vân áp thành thành muốn phá. Thời khắc này đại quân đế quốc, đủ liên miên 20 dặm, như một mảnh vương dương. Quá nguy nga, quá rung động, quá kinh khủng. Cổ Lộ địa khu con dân cảm nhận được hơn 10 dặm không gian kích động sát khí, bọn họ đã sớm sợ đến lạnh rung phát y run rẩy, trốn ở trong nhà hầm các loại địa phương không dám ló đầu. Kích thước như vậy chiến đấu, bình thường chỉ có ở quốc chiến bên trong có thể chứng kiến. Ai có thể nghĩ tới vì thảo phạt một cái đại ma vương, đế quốc Nam Cảnh dám phái ra một chi, đủ để tấn công vương quốc cấp thế lực đại hình tập đoàn quân. Hỗn độn liên bang thực lực xem ra cũng không kém. Cờ Dịch Hầu tức đi qua bên người mấy vị đại mạo hiểm nhà trinh sát pháp thuật, hắn chứng kiến giờ này khắc này Cổ Lộ bên trong thành cảnh tượng. Bọn họ phái gần 20 vạn đại quân, hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ, thực lực không thể so quân đoàn đế quốc sai, thậm chí còn tại phía xa thường quy quân đoàn đế quốc bên trên. Trong đó có thể bay được binh lực liền có ít nhất 4, 5 vạn, phân phó pháp sư bộ đội cùng mỗi cái doanh bộ phép thuật đội, kết giới bộ đội, tùy thời làm tốt phòng ngự không tập kích chuẩn bị. Hai vị bá tước lập tức nói. Hầu tước đại nhân yên tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không khinh địch sơ suất. Dũng sĩ hạng Nam Phong nói. Ma vương 10 phần nguy hiểm, chúng ta không thể lặp đi lặp lại giằng co, cho đối phương dĩ chiến dưỡng chiến, không ngừng bổ sung binh lực cơ hội. Dũng sĩ Hồng Hà đồng ý nói. Không sai. Ta kiến nghị trực tiếp khởi xướng cường công, đem Cổ Lộ thành nghiền thành phế tích, lấy thủ đoạn lôi đình đem ma vương đánh tan hoàn toàn. Hai vị nói không sai. Cờ Dịch Hầu tức gật đầu nói. Ta dự định trước phái ra đệ tứ quân, cùng các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh dũng sĩ đoàn, cùng với ngũ ý đại dòng binh đoàn, quang huy giáo đỉnh bộ đội liên thủ, khởi xướng cái này vòng thứ nhất tiến công. Lão hồ ly này. Hạng Nam Phong cùng Hồng Hà trong lòng hừ lạnh. Kỳ thực dũng sĩ cũng tốt, dòng binh cũng tốt, giáo hội lực lượng cũng tốt. Những thứ này là không chịu các nơi quý tộc hoặc đế quốc quan phương trực tiếp trưởng khống thế lực. Cho tới nay, đế quốc cùng với các nơi quý tộc, đối với mấy cái này không chịu trưởng khống dân gian thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ. Cờ Dịch Hầu tức muốn nhân cơ hội, mượn dùng cổ lực lượng này tấn công ma vương, đã có thể suy yếu ma vương có thể suy yếu dòng binh cùng giáo hội, coi như là một mũi tên hạ hai con chim. Đương nhiên, loại chuyện như vậy, không thể làm quá trắng trợn không kiêng nể. Sở dĩ đế quốc cũng xuất động một chi quân đoàn. Cứ như vậy Hạng Nam Phong, Hồng Hà cũng không thể nói gì hơn. Hai người liếc nhau. Hạng Nam Phong nói. Tiêu diệt ma vương, thủ vệ đế quốc, bảo hộ bách tính, chúng ta dòng binh tổng hội nghĩa bất dung tử, ta nguyện ý tiếp thu cái này nhiệm vụ. Hồng Hà cũng gật một cái nói. Diệt trừ tà ác, giúp đỡ chính nghĩa, đây vốn là quang huy giáo hội hạch tâm giáo nghĩa, nếu hầu tức đại nhân có lệnh, chúng ta những thứ này quang huy chi chủ tín đồ tuyệt sẽ không lui lại. Cờ Dịch Hầu tức có chút kinh ngạc. Hai gia hỏa này cư nhiên tốt như vậy nói. Hắn mừng rỡ nói. Vậy xin nhờ nhị vị. Hạng Nam Phong cùng Hồng Hà sở dĩ tốt như vậy nói, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nghị trước ở đế quốc cùng đế quốc dưới trướng dũng sĩ phía trước giết chết ma vương. Dưới cái nhìn của bọn họ, một trận chiến này không có bất ngờ. Mà đối với bọn hắn mà nói giết chết ma vương mới, chỉ có, đại sự hàng đầu. Bởi vì cùng ma vương giao thủ quá. Đối với ma vương tiêu chuẩn có thanh tỉnh nhận thức. Sở dĩ bọn họ đối với lần này chiến có tuyệt đối tự tin. Cổ Lộ bên trong thành. Hắc Ám Long Vương một mực tại quan tâm đại quân đế quốc biến hóa. Trước mặt đối với khổng lồ như vậy một chi bộ đội, bọn họ thừa nhận áp lực không nhỏ, nhất là vài cái thổ dân thủ lĩnh. Nhân loại số lượng cũng quá là nhiều. Chúng ta số lượng chỉ có 1/5. Dưới tình huống này, chúng ta thật có thể đánh thắng sao? Mấy vị tinh linh trưởng lão, hoàng kim cự nhân trưởng lão, thú nhân vạn phu trưởng, đều cảm thấy vẻ sợ hãi. Chỉ cảm thấy trận chiến đấu này tất nhiên thập phần thảm liệt. Có gì phải sợ? Mai Ý Mi Di ẩn lớn tiếng kêu lên. Có bệ hạ phía sau màn chống đỡ, chỉ bằng những thứ này ghê tởm nhân loại, bọn họ làm sao có khả năng uy hiếp được liên bang? Chúng ta hỗn độn chi xâm thật vất vả thu được hòa bình, chỉ lát nữa là phải nên đón giàu có cường thịnh thời đại, làm sao có thể bị bọn người kia phá hư? Chẳng lẽ các ngươi muốn về đến trước kia tình trạng sao? Nghe được tinh linh tộc lời của đại trưởng lão, hiện trường tham chiến chúng tộc trưởng. Chúng bộ lạc thủ lĩnh đều đỏ nhãn. Sát sát sát. Giết sạch người đế quốc. Chúng ta nhất định phải bảo hộ liên bang. Thú nhân cách lỗ hai mắt huyết hồng giống to. Hoàng kim cự nhân Kim Khuê cũng kêu lên. Chỉ cần chúng ta có thể một lòng đoàn kết, chỉ cần có bệ hạ làm hậu thuẫn, không muốn nói chút nhân mã này, coi như bộ đội đế quốc, toàn bộ tới, chúng ta cũng không sợ. Nói đúng. Để cho bọn họ nhìn. Chúng ta hỗn độn liên bang lợi hại. Ma vương bệ hạ đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta nên vì bệ hạ bảo vệ tiền tuyến. Tuyệt không lùi bước. Từ chiến đến cùng. Vì rừng rậm, vì bệ hạ. Đám người ý chí chiến đấu cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Hỗn độn liên bang thành lập sau đó, hỗn độn chi xâm cải biến, tất cả mọi người hữu mục cộng đổ, bọn họ xuất phát từ nội tâm bảo vệ liên bang, bảo vệ ma vương bệ hạ. Đúng lúc này, một tin tức truyền đến. Quân địch bắt đầu xuất động. Mọi người chuẩn bị chiến đấu quảng. Chương 207, Cổ Lồ Đại Hội Chiến, 2. Đại quân vây thành. Chính thức tiến công. Đế quốc Nam Cảnh quân đoàn thứ tư bên ngoài. Có hai chi bộ đội đặc thù đáng giá quan tâm. Trong đó một chi toàn bộ đều là từ lính đánh thuê hợp thành. Cùng trước đây bị Tô Văn Ngô phái đi tấn công huyết tinh cứ điểm Cổ Lồ dòng binh bất đồng. Nơi đây ngũ nhánh dòng binh đoàn là Nam Cảnh trong phạm vi nổi tiếng cao vô cùng dòng binh đoàn, chiến lực cùng thụ huấn trình độ, một điểm không thua quân đế quốc. Số lượng không ít. Tổng cộng chừng 5 vạn. Có mấy cái dũng sĩ đoàn xen lẫn trong đó. Toàn bộ đều là tinh nhuệ, không thể so quân đế quốc thua kém, thậm chí so với cùng là số lượng đế quốc quân chính quy đoàn càng cường đại hơn, hơn nữa chiến pháp phi thường linh hoạt khác một chi bộ đội đặc thù. Thoạt nhìn càng thêm bắt mắt. Đây là một chi gần 10.000 người giáo đình bộ đội. Chi này quang huy giáo hội bộ đội, 8 phần 10 là như thế quang huy mục sư, 2 thành là quang huy kỵ sĩ, mục sư tất cả đều là ăn mặc bạch sắc mục sư bào. Cầm trong tay pháp trượng thi pháp giả, kỵ 10 quy tắc kỵ bạch sắc phi mã cầm trong tay kỵ thương. Hào quang mục sư năng lực công kích không mạnh, cũng là phi thường cường đại phụ trợ binh chủng. Am hiểu trị liệu, khôi phục, bị xua tan, cường hóa, đủ để khiến bộ đội tổng hợp chiến lực thu được cự đại đề thăng. Quang huy kỵ sĩ số lượng không nhiều lắm lại cực kỳ tinh nhuệ. Một người trong đó nhất giai đơn vị đều không có, toàn bộ từ nhị giai cùng tam giai tinh anh đơn vị hợp thành, lại vốn có quang huy thần thuật gia trì. Là một cô rất lực lượng cường đại. Chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt. 8.000 quang huy mục sư liền tập thể thi pháp. Nói lại một đạo quang huy thần thuật đảo qua đại quân. Sinh mệnh lực, tinh thần lực, lực lượng, thể chất, các hạng thuộc tính, thu được tất cả để thăng, sức chiến đấu thu được tăng cường rõ rệt. Kết giới bộ đội chuẩn bị. Pháp sư bộ đội bắt đầu công thành. Đế quốc quân đoàn trưởng lập tức chỉ huy. Làm Cổ Lồ thành tà nhãn bộ đội khởi xướng bắn thời điểm, từng tầng một cự đại ma pháp hộ thuẫn bị tạo ra. Hơi lớn quân cung cấp đầy đủ lực phòng ngự. Cùng lúc đó, nương theo cường đại ma pháp ba động, nhánh pháp sư bộ đội thì bắt đầu rồi liên hợp ngâm sướng. Mai Ý Mị Di ẩn hơi biến sắc mặt nói, đế quốc pháp sư bộ đội sở hữu liên hợp thi pháp năng lực, bọn họ xí nghiệp đầu tiên dùng pháp thuật viễn chỉnh công phá Cổ Lồ thành phòng tuyến. Vừa dứt lời, đế quốc pháp sư phương trận sáng lên quang, có hàng trăm làm tính toán hỏa cầu bay đến giữa không trung. Những thứ này tiểu hỏa cầu liền giống như nam châm lẫn nhau hấp dẫn dung hợp, cuối cùng ở pháp sư phương trận phía trên, tụ tập thành từng cái tiểu thái dương một dạng khổng lồ hỏa diễm. Thì ra là thế. Đây chính là đế quốc công thành một trong thủ đoạn đế quốc pháp sư binh phổ biến lấy nhất giai tinh anh làm chủ. Những pháp sư này binh tối đa phóng thích D cấp hoặc C cấp ma pháp, nếu như rời rạc loạn pháp, rất khó công phá hộ thành kết giới cùng với tường thành. Nhưng nếu như liên hợp ngâm sướng cộng đồng thi pháp, sản xuất có hiệu lực quả đem hoàn toàn bất đồng. Làm hơn mấy trăm làm C cấp ma pháp. Toàn bộ ngưng tụ thành một đạo ma pháp công kích. Như vậy nói công kích liền ít nhất là A cấp tiêu chuẩn. Hiện tại có 10 cái pháp sư phương trận hợp lực thi pháp, tối thiểu tương đương 10 cái ngũ giai bá chủ pháp sư đơn vị, đang cùng với lúc dùng dung pháp công kích đồng thời khởi xướng tiến công. Uy lực này, không thể khinh thường. Công kích sắp tới. Nhanh tăng cường kết giới. Đổi thành trước kia Cổ Lồ thành. Như vậy thế tiến công căn bản đỡ không được hai đợt. Có thể hiện nay Cổ Lồ thành bị ma vương củng cố từng cường hóa. Không nói khác. Chỉ là kết quả pháp sư. Thì có hơn 2.000 số lượng. Những thứ này kết giới pháp sư đều là ma vương lợi dụng tứ giai kiến trúc. Ma pháp công hội. Chiêu mộ pháp sư đơn vị. Khi bọn hắn hợp lực duy trì hộ thành kết giới. Đủ để giao phó kết giới lực lượng cường đại. Vâng. Dầm dầm. Mỗi người khổng lồ hỏa cầu đánh vào kết giới bên trên. Trong nháy mắt phóng xuất ra mãnh liệt ánh sáng cùng nhiệt. Nhưng cuối cùng vẫn bị kết giới chặn lại rồi. A a, thật có ý tứ. Chính là bên ngủ đất thành thị. Lại có tốt phòng ngự kết giới. Hạng Nam Phong đưa cho đánh giá. Hắn vẫn là vẻ mặt buông lỏng dáng vẻ. Hồng Lộ thì nói. Cổ Lồ thành hộ thành kết giới cũng không đủ cường đại. Chỉ dựa vào bị động phòng ngự. Bọn họ không căng được lâu lắm. Mà hẳn là mau ra đây. Không ngoài sở liệu. Cắt đều nắm trong tay. Khủng bố Long Uy rất nhanh thì đánh tới. Làm cho tất cả mọi người đều sản sinh cự đại cảm giác áp bách. Bầu trời cấp tốc tụ tập đại lượng hắc sắc lôi vân mà biến đến âm trầm. Đầu hình thể vượt lên trước 80 mét hắc ám thâm nguyên cự long, uy phong lấm lấm, khí phách mười phần, thình lình xuất hiện ở bầu trời cùng lúc đó. Rất nhiều long nhân cao cấp binh, siêu cấp binh, cùng với liên bang phi hành binh chủng, như châu chấu giống nhau vọt lên, tối thiểu có hơn vạn nhiều. Toàn quân nghe lệnh, toàn lực tiến công. Đế quốc quân đoàn trưởng lớn tiếng gào thét. Pháp sư phương trận tiếp tục liên hợp phát động ma pháp. Hàng trọng hình bộ binh, cùng với hai cánh kỵ binh, kết quả dưới sự che chở, bắt đầu hướng cổ lộ thành từng cái phương hướng triển khai đột phá. Không biết sống chết con kiến hôi. Hắc ám Long Vương phát sinh phẫn nộ rít gào. Ngày hôm nay để các ngươi cảm thụ một chút đến từ hỗn độn liên bang lực lượng. Đại chiến. Khoảng cách bạo phát. Đại quân đế quốc như thị huyết nghĩ đàn. Điên cuồng tuân hướng cổ lộ thành cái này chỉ con mồi. Song phương đều chĩa vào phòng ngự, ngăn cản nhau công kích. Tà nhãn chùm tia sáng, đấu khí mũi tên, hỏa diễm, lôi điện, phong nhận các loại, chờ, các loại các dạng ma pháp, trong nháy mắt liền đem chiến đấu đẩy về phía gay cấn. Đây chính là ma vương quân đội sao? Không nghĩ tới sức chiến đấu mạnh như vậy. Vô luận phía sau xem cuộc chiến cờ dịch hầu tức cầm đầu quý tộc, vẫn là hạng nam phong, hồng hà cầm đầu dũng sĩ dòng binh bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, song phương chiến lực mới vừa mới tiếp xúc, nhân loại liền rõ hiển lộ đụng phải cự đại trở lực. Đây là tất nhiên. Tuy là ưu ám thành bộ đội số lượng không tính là quá to lớn, nhưng sở hữu tham chiến sức chiến đấu đều là tinh khiêu tế tuyển. Quang Long người binh đoàn thì có 5.000 siêu cấp binh. Cái này nhưng đều là đứng đầu tam giai tinh anh chiến lực, đủ để đối với kháng chiến thắng mười mấy lần quân đế quốc nhưng mà. Ngay cả như vậy, đế quốc thế tiến công cũng không có chậm lại. Hạng Nam Phong, Hồng Hà hai người xuất lĩnh dòng binh, dũng sĩ, giáo đình bộ đội phụ trợ phía dưới, làm cho nhân tộc trận doanh sức chiến đấu thu được cự đại đề thăng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Ma Vương, lần trước để lại ngươi một mạng. Ngày hôm nay nhưng là không còn may mắn như vậy. Hắc ám Long Vương dùng Long Viêm tịch quyển quân đế quốc. Chỉ chốc lát sau chỉ làm thành hơn mấy trăm làm thương vong. Có thể Long Nhất không kịp mở rộng chiến quả, đã bị hai cái cường đại khí tức khóa được, hạng Nam Phong, Hồng Hà dùng thuấn gian di động đi tới trước mặt. Hắc ám Long làm phát sinh bất khuất cười nhạt. Các ngươi lần trước may mắn ảo não đào tẩu, ngày hôm nay còn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Hai anh, chết đã đến nơi, còn dám cản rỡ. Hai vị siêu cường dũng sĩ lần nữa liên thủ đối với Hắc ám Long làm khởi xướng công kích. Hai cái lục giai bá chủ đơn vị, có thuộc tính khắc chế ưu thế, đối phó một cái ngũ giai vương giả, vẫn là rất có phần thắng. Tốt. Rất tốt. Mà với bị áp chế. Cơ dịch hầu tức xa xa quan sát chiến đấu. Hắn phát hiện ma vương lấy một chọi hai, hầu như đằng không ra tay ngăn cản quân đội. Liên ma vương một đám thực lực siêu cường ngũ giai thủ hạ, lúc này cũng bị giáo hội, dòng binh đoàn, dũng sĩ đoàn, cùng với đế quốc quân đội cao thủ kiểm chế dựa theo như vậy xu thế xuống phía dưới. Công phá cổ lộ thành hoàn toàn không cần nhắc tới. Cơ dịch hầu tức triệt để buông xuống tâm. Cái bá tức cười nói. Ma thiên quân tuy không kém, nhưng so với chúng ta, trên lệch không khỏi quá lớn. Một cái khác bá tức đồng ý nói. Hầu tước đại nhân, bạt kỵ sĩ trưởng, cùng với chúng ta mải dưới còn có nhiều cao thủ như vậy, cộng thêm còn lại ba cái quân đoàn binh lực còn không có xuất thủ. Bọn họ không thể có thể đỡ nổi kế tiếp tiến công. Nay chiến đế quốc tất thắng không thể nghi ngờ. Hơn nữa thắng được quá dễ dàng. Đế quốc quý tộc thong dong bình tĩnh. Hôn sông liên bang thì cảm nhận được áp lực mà y mị gì ẩn giết nói chiến trường, một cây trường cùng không ngừng bắn ra đấu khí mũi tên, một cái lại một cái địch nhân ở trước mắt ngã xuống nhưng vào lúc này. Hai vị ngũ giai thực lực dong binh đoàn trưởng xuất hiện. Thực lực bọn hắn phi thường cường đại, càng mang theo một đống đỉnh tiêm dong binh, làm cho mà y mị gì ẩn không cách nào phân tâm, chỉ có thể toàn lực ứng đối. Cùng lúc đó, thánh kỵ sĩ Bạch Kim, cự nhân Kim Khuê, Long Nhất, Long Nhị các loại. Chờ. Bọn hắn cũng đều lâm vào khổ chiến, đế quốc cao thủ, dòng binh cao thủ, giáo hội cao thủ, cùng với mạo hiểm gia, dũng các loại, chờ, trong đó cao cấp chiến lược không ít. May mà có Long Chi Đại Tế Ti thi triển huyết chi nghi thức. Chiến đấu cứ việc phi thường kịch liệt, nhưng ma vương quân đội tổn thất cũng không lớn. Ghê tởm. Đừng động bọn người kia. Trước công kích những thứ này ma vương Tế Ti. Đế quốc quân đoàn trưởng cùng với các bộ thống suất cũng không phải người ngu. Bọn họ rất nhanh thì chú ý tới ma vương quân đặc biệt chịu đánh, trải qua quan sát lập tức phát hiện vấn đề chỗ ở, chính là từng cái long tế ti đang làm trò quỷ. Bảo hộ tế ti. Địa long đại nguyên soái vương 2, triệu ngũ. Bọn họ dồn dập hóa thành địa long hình thái, lấy cường đại lực phòng ngự, hấp dẫn đến từ đế quốc hỏa lực, đồng thời quét ngang sở hữu địch nhân đến gần. Đúng lúc này, trên trăm quang huy kỵ thổ. Kỵ phi mã tử trên trời giáng xuống. Đem hai đầu kim cương địa long kiềm chế. Sát sát sát. Đế quốc tất thắng. Giết sạch những thứ này mà vương nanh bước. Có quang huy chi chủ che chở, chúng ta không còn sợ hãi. đế quốc liên quân thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, đế quốc chủ lực đại quân vẫn còn ở phía sau. Lại có dòng binh hiệp trợ, Quang Huy mục sư phụ trợ, bọn họ có thể không có bất kỳ buồn phiền ở nhà toàn lực ứng phó. Trái lại liên bang bộ đội, tuy là sức chiến đấu không kém, nhưng không có khả năng tương chiến lực toàn bộ đầu nhập chiến trường, cuối cũng vẫn phải để dành bộ phận ứng đối đế quốc chủ lực, cứ như vậy ngay lập tức sẽ lâm vào bị động. Mấy vị dũng sĩ đều rất hưng phấn. Đặc biệt hạng Nam Phong, Hồng Hà hai người. Bọn họ lại một lần nữa nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, vô cùng kinh khủng Hắc Ám Long Vương, ở tại bọn hắn dưới áp chế của, không thể quản hết được. Cũng đã định. Cam chịu số phận đi. Ma Vương. Các ngươi là không có khả năng thắng. Nhưng mà. Liên tại rằng có không nghỉ. Đế quốc khí thế từng bước hơi chiếm thượng phong chi tế. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Lấy Hắc Ám Long Vương dẫn đầu, sở hữu hỗn loạn liên bang đại quân. Trên người bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện cường đại thần thuật quan mang. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng có thần thuật. Hồng Hà quá sợ hãi. Cái này hình như là tự nhiên nữ thần cùng chiến tranh nữ thần lực lượng. Nguyên lai. Là u ám thành bên trong. Thần điện tế tự hoàn thành. Tuy là tiêu hao một khoản không phải tiểu kim tiền. Nhưng có thể tạm thời đề cao ma vương mài dưới sở hữu đơn vị thần thuật đẳng cấp. Chiến tranh nữ thần chúc phúc từ một lẹ vẹo đề thăng tới cấp 4. Tự nhiên nữ thần chúc phúc từ một lẹ vẹo đề thăng tới cấp 4. Tự nhiên nữ thần chúc phúc LV4, trạng thái đặc thù, sinh mệnh lực cực đại 60%, mỗi phút thu được 100 điểm sinh mệnh lực, 100 điểm tinh thần lực ngoài định mức khôi phục. Chiến tranh nữ thần chúc phúc LV4, trạng thái đặc thù, lực lượng 50, mẫn tiệp 25%, thể chất 25%, ý chí 25%, sở hữu thương tổn 15%. Thần thuật chúc phúc. Thăng liền 3 đẳng cấp. Tăng phúc hiệu quả. Bạo tăng gấp 10 lần, dựng sao thấy bóng. Hắc Ám Long Vương ở bên trong, sở hữu đơn vị chiến đấu, thuộc tính tất cả đều tăng vọt, chỉ là sinh mệnh lực liền so với ban đầu nhiều hơn phân nửa. Nếu như lại thêm thống suất quang hoàn, Ma Vương quân đoàn chiến lực so với dưới tình huống bình thường, chí ít tăng lên gấp đôi ở trên, đủ để khiến chiến tranh cục diện cấp tốc lịch chuyển. Cảm nhận được này cổ sức mạnh hoàn toàn mới. Ma Vương đại quân sĩ khí đại thịnh. Ha ha ha. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắc Ám Long Vương một cái đuôi cấp tốc quét tới. Hạng Nam Phong bị đánh bay xa mấy chục thước. Ghê tởm, trở nên mạnh mẽ, có một chút vướng tay chân. Có biện pháp bị xua tan trên người của hắn tăng lít bờ UFF sao? Hồng Hà cao mày nói. Sợ rằng không được, đây không phải là phổ thông tăng lít ma pháp, mà là thần thuật hiệu quả, thần thuật là rất khó bị xua tan. Long Nhất rêu cực nói. Các ngươi liền điểm ấy bản không? Nam sự tình. Hạng Nam Phong sầm mặt lại. Hai anh. Bất quá là thu được một điểm tăng phúc mà thôi, ngươi bây giờ liền đắc ý không khỏi cũng quá sớm. Hồng Hà cũng nói. Không sai, chiến tranh tình thế cũng không có nghịch chuyển, bộ đội của ngươi căn bản đỡ không được đế quốc liên quân. Nếu như bây giờ dưới trạng thái sẽ là của ngươi thực lực mạnh nhất, vậy ngươi vẫn như cũ chắc chắn phải chết. Là sao? Có bản lãnh gì cứ việc dùng đi ra. Long Vương bất tiết nhất cố, lần nữa phát khởi công kích, hai vị dũng sĩ từ vừa rồi hơi chiếm thượng phong, từng bước rút lui biết phân đỉnh đối kháng trạng thái. Đế quốc chủ lực bên này. Hai anh, ngược lại là chúng ta xem nhẹ hắn. Cái này ma vương cư nhiên có thể triệu hoán ra mạnh như vậy thần thuật. Cứ như vậy chỉ dựa vào hiện nay đầu nhập lực lượng, sợ rằng còn chưa đủ lấy đem ma vương đại quân tiêu diệt. Bát kỵ sĩ trưởng tiến lên chờ lệnh nói. Hầu tước đại nhân, để cho ta lại xuất lĩnh một chi quân đoàn gia nhập vào chiến đấu, nhất định có thể giải quyết chiến đấu. Cờ dịch hầu tước lắc đầu. Không cần phải phiền phức như thế. Ma vương quân đoàn thực lực hiện tại đã nhất thanh nhị sở. Cho dù còn có điều dầu dếm, cũng không khả năng xoay chiến cuộc. Truyền lệnh toàn quân. Khởi xướng tổng tiến công. Trấn quốc kỵ sĩ trưởng bạt sửng sốt một chút. Cờ dịch hầu tức hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, liên hợp nam cảnh quý tộc, các đại cao thủ, phát động còn lại 3/4 binh lực. Ma vương liên bang. Chỉ là ứng đối trước mắt cũng đã rất miễn cưỡng. Hắn lúc này xuất thủ. Lấy ưu thế tuyệt đối lực lượng đối đi lên. Tuyệt đối có thể cho ma vương triệt để tuyệt vọng. Xem không đến bất luận cái gì trở mình hy vọng. Đế quốc liên quân đem ung dung nghiền ép ma vương quân đoàn, quét ngang cổ lồ. Chương 208, trấn áp toàn trường. Siêu ma đạo pháo đài hiện thân. 3. Kèn lệnh thổi lên. Chống trận gióng lên. Đế quốc chủ lực bắt đầu tiến công. Cái này so với thủ luân công kích quy mô còn muốn lớn hơn gấp 3. Chủ yếu có hai cái bộ phận hợp thành. 50.000 quý tộc bộ đội, trong đó bao quát từng cái quý tộc cha chuyển con nối gia tộc kỵ thổ đoàn. Cũng bao quát cờ dệt hầu tước cùng với từng cái bá tước tử tước quyền dưỡng sinh bên môn khách, cao thủ, chiến lược phi thường cường đại. 600.000 quân đoàn đế quốc, đây là từ ba chi đầy biên đế quốc quân chính quy đoàn hợp thành, trong đó chia làm mặt đất kỵ binh bộ đội, phi hành kỵ binh bộ đội, hơn 10 cái pháp sư doanh, trên trăm nhánh nhẹ trọng bộ binh doanh, cùng với các loại đặc chủng chiến đấu doanh. Có thể nói, trong nháy mắt, hầu tước đem binh lực toàn bộ đầu nhập vào. Không phải làm cái gì vây ba quyết một sáo lộ. Bốn phương tám hướng, thập diện mai phục, đem cổ lỗ vây kín kẽ. Nếu như lúc này không đem ma vương có sống bộ đội toàn bộ tiêu diệt, đợi đến chi đội ngũ này lui trở về hỗn độn chi sâm, như vậy tiêu diệt đứng lên độ khó chắc chắn lớn mấy lần. So sánh với hỗn độn chi sâm, ma thiên quân đoàn ở cổ lỗ địa khu ưu thế sân nhà cũng không lớn. Long nhất đồng thời đối phó hạng Nam Phong, Hồng Hà, cùng với mấy vị đỉnh tiêm dũng sĩ tùy thời đánh lén, hắn đã cảm thấy phi thường cố hết sức. Vừa lúc đó, điều mấy trăm mét dáng dấp lôi mãng bị triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt đem long nhất thân thể cuốn lấy, trong đó lôi nguyên tố uy lực cường đại, làm cho cụ bị cao cấp ma miễn long nhất đều cảm thấy không cách nào hoàn toàn miễn dịch, chịu đến mất cảm giác cùng ràng buộc. Cùng lúc đó, tôn cao 30 mét kim giáp cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn nhân cơ hội dùng cự kiếm chém vào long lưng, trong nháy mắt nát bấy đại lượng miếng vảy, tạo thành một đạo sâu đậm vết thương. Hắc ám long vương sinh mệnh lực trần nhiên tổn thất một đoạn. Long nhất phẫn nộ rít gào, mạnh mẽ đại hắc ám ma pháp từ thân thể hắn buộc phát ra, phóng xuất ra một cái tử vong lô đen, rồi lại bị hồng lôi lấy quang huy thần thuật tiến hành bị xua tan. Ma vương, ngươi triệt để xong, lúc này sẽ là của ngươi cùng đổ mặt lộ. Hắc ám long làm thân thể nhiều chỗ bị thương, bốn cái cường đại khí tức đem phong tỏa ở trong đó. Quang huy giáo hội đại thần quan Hường Hà, doanh binh công hội tổng hội trưởng hạng Nam Phong, đế quốc hầu tức Cơ Doanh, trấn quốc kỵ thập trưởng tháng 3 năm 28 nước. Bốn vị siêu nhất lưu cường giả. Đồng thời đăng tràng. Cảm giác gáp bách rất mạnh. Mỗi cái đều có lục giai chủ cấp thực lực. Long nhất đồng thời đối phó hai vị siêu cấp dũng sĩ thời điểm, bởi vì thuộc tính bị khắc chế quan hệ cũng đã cảm thấy sức đẩy. Hướng lại tới hai cái loại cường giả cấp bậc này. Bát kỵ thập trưởng là đế quốc bố trí ở Nam cảnh thủ tịch trấn quốc kỵ sĩ. Thực lực của hắn muốn so phổ thông trấn quốc kỵ sĩ cường đại nhiều lắm, uy thế của một kiếm đủ để chạm sát phổ thông thành niên cự long. Còn như cờ dịch hầu tước, cái cường đại lục giai bá chủ pháp sư tuy là ma pháp thủ đoạn đối phó cự long bị suy yếu rất nhiều, bị rất lớn khắc chế. Thế nhưng 23 năm về trước hắn chính là chứ danh đại mạo hiểm gia, kinh nghiệm chiến đấu cùng ma pháp kỹ xảo cực kỳ phong phú, sở hữu đối phó cự long phong phú thủ đoạn. Thì như các loại phong ấn pháp thuật, khống chế hình kỹ năng. Hắn hoàn toàn có thể phong ấn áp chế suy yếu Long Vương lực số lượng. Vì bắt cùng với hạng Nam Phong hai vị sáng tạo giờ tờ S cơ hội. Huống chi bốn người bọn họ bên người, còn có một chút đỉnh cấp dũng sĩ, gia tộc cao thủ, tận dụng mọi thứ tùy thời khởi xướng đánh lén. Có thể nói, đây là phải thua. Dù cho Long Nhất là vương giả. Bất quá Long Nhất không sợ hãi chút nào. Hắn lớn tiếng cười nhạo đứng lên. Ha ha ha, các ngươi những thứ này kiến hôi căn bản không đáng giá nhắc tới. Thời khắc này uy phong bất quá là ỷ vào lấy nhiều khi ít mà thôi. Bát kỵ sĩ trưởng hừ lạnh nói. Đối phó như ngươi vậy yêu ma, há tất chú trọng kỵ sĩ tinh thần. Ngươi giết ta 9 cái thủ hạ, ngày hôm nay không đem ngươi chém thành 9 khối, quyết không bỏ qua. Đang khi nói chuyện, ánh kiếm màu vàng nóng tăng vọt. Trong nháy mắt hóa thành 100 mét kiếm mang. Như một dòng lũ lớn thác nước chém về phía Hắc Ám Long Vương. Hắc Ám Long Vương mới vừa triệu hồi ra hộ thuẫn, ngay lập tức sẽ bị Hường Hà. Cơ dịch dụng thần thuật cùng ma pháp bị xua tan, kiếm quang màu vàng rồi hướng cự long tạo thành một cái vết thương khổng lồ. Lần này, sinh mệnh lực lại một lần nữa giảm mạnh. Hắc ám long vương sinh mệnh lực chỉ còn 3 phần chi. Trái lại trước mắt bốn vị đối thủ, có ánh sáng huy đại thần quan làm vũ em, bọn họ coi như bị thương tổn cũng sẽ cấp tốc khôi phục. Tiếp tục như vậy không ổn. Đại quân đế quốc gần toàn diện đặt đến, chính như cùng là chính mình không có khả năng lấy một địch bốn. Cổ lồ không đến 200.000 liên bang tinh nhuệ, cũng không khả năng ngăn cản món gần 100 vạn đế quốc liên quân, như vậy đánh tiếp phải thua không thể nghi ngờ. Đương nhiên nhưng, Long Nhất cũng không, xem bây giờ hoàn cảnh xấu là tạm thời. 1/3, Lý Tứ, Ma Vương cấm vệ đoàn không có xuất thủ. Đây mới là ngủ đông ở cổ lồ địa khu vương bài lực lượng. Bọn họ sở dĩ còn không có xuất thủ, đơn giản thực sự chờ đợi cơ hội, đợi đến đế quốc liên quân toàn bộ tiến nhập chiến trường, khi đó mới là xuất thủ tốt nhất cơ hội. Hắn liền không nhanh được. Hồng Hà lớn tiếng kêu lên. Nhanh ra tăng kình lực đưa hắn giết chết. Hai vị dũng sĩ nhìn từ bề ngoài tổn hao rất nhỏ, nhưng đánh thời gian lâu như vậy, tinh thần lực tiêu hao không thấp, Hắc Ám Long Vương có hấp thu tinh thần lực năng lực, sở dĩ cần phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể lãng phí thời gian nữa. Đang có ý này. Cơ dịch hầu tức bắt đầu ngâm sướng, từng cái cả người đầy phù văn khổng lồ độc xà, từ sau lưng của hắn trong không gian bị thả ra ngoài, cấp tốc hướng Hắc Ám Long Vương trên người tác tới. Đây là một cái A cấp ma pháp. Những ma pháp này cự xà có rất mạnh phong ấn khống chế hiệu quả, chỉ cần bị bọn họ cắn phải sẽ mất đi thi pháp năng lực cùng khả năng di chuyển. Long Viêm đánh tới. Điều điều cự xà hóa thành cho tàn. Trong đó vẫn có hai cái cá lọt lưới, từ xảo quyệt phương hướng cùng góc độ đánh tới, cắn cự long cánh, làm cho hắn cảm giác thân thể mất cảm giác. Tuy là lấy Long Vương kháng tính, hắn còn không đến mức bị phong ấn lại. Thế nhưng bao nhiêu sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Bạt kỵ sĩ trưởng, dũng thổ hạng Nam Phong, hai người một tả một hữu đồng thời công tới, Hắc Ám cự long mệt mỏi chống đỡ, bị Hồng Hà một vệ sáng chi mâu trúng mục tiêu. Sinh mệnh lực lại rơi nữa. Bốn người càng đánh càng phân chấn. Đầu này ma vương như thế nào đi nữa ngoan cường, làm thừa nhận cường độ như thế công kích, cũng là chống đỡ không bao lâu. Mà cùng lúc đó, đại quân đế quốc lấy tốc độ kinh người. Lúc này đã bắt đầu tiến nhập chiến trường. Song phương rằng có không nghỉ cục diện liền muốn bị đánh vỡ. Đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới xảy ra chuyện. Trinh sát ma pháp. Nhiều tiếng chói tai phá không đánh tới, có người cảm giác dị thường năng lượng ba động, lập tức theo thanh âm chuyển đến phương hướng phát động. Đây là cái gì? Miếng sân trường truy vật thể, bị phún bắn cường đại ma pháp hỏa diễm thôi động, lấy tốc độ kinh người hướng chiến trường mà đến. Đế quốc liên quân không kịp nhận. Mấy chục trên trăm miếng đã tập kích vào trận doanh. Dầm dầm dầm, nổ không ngừng bên trong, hỏa diễm, lôi điện, phong nhận, từ trong lúc nổ tung không ngừng bắn ra, trong nháy mắt tạo thành phạm vi thương tổn hiệu quả. Ma đạo vũ khí. Hình như là ma đạo vũ khí. Có mấy cái kiến thức rộng lão dòng binh nhận ra. Phía sau. Không đợi đế quốc liên quân làm càng nhiều chuẩn bị, lại mấy trăm miếng ma đạo phi đạn, nhanh chóng bắn tới, tập kích đế quốc liên quân. Ghê tởm. Là ai đang đánh lén? Địch nhân ở địa phương nào? Mau đem nó tìm cho ta đi ra. Cái này theo nhau tới ma đạo phi đạn, mặc dù không có tạo thành đủ để ảnh hưởng chiến cuộc thương vong, thế nhưng trình độ nhất định nhiễu loạn đế quốc liên quân trận hình. Khi tất cả người chuẩn bị tập trung tập kích đầu nguồn lúc, không gian năng lượng chợt hỗn loạn. Một giây kế tiếp, một tòa khắp cả người đen nhánh, khối bầu dục hình, cao tới vài trăm thước, khổng lồ giống như một tòa thành trấn vật thể, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại chiến trường phía sau. Chủ thân ở trên. Đây là cái gì? Nó là làm sao nhô ra? Cái này hình như là một tòa ma đạo kiến trúc. Thiên nột, đây là ma đạo pháo đài, là trong truyền thuyết tối cao cách thức siêu cấp ma đạo pháo đài. Không ai từng nghĩ tới. Thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Phù không pháo đài là có thể di động. Bất quá tốc độ di động phi thường thong thả, tính cơ động cũng không quá mạnh mẽ, hơn nữa di động qua trình trùng, đại lượng thiết kế phòng ngự không thể mở ra, rất dễ dàng bị đánh lén. Nhưng mà, thành tựu siêu ma đạo pháo đài. Vĩnh sinh pháo đài không chỉ có phù không thiết bị, còn có hư không thiết bị. Như thế nào hư không thiết bị? Chính là không gian thiết bị. Vĩnh sinh pháo đài không chỉ có thể di động, nhưng lại vốn có thuấn di năng lực. Bất quá hư không thiết bị dễ dàng quá tải, đưa tới thời gian cột đo hơi bị dài. Lần này chuyển tống khoảng cách xa như vậy, lần sau còn muốn sử dụng, ít nhất phải làm lạnh 2 tháng. Vậy dưới tình huống, loại này công năng là dùng để trốn chạy. Trực tiếp truyền tống đến chiến trường là rất nguy hiểm. Bởi vì không gian truyền tống quá trình trung sở hữu phòng ngự thiết bị cũng vô pháp khởi động, nếu như địch nhân có thật nhiều kinh nghiệm, ở pháo đài xuất hiện trong nháy mắt lập tức khởi xướng mãnh công, đủ để đối với pháo đài tạo thành không nhỏ phá hư. Nhưng mà, loại này ma đạo thiết bị, toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế quốc liên quân lại làm sao có khả năng đúng lúc làm ra phản ứng. Huống chi đế quốc pháp sư bộ đội, xạ thủ bộ đội, không trung bộ đội. Đại thể đều ở đây phía trước, cũng không kịp trở về điều. Cuối cùng cũng đuổi kịp. Nhân tộc đại ma đạo sư Bạch Khiết cầm trong tay trượng dài, đứng ở siêu cấp ma đạo cứ điểm phòng điều khiển, nàng có thể thời gian thực nhìn thấy bên ngoài hình bóng. Bạch Khiết lập tức ra lệnh. Toàn lực tiến công. Ma đạo pháo đài trí năng đầu não tiểu đồng hồi đáp, là. Một giây kế tiếp. Đế quốc chiến sĩ phát hiện. Như một khối hình chứng cục sắt ma đạo muốn hàn mặt ngoài, đột nhiên mở ra một loạt lại một sắp xếp xạ kích cửa sổ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn lên giống tờ mì nạ tỏ ma đạo pháo đài binh xuất động, bọn họ đang cầm ma đạo súng trường đứng ở xạ kích cửa sổ nhắm ngay phía dưới mộng bức đế quốc liên quân chính là một hồi đột đột đột. Trong khoảnh khắc, vô số ma đạo chùm tia sáng, như cuồng phong mưa rào rơi xuống dưới. Đáng chết! Ma ngàn lại có một tòa cổ đại siêu ma đạo pháo đài. Công kích, nhanh công kích, đem điều này thứ đổ nát cho ta đánh xuống tới. Đế quốc liên quân trận hình đã đại loạn, luống cuống tay chân bắt đầu phản kích. Nhưng mà lúc này đây ma đạo cứ điểm phòng ngự thiết bị đã mở ra. Hộ thuẫn máy chế tạo hình thành cường đại pháo đài hộ thuẫn, như vỏ trứng gà giống nhau đem trứng gà hình dáng vĩnh sinh pháo đài bảo hộ ở trong đó. tính bằng đơn vị hàng nghìn ma đạo pháo đài binh tiếp tục đột. Những thứ này ma đạo pháo đài binh ở dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng chính là trung đẳng cấp tinh anh trình độ, nhưng ở pháo đài trung chiến đấu là có thuộc tính thêm được, lại tăng thêm muốn hàng yểm hộ cùng phòng ngự, có thể phát huy xuất chiến lực phi thường kinh người. Tiếng kêu rên liên hồi, tử thương thảm trọng, 100 phóng ra giếng càng là chưa từng nghe qua. Miếng lại một miếng ma đạo phi đạn không ngừng bay ra. Vĩnh sinh muốn hàn năng lực công kích so với huyết tinh muốn hàn còn cường đại hơn. Như vậy một tòa công phòng năng lực cường đại pháo đài, đột nhiên xuất hiện ở quân đế quốc phía sau, lập tức làm rối loạn đại quân đế quốc lõm bình tám ổn tiết tấu tấn công. Ghê tởm. Ngươi lại còn để lại như thế một tay. Cơ dịch hầu tức thấy quân đoàn tử thương thảm trọng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắc ám Long Vương Long một lần khắc cũng là buồn bực bức, hắn biết ma vương sắc thực lưu lại một tay, nhưng chỉ cho là Trương Tam Lý Tứ cùng với cận vệ quân đoàn. Hắn căn bản chưa từng nghĩ chủ nhân cư nhiên phái một cái hỏa lực hung manh muốn bao qua đây. Vĩnh sinh pháo đài vừa xuất hiện, lập tức hình thành cường đại áp chế, làm cho đế quốc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bất quá đế quốc tướng lĩnh thống suất cũng không phải ngồi không. Một đoạn thời gian hỗn loạn sau đó, đế quốc chỉ huy 073 quan lập tức chia phản kích. Cái pháp sư phương trận bắt đầu tập trung ngâm sướng, hợp lực thi pháp, ý đồ phát động đại hình liên hợp ma pháp, một hơi thở đem cứ điểm phòng ngự đánh bể. Nhưng mà, đúng lúc này, muốn hàn đầu não tiểu đồng phát ra âm thanh, kiểm tra đo lường đến uy hiếp năng lượng, đang ở kích hoạt muốn hàn chủ pháo, một môn khổng lồ đại pháo, từ pháo đài đưa ra ngoài, đen ngòm đại bác bên trong, toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt trận pháp, đồng thời ngưng tụ phong hỏa quang lôi nhiều loại năng lượng nguyên tố tiến hành cùng lúc được rồi áp xúc. Phanh, nói rượu nhãn quang mang, đánh vào người pháp sư này phương trận, như xé nát một trang giấy, xé mở phương trận hộ thuẫn, rơi vào pháp sư trung ương. Năng lượng kinh khủng thả ra ngoài, mấy bình đem chọn cái phương trận pháp sư binh toàn bộ bốc hơi. Một kích này uy lực không thua gì lục giai bá chủ cấp pháp sư đơn vị một kích toàn lực. Bạch Khiết đôi giết tổn thương hiệu quả phi thường hài lòng. Nếu liền muốn hàn chủ pháo đều đem ra hết, cái kia 10 môn phó pháo cũng cùng nhau sống tốt lắm. Chủ nhân nói, không tiếc toàn bộ thành phẩm, tận khả năng tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Đầu não tiểu đồng trả lời ngay, là pháo đài trưởng tê lại 10 môn pháo đài pháo xuất hiện. Những thứ này ma đạo đại pháo uy lực, so với chủ pháo phải kém hơn rất nhiều, nhưng là có thể so với ngũ giai bá chủ cấp lực lượng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ma đạo pháo đài binh 100 phi đạn phóng ra giếng 10 ma đạo đại pháo một cửa siêu cấp lớn pháo. Vĩnh sinh muốn hàn trực tiếp biến thành siêu độ muốn hàn. Lực sát thương năng lực quả thực mạnh nổ. Đế quốc liên quân trước sau thụ địch. Lòng rối như tơ vò. Máu chảy thành sông. Rối loạn. Toàn bộ rối loạn. Thương vong quá nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy coi như thắng. Ta cũng không biện pháp cùng đại công bàn giao. Cơ dịch tí nhãn sắp nước giận dữ hết. Trước triệt. Không thể rút lui. Hiện tại rút lui chẳng khác nào kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hạng Nam Phong kiên quyết phản đối. Hồng Hà cũng nói. Đầu này ma vương đã nguy ở ngày đêm, chỉ cần có thể đúng lúc đưa hắn giết chết, ma với quân đoàn bất chiến vỡ, đây mới là giảm nhỏ tổn thất biện pháp. Bạt kỵ sĩ trưởng. Đảm bảo tức đại nhân, hai người bọn họ nói đúng, trước hết giết ma vương lại nói. Đường động cái này muốn rét lạnh cờ dịch tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực như vậy. Hắn chỉ có thể cắn răng. Đã như vậy, cái kia làm phiền chư vị ra tay toàn lực, loại thời điểm này cũng không cần có nữa cái gì bảo lưu lại. Hạng Nam Phong, Hồng Hà, bạt gật đầu. Đám người đang chuẩn bị toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết ma vương. Đúng lúc này, từng đạo cường đại khí tức xuất hiện. Bọn họ lấy tốc độ kinh người chạy tới. Hắc ám Long Vương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này triệt để ổn ẩn giấu lực lượng xuất động. Chương 209, bạn họ đại công bị ép tự mình hạ tràng. 4. Giờ khắc này, cơ dịch hầu tức cảm nhận được nguy hiểm. Mấy đạo cường đại chùm tia sáng, đánh vào hộ thuẫn bên trên, mãnh liệt lực lượng, đưa hắn thân thể đẩy ra xa hơn 10 thước. Chuyện gì xảy ra? Còn có cao thủ. Những thứ này uy lực công kích cũng không khiêm tốn ngũ giai bá chủ tồn tại, làm đồng thời chịu đến mấy đạo công kích đồng thời tập hỏa. Cho dù là hắn cũng cảm giác được uy hiếp không nhỏ. Mà Nguyệt bị tập kích không chỉ là hầu tước. Hạng Nam Phong, Hồng Hà, Bắt, cùng với bên cạnh bọn họ cao thủ, hầu như đều hứng chịu tới loại này mãnh liệt chùm tia sáng công kích. Mấy cái bốn ngũ giai đỉnh cấp dòng binh, mạo hiểm ra, dũng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh trọng thương, thậm chí là bị giết chấm đoáng. Bọn họ tập trung công kích đầu nguồn chính là Đại Ma Vương Long Vệ. Tổng cộng có hơn 100 cái. Trong đó lấy vệ vừa là thủ. Có 30 cái đều là bị tà thần đào tạo sở cải tạo qua siêu cấp long vệ. Vệ vô đánh lấy hai cánh, tay phải cầm đại đao, tay trái phóng thích đâm tủa, đem 10 viên tà nhãn ở lòng bàn tay hội tụ thành một con, hướng về phía cách đó không xa bạt kỵ sĩ trưởng lại là một phát công kích. Mặc dù không cách nào công phá chân quốc kỵ sĩ kim thân, thế nhưng mãnh liệt công kích cũng thuận lợi đem đánh đuổi. Hắn nhân cơ hội đi tới Long Nhất trước mặt. Ti trước đến chậm. Không muộn. Tới vừa vặn. Bát sắc mặt hết sức khó coi. Ghê tởm, cái này ma vương trong tay, cư nhiên ẩn giấu một chi kinh khủng như vậy bộ đội. Cái này phiền toái. Cơ dịch hầu tức vốn là nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, liên hợp còn lại ba vị cường giả mau sớm đem ma vương giết chết, tốt giảm nhỏ tổn thất. Không nghĩ tới. Ma vương để lại một tay. Chi này Long Nhân bộ đội thực lực quá mạnh mẽ. Vệ vừa là thủ 30 cái siêu cấp long vệ, từng cái đều có thể so với ngũ giai bá chủ tổng hợp sức chiến đấu. Chiến lược như vậy, nhiều hai cái, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Vấn đề là hiện nay vẹn vẹn siêu cấp long vệ thì có 30 cái. Dù cho 10 cái siêu cấp long vệ kiềm chế đế quốc một cái lục giai bá chủ chiến lược, 30 cái siêu cấp long vệ đủ để khiên chế trụ 3 cái. 4 cái bị kiềm chế 3 cái. Chỉ còn một cái làm sao còn đánh. Vô luận như thế nào cũng không khả năng là Hắc Ám Long Vương đối thủ. Huống chi 30 cái siêu cấp long vệ ở ngoài, còn có 180 cái phổ thông long vệ, bọn họ nhưng cũng không phải ngồi không. Không được. Không thể đánh rơi xuống. Ma Vương siêu cấp pháo đài quá mạnh. Quả thực tựa như một máy tử thần thu gặt máy móc. Thu gặt đối tượng là phía trước đám này dòng binh hoặc giáo đình bộ chúng liền tính. Có thể pháo đài hết lần này tới lần khác là từ phía sau khởi xướng công kích. Thu hoạch có thể tất cả đều là binh lính đế quốc cùng quý tộc bộ đội. Tiếp tục như vậy. Tổn thất quá lớn. Nếu như một dựa vào đánh xuống. 4 cái quân đoàn bị diệt mất 2-3 cái. Cho dù đánh thắng ma vương, hầu tước cũng rất khó cùng đại công bằng giao. Cá nhân danh vọng chẳng những sẽ không đề cao, ngược lại sẽ vì vậy vừa rơi xuống ngàn trượng. Tán. Hầu tước lần nữa hạ đạt lui lại chỉ lệnh. Lần này liền hạng Nam Phong, Hồng Hà đều 4 chiếc không nói. Dù sao hình thức so với người mạnh mẽ. Đế quốc liên quân đã rối loạn. Chiến lược phát huy không đến 5/10. Chiến lược. Ma vương nắm giữ lực lượng, so với trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, chỉ có thể thừa dịp thương vong còn không có lan tràn, tạm thời lui lại điều chỉnh có thể cứ như vậy. Nguyên bản tốc thắng kế hoạch. Chỉ sợ cũng muốn triệt để phao thang. Song phương tương nên tới giải dòng rằng có kỳ. Muốn đi. Ha ha ha. Nào có dễ dàng như vậy. Long Nhất mãnh địa phát động lĩnh vực kỹ năng, trong nháy mắt sẽ tại tràng mấy người. Kéo vào hắc ám trong lĩnh vực. Hắn mới vừa rồi trong chiến đấu. Tha rằng thụ nhiều một điểm tổn thương, tổn thất một ít sinh mệnh lực, cũng tận khả năng bảo tồn tinh thần lực, chính là vì ở vào thời điểm này phát huy tác dụng. Không tốt. Cơ dịch hầu tức sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới hắc ám Long Vương sẽ ở lúc này phát động lĩnh vực. Cái này khiến trừ phi đem Long Vương lực số lượng hao hết, hoặc là đem Long Vương trực tiếp đánh bại, bằng không lấy năng lực của bọn họ, là không có khả năng đột phá lĩnh vực. Hạng Nam Phong nhanh chóng nói với Hồng Hà. Dùng lĩnh vực chi cầu. Hồng Hà lấy ra một viên thủy tinh cố kỹ trọng thi, phóng thích ma pháp đạo cụ bên trong phong ấn lĩnh vực chi lực, tạm thời triệt tiêu vương giả lĩnh vực. Đúng lúc này, một mấy chục trên trăm thâm viên lôi điện, đồng thời rơi vào Hồng Hà trên người. Trong nháy mắt phá vỡ mấy tầng ma pháp hộ thuẫn đem cơ tạo thành thương tổn không nhỏ, càng làm truyền tống ma pháp trực tiếp mất hiệu lực lĩnh vực thủy tinh cầu là vật tiêu hao. Chỉ có thể có tính cách tạm thời trung hòa vương vực. Hồng Hà bỏ qua cơ hội lại một lần nữa bị lĩnh vực phong tỏa. Long Nhất phát sinh em trầm nhe răng cười. Ngươi cho rằng giống nhau siếp có thể ở bản vương trước mặt sử dụng 2 lần. Đã sớm đề phòng các ngươi cái này một tay, nếu không biết chết lươi đến đây khiêu chiến, như vậy đơn giản liền toàn bộ lưu lại đi, một trong lúc nói chuyện. 30 cái siêu cấp long vệ. Toàn bộ tụ tập đến rồi trước mặt. Mỗi cái đều nâng tay trái lên phóng xuất ra siêu cấp sát tuyến. Long Nhất thì gầm thét triệu hồi ra phô thiên cái địa thâm viên lôi. Nguy rồi. Tình huống không ổn. Chúng ta bị nhốt rồi. Hạng Nam Phong, Hồng Hà, Bắt, Cơ Dịch đều sắc mặt khó coi, lúc này tình thế đã hoàn toàn xảy ra nghịch chuyển. Thật có thể nói là phong thủy luân lưu chuyển. Cái này một lần áp chế gắt gao, kém chút thành công giết chết Hắc Ám Long Vương, lúc này bằng vào siêu cấp long vệ hiệp trợ, trái lại đối với bọn họ tiến hành rồi áp chế. Hạng Nam Phong hô. Ma Vương, ngươi nếu rất khinh thường lấy nhiều khi ít hành vi, vì sao lúc này nhưng phải ỷ vào số lượng quát tháo? Hồng Hà cũng nói. Có bản lĩnh tới một mình đấu. Một mình đấu. Đừng nói giỡn. Một mình đấu dưới tình huống, không thể nào là Long Vương đối thủ. Hai vị dũng sĩ sở dĩ nói như vậy. Thuần túy chỉ là vì tranh thủ thời gian mà thôi. Hắc Ám Long Vương âm trầm cười rộ lên. Đang còn muốn bản vương trước mặt nhỏ hơn thông minh. Chết. Trước hết không gánh nổi. Là bạt kỵ sĩ trưởng hắn chưa chắc là yếu nhất một cái. Bất quá Trấn Quốc kỵ sĩ biến thân kỹ năng, làm cho hắn hình thể biến đến thật sự là quá lớn. Nguyên nhân chính là như vậy hấp dẫn nhiều nhất hỏa lực, làm liên tiếp thừa nhận 5-60 lần siêu cấp xạ tuyến, trên trăm đạo lôi đỉnh sau khi đả kích. Cho dù là sở hữu rất mạnh phòng ngự, cực cao ma pháp kháng tính Trấn Quốc kim thân, lúc này cũng rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra. Tốt cơ hội. Hắc Ám Long Vương một cái thuấn gian di động đi lên, đổ ập xuống một đạo long viêm, Bạt Hoàng hốt vội vã nâng kiếm ngăn cản. Nhưng mà, biến thân kỹ năng bị phá phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn đối lập nhau suy yếu. Không cách nào phóng thích đầy đủ trung hòa long viêm đấu khí. Ba người kia chỉ nghe thấy thống khổ cùng không cam lòng kêu thảm thiết, Bạt kỵ sĩ trưởng trực tiếp bị khủng bố long viêm che mất, da đầu ra đến bắp thịt, cuối cùng kể cả xương cốt cùng nhau, bị đốt thành một khối than cốc. Lục giai cường giả nhục thân chính là không giống với. Bị long nhạt cọ rửa mấy giây lâu, cũng chỉ là đốt thành than tuổi, đổi thành phổ thông chiến, sợ rằng trong nháy mắt liền hài cốt không còn a. Hắc Ám Long Vương vung vĩ, hình người than cốc bị trực tiếp đánh thành toái than tuổi. Hạng Nam Phong, Hồng Hà, Cơ Dịch Hầu tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Có một loại cảm giác tuyệt vọng đường đường Trấn Quốc kỵ sĩ trưởng. Cư nhiên cứ như vậy ngụ túi chết rồi. Bọn họ vốn chính là miễn cưỡng ngăn cản, thiếu một cái có khả năng nhất hấp dẫn hỏa lực. Ba người kia áp lực càng thêm cự đại, cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đến phiên ngươi. Hắc Ám Long Vương thuấn di đến Hạng Nam Phong trước mặt. Hạng Nam Phong hoảng hốt, lập tức triệu hoán lửa kiếm, một kiếm bổ tới. Nhưng mà, một giây kế tiếp, lại một cái thuấn cách. Hắc Ám Long Vương từ Hạng Nam Phong trước mặt tiêu thất. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Quang Huy Đại Thần Quan Hồng Hà trước mặt không tốt. Hư dị một thương. Chân chính mục tiêu là nàng. Hạng Nam Phong cùng Cờ Dịch Hầu tức phản ứng lại. Kỳ thực hơi chút nghĩ nghĩ cũng biết, bốn người bọn họ lục giai trong cường giả, đối Hắc Ám Đại Ma Vương cực kỳ có uy hiếp chính là Quang Huy Đại Thần Quan. Quang Huy thần thuật có thể khắc chế Hắc Ám hệ sinh vật. Nàng chỉ có chính mình có thể khắc chế Hắc Ám hệ sinh vật, còn có thể cho những người khác ra chỉ Quang Huy thần thuật hiệu quả, làm cho những người khác cũng cụ bị loại này khắc chế chi lực. Trừ những thứ này ra, nàng có truyền tống thuật, phối hợp đặc thù ma pháp đạo cụ, là duy nhất có cơ hội chạy trốn. Quanh thân Hồng Hà lộ ra hoảng sợ màu sắc, nàng vội vã phát động sở hữu dự bị phòng ngự thần thuật, một tầng lại một tầng hộ thuẫn điệp ra ở, nhưng vào lúc này, hơn 10-20 đạo siêu cấp xạ tuyến đánh tới. Hồng lộ trồng chất đi ra khiên, lại bị tầng tầng phá hỏng rồi. Hắc Ám Long làm long viêm, phá hủy còn lại hộ thuẫn, thê lương tới cực điểm trong tiếng thét thé, vị này Quang Huy đại thần nghi bị liệt viêm thôn phệ. A a, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vĩ đại Quang Huy chi chủ, mời nghe cầu nguyện của ta, ta đem dâng lên máu của ta, thịt của ta, ta hồn, đổi lấy vĩ đại nhất Quang Huy chi lực. Hắc Ám Long Vương cảm thấy nguy hiểm. Cái kia gần bị đốt thành than cốc hào quang đại thần quan. Của nàng cả người da rẻ bỗng nhiên xuất hiện đại lượng da nẻ, mỗi một điều da nẻ đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt rõ ràng khí tức, như có nào đó năng lượng cường đại, đang ở đem thân thể cho triệt để xé rách căng bạo giống nhau. Không tốt. Tự bạo loại kỹ năng. Nếu như bị nàng được như ý, Hắc Ám Long Vương cũng sẽ trong nháy mắt trọng thương. Mà Hắc Ám Long Vương vốn là bị thương trên người, không làm tốt sẽ có bị giết ngược nguy hiểm. Quả nhiên, không thể xem thường. Bọn người kia đều cũng có lá bài tẩy. Quyết định thật nhanh, vung tha tiến công, thu nhỏ lại lĩnh vực phạm vi, đem điều này dũng sĩ bài xích đến lĩnh vực ở ngoài. Đánh cho một tiếng, hào quang đại thần quan nổ tung, sở thả ra tia sáng mãnh liệt. Tính toán toàn bộ chiến trường mọi người đều chịu ảnh hưởng, bọn họ hai mắt mất đi phạm vi nhìn. Cả người bị quang nguyên tố tổn thương, có chút dựa tương đối gần phi hành đơn vị, càng là trực tiếp ở quang bạo trung bị đốt trọi. Tuy là Long Nhất làm ra quả đoán phản ứng thế, nhưng vô số quang trụ, như từng đạo lợi kiếm, từ bên ngoài đâm rách lĩnh vực bình chướng, thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Xem ra, năng lực này không phải bình thường tự bạo. Nó có nhất định tập trung chức năng. Long Nhất lập tức giải trừ lĩnh vực, liên tiếp phát động thuấn gian di động, tách ra từng đường mãnh liệt quang trụ, có thể nói nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Đi ra. Bạt Hồng Hà chết rồi. Hạng Nam Phong, Cơ Dịch lại ngoài ý muốn thoát khốn. Bất quá từ lĩnh vực phong tỏa chung chạy ra, đây cũng không có nghĩa là tránh được một kiếp, Long Vệ đoàn tiếp tục truy cùng diệt tận, để cho bọn họ tạm thời không cách nào thi pháp thao đi. Mà lúc này, tránh được sở hữu công kích Long lại vướt hai cánh đánh trở lại. Có một cỗ nồng nặc hắc ám khí tức ở trên người xứng cất. Hạng Nam Phong không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hồng chấn động nếu như không chết. Như vậy còn có một tia hy vọng. Hiện tại cái này Quang Huy đại thần quan chết rồi. Hạng Nam Phong trên người thần thuật hiệu quả đều biến mất hết. Trước mắt hắn là căn bản không có thể cùng Hắc Ám Long Vương đối kháng. Không nghĩ tới đầu này ma vương sẽ như vậy khó giết. Thảo nào Yến Thiên Quân đều sẽ lật thuyền. sớm biết như vậy thì không phải nên qua loa như vậy. Hẳn là liên hợp lôi đình biết tất cả thành viên đồng loạt ra tay mới đúng. Hối hận cũng đã chậm. Mà cờ dịch hầu tức kinh nghiệm như thế nào đi nữa phong phú. Trước mặt đối trước mắt đầu này nhân vật khủng bố cũng là hoàn toàn không cách nào. Chiến trường thế cục càng ngày càng chuyển biến xấu. Ma đạo pháo đài cái này đài thu gặt máy móc. Vẫn còn ở điên cuồng thu gặt binh lính đế quốc. Nó hỏa lực thực sự quá mãnh liệt, bù đắp được một chi 200-300 ngàn quy mô pháp sư bộ đội, đủ để trực tiếp cải biến thắng lợi thiên bình. Ba cái tham chiến bá tức có hai cái bị đại pháo đánh cho hải cốt không còn. Đế quốc bốn cái quân đoàn trận hình tất cả đều rối loạn, dòng binh bộ đội, giáo đình bộ đội, quý tộc bộ đội, hiện nay đều ở đây đau khổ chống đỡ. Mà ma vương quân đoàn. Lúc này toàn quân xuất kích. 50 ngàn tóc cuồng thực nhân ma ở đấu đá lung tung. Kim cương địa long, hoàng kim cự nhân, chiến pháp biến thân long thú, đang ở đại tế ti cùng long xoáy ra chỉ phía dưới chiến đấu. Rút lui thời cơ tốt nhất ở mất đi. Bởi vì chỉ lấy trước mắt tình huống như vậy, gần 100 vạn đại quân lui lại sau đó, còn có thể còn lại phân nửa cũng là không tệ rồi. Làm sao còn đánh? Chẳng phải là phải thua? Không có cách nào. Chỉ có thể thỉnh cầu bạ họ đại công tự mình xuất thủ. Cơ giết kích phát rồi một chi ma pháp quyền trục, không gian nổi lên thủy một dạng liên y liề, trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian thông đạo. Long nhất cho rằng đối phương định dùng không gian thủ đoạn đào tẩu. Hắn lập tức phát động thâm viên lôi, ý đồ lấy năng lượng cường đại, phá hư không gian ổn định, nhưng mà ngay tại lúc này. Một đạo đấu khí. Từ không gian môn bắn ra. Đầy trời lôi quang trong nháy mắt bị đánh tan. Lúc này liền hắc ám Long Vương Đô là biến sắc. Cổ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên cường đại như vậy. Một giây kế tiếp. Một đạo thân ảnh. Từ không gian môn đi tới. Hắn cao 2 mét, đối với con người mà nói, đã tính cao lớn, nhưng đối với Long Nhân, thực nhân ma, thậm chí cự nhân mà nói, điểm ấy hình thể không coi vào đâu. Nhưng là, khi hắn đi ra một sát na, có một loại đối mặt mấy trăm trượng titan cự nhân cảm giác áp bách. Dù cho cường đại như hắc ám Long Vương, cũng cảm thấy nồng nặc cảm giác nguy cơ, làm cho hắn không thể không thả chậm đến gần tốc độ. Vị này tóc bạc trắng lại uy nghiêm như hùng sư một dạng lão giả, từ không gian môn đi tới về sau, ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, biểu tình lập tức trầm xuống. Cơ dịch. Người khiến ta thất vọng. Cơ dịch hầu tức cực kỳ sợ hãi. Bạn họ đại công, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào. Lao giả ngẩng đầu. Cặp kiếp như thực chất ánh mắt. Cuối cùng rơi vào hắc ám Long Vương trên người. Ngươi chính là hỗn độn chi sâm ma vương. Quả nhiên có chút thực lực, hơn nữa cũng có chút thủ đoạn, cư nhiên đem đại quân đế quốc dồn đến phân thượng này. Long nhất ánh mắt ngưng trọng. Ngươi là ai? Nam cảnh công tức ít lợi phù bà họ. Lời vừa nói ra. Sở hữu nghe được. Đều sắc mặt đại biến. Lao nhân này chính là nam cảnh đại công. Thảo nào cảm giác gáp bách mạnh như vậy, thảo nào cờ dịch hầu tức đang đối mặt hắn lúc, cư nhiên đều biểu hiện như vậy kinh sợ đại công tự mình xuất thủ. Long nhất chẳng những không hoảng hốt, ngược lại lộ ra cười nhạt. Nếu như nói ma vương bệ hạ là ưu ám thành, hỗn độn liên bang sau cùng con bài chưa lật, như vậy bà họ đại công chính là đế quốc nam cảnh, bà họ công quốc cuối cùng một tấm bài. Làm lá bài tẩy cuối cùng đều bị vội vã đánh ra. Đã nói lên hắn đã không có bài có thể ra. Tình hình chung một cái cường thịnh lại ổn định trong thế lực, tối cao thủ lĩnh là không thể tùy tiện ra tay, cái này đem là cực kỳ nguy hiểm, mạo hiểm một việc. Nhưng là, bạn họ xuất thủ. Nói rõ hắn không có tuyển trạch. Chỉ có thể tự mình hạ tràng để chiến đấu. Bạn họ nói, ngươi rất có thực lực cũng rất có tiềm lực, chỉ cần buông tha hỗn độn chi sâm, ta có thể suy nghĩ để cho ngươi gia nhập vào đế quốc. Long ha ha cười lớn một cái. Ngươi cũng không tệ, sao không buông tha làm cái này cái gì cho má công tước. Ta có thể suy nghĩ để cho ngươi gia nhập vào hỗn độn liên bang. Nghe nói như thế, sát khí nhất thời bạo phát. Bất quá là chính là ngũ giai vương giả mà thôi, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp chứ? Như ngươi loại này tài nghệ tồn tại, ta trước đây không phải là không có chạm sát quá. Bạn họ đại công lực lượng đang thức tỉnh. Sở tản ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, sản xuất sinh uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt. Như một tòa hôn mê ngàn vạn năm hỏa sơn. Rốt cuộc lần nữa nên đón bạo phát. Lại nói tiếp, vài thập niên không có tự mình động thủ, khó có được gặp phải đáng giá xuất thủ đối thủ, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, để cho ta thu nhiều lấy được một ít chiến đấu lạc thú cương. Chương 210, U ám Tam Long VS Hộ Quốc Đại Công, 1. Bạn họ giết qua ngũ giai vương giả cấp tồn tại, lại tự xưng đã vài thập niên không có tự mình xuất thủ. Cái này làm không phải ý nghĩa nói rõ giết chết vương giả chí ít cũng là vài thập niên trước chuyện. Nếu như vài thập niên trước đây liền sở hữu trảm sát vương giả thực lực, vậy bây giờ lại nên mạnh bao nhiêu? làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Hắc Ám Long Vương lơ đễnh. Khắc Luyện Khắc, có ý tứ, để bản vương nhìn, đế quốc đại công có gì đặc biệt hơn người. Nếu nóng lòng muốn chết, vậy thành toàn cho người đi. Long Nhất trong nháy mắt cảm giác được hoàn cảnh phát sinh biến hóa, hắn bị vào một cái mạnh mẽ đại cổ lao trong chiến trường, đầy đất thi sơn huyết hải cảnh tượng. Bạn họ Vương vực tu la lĩnh vực. Cái này lĩnh vực bao trùm bán kính gần 10.000 mét, không chỉ có thôn phệ cơ doanh, hạng Nam Phong, Hắc Ám Long Vương, vệ các loại, chờ, tồn tại, tính bằng đơn vị hàng nghìn bộ đội cũng đều bị cuốn vào. Long Nhất thấy, từ thi sơn huyết hải bên trong, có vô số khuôn mặt dữ tợn khô lâu bỏ ra ngoài. Những thứ này khô chua xót khắp cả người đỏ tươi như máu, như mới vừa từ địa ngục bên trong ao máu kiếm ra, cả người đều tản ra mùi máu tanh, từng cái khô lâu trong tay đều nắm trường cung. Ui ui ui. Vô số mũi tên bắn ra. Nhiều tiếng hét thảm vang lên. Mấy đầu thực nhân ma cả người cắm đầy mũi tên ngã xuống. Huyết khô lâu tên bắn ra là lĩnh vực công kích một loại biểu hiện hình thức, bên ngoài đáng sợ chỗ ở chỗ không nhìn phòng ngự. Những thứ này tiễn, Long Lân đều có thể bắn thủng. Cho dù Hắc Ám Long làm cũng sẽ nhận thương tổn. Tu La lĩnh vực là một cái vốn có cường đại công kích tính lĩnh vực. Ngũ giai trở xuống đơn vị một khi bị cuốn vào trong đó, bạn họ thậm chí căn bản không cần xuất thủ, chỉ bằng lĩnh vực là có thể đơn giản tiến hành cắn giết. Huyết khô khí số lượng càng ngày càng nhiều, 100, 200 cái, 500 cái, là một, hơn 1.000 cái huyết khô lâu, không ngừng dương cung bắn tên, từng nhánh nhanh đến cực hạn, khó có thể tránh né mũi tên không ngừng phong tới, công kích ma vương cùng với ma vương mục tiêu. Vệ một phóng thích siêu cấp xạ tuyến thuấn dây một đường thẳng ở trên 5 con khô chua sót. Có thể huyết khô lâu bị đánh tan sau đó, chỉ là ngắn hóa thành huyết vụ, lại đang địa phương khác một lần nữa tụ tập lại, dương cung hướng về phía vệ một phóng tới cường hãn mũi tên. Bang bang. 25-251 vệ một vai 983 bảng cùng cánh tay bị trúng mục tiêu giáo tiễn, đơn lần công kích thương tổn cũng không tính cao, nhưng một khi bị tập hỏa, sẽ vô cùng nguy hiểm. Không có ích lợi gì. Quái vật không phải thực thể. Bọn họ là lĩnh vực một bộ phận. Không đánh đoạn lĩnh vực bọn họ cũng sẽ không tiêu thất. Long Nhất cảm thấy mãnh liệt xích chế cảm giác, đây là cho đến tận bây giờ gần với chủ thượng cảm giác các bách, nếu như có thể vì chủ thượng chiến thắng đối thủ như vậy, đó đúng là vinh quang cỡ nào. Hắc ám lĩnh vực. Hắc ám chi lực được phóng thích. Hắc sắc khí tức cấp tốc lan tràn khuếch tán. Lại chưa thành công hình thành không gian lĩnh vực. Đám người vẫn còn đang thi sơn huyết hải, huyết sắc bầu trời tu la chẳng cảnh, chỉ là phương thiên địa này bị hắc ám khí tức cọ rửa sau đó, rất rõ ràng biến đến ảm đạm rồi rất nhiều, áp chế cảm giác cũng bị suy yếu rất lớn. Lĩnh vực cũng có mạnh yếu. Yếu lĩnh vực gặp gỡ mạnh mẽ lĩnh vực. Người trước cũng sẽ bị áp chế, người sau cũng sẽ bị suy yếu. Hắc ám Long Vương ở bạ họ công tức dưới áp chế, lĩnh vực của hắn năng lực hoàn toàn không dùng được, điều này nói rõ bạ họ công tức lĩnh vực mạnh mẽ hơn hắn. Tu La lĩnh vực cũng bị suy yếu. Trực quan nhất biểu hiện chính là cái kia 1.000 con không nhìn phòng ngự tạo thành tổn thương huyết khô lâu, trong đó có 400 đến 500 con chịu đến hắc ám ăn mòn mà hoàn toàn biến mất, không tiếp tục phục sinh. Hắc ám Long Vương lĩnh vực trùng kích chi bảy dưới. Bạ họ đại công lĩnh vực bị suy yếu gần một nửa. Tốt lực lượng. Không hổ là cự Long Chi Vương. Cư nhiên có thể đem lĩnh vực của ta suy yếu nhiều như vậy. Xem ra ngũ giai vương giả chung ngươi cũng xưng là người nổi bật. Nếu như đẳng cấp tương đương dưới tình huống, ta xác thực chưa chắc có thể đối phó ngươi. Ta có thể từ lúc 20 năm trước liền tiến vào lục giai, ngươi chính là ngũ giai vương giả, lấy cái gì cùng ta đối kháng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Bạn họ công tức là một cái lục giai lỗi giả. Hay anh, thảo nào chính là nhân loại, có thể ngăn chặn bản vương. Hắc ám Long Vương hử lạnh nói. Bất quá coi như ngươi có lục giai vương giả chi lực, ngày hôm nay nếu muốn giết vương, cũng là không thể dễ dàng như thế. Cái này nam cảnh công tức kinh ngạc. Hắc ám Long Vương thấy được lĩnh vực phẩm hắn không có khả năng nhận thức không đến chênh lệch của song phương. Vì sao hắn vẫn như cũ một bộ không có sợ hãi? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì chưa hề dùng tới con bài chưa lật hay sao? Nhưng này là không có khả năng. Không cần quan tâm nhiều. Thân là nam cảnh công tước. Lần này ly khai chủ thành đã phi thường không thích hợp. Trận chiến đấu này nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể lãng phí thời gian. Vô luận đầu này Hắc Long còn có cái gì con bài chưa lật, song phương đẳng cấp bên trên chênh lệch, là tuyệt đối không thể đơn giản bù đắp liền lĩnh vực đều dùng không ra dưới tình huống, hắn dựa vào cái gì cùng mình đấu. Giết cho ngươi xem. Bạn họ gào to một tiếng, đấu khí hóa dược, bay lên trời, cùng lúc đó, một cây hắc sắc chiến thương, đột nhiên xuất hiện ở hai tay. Ma vương giao cho ta ứng phó. Các ngươi đi đối phó hắn ương quyền. Cờ dịch hầu tức lập tức lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Bạn họ đại công một cái nhân tạo thành áp lực, so với bốn người bọn họ cường giả cộng lại càng lớn, đáng chết này ma vương lần này rốt cuộc chết chắc rồi. Cơ dịch tự biết loại chiến đấu này chính mình không chen tay được. Hắn lập tức cùng dũng sĩ hạng Nam Phong cùng nhau đối với long vệ binh đoàn xuất thủ. Hạng Nam Phong đối với mình không thể tự tay chạm sát ma vương mà có chút ảo não. Thế nhưng lúc này cũng không chiếu cố được những thứ này. Ngày hôm nay có thể giữ được tánh mạng đã đúng là may mắn. Chết đi. Bạn họ công ra một thương. Hắc ám long vương long lửa xúc thế đã lâu. Nóng bỏng long viêm cùng thương mang đấu khí sóng va chạm vào nhau. Đấu khí như một căn mũi khoan, thế như trẻ tre phá vỡ hung mãnh nhiệt lửa. Hắc ám long vương tới không kịp trốn tránh, từ phía sau lưng lao qua tạo thành cự đại xé rách tổn thương. Huyết dịch cùng vãi lân không ngừng rơi. Long nhất vốn là bị thương trên người, lại chịu bạ họ như thế mãnh liệt công kích, dù cho lấy cự long thể chất cũng khó tránh khỏi có chút ăn không tiêu. Thương hại kia, cũng quá kinh người. Bạ họ đại công cười nhạt. Ma vương, vận may của ngươi cũng đến đây chấm dứt, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không căng được hồi 15, hợp. Hồi 15, hợp nghe không ít. Nhưng đối với cường giả đứng đầu mà nói, cũng bất quá là mấy lần hô hấp võ thuật. Hắc ám long vương thập phần chật vật, một đôi mắt rồng vẫn như cũ thiêu đốt chiến ý, hắn phát sinh điếc thai muốn quản cùng thiếu. Tốt, tốt, tốt. Ngươi liền muốn chết, ngươi cảm thấy chuyện này rất dễ cười sao. Bản với chẳng qua là cảm thấy chính mình quá may mắn, tuy là sớm biết sẽ có không ít cá lớn vào võng, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến có thể bắt được giống như ngươi vậy lớn. Ngươi nói cái gì? Bạn họ đại công cũng không nốc. Từ mới vừa bắt đầu đã cảm thấy cổ quái. Đầu này hắc long sức mạnh cùng dựa rốt cuộc là cái gì? Không cần quan tâm nhiều. Nhanh chóng giết hắn đi quan trọng hơn. Bạn họ đại công hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 500 con tu là khô lâu tiêu thất. Bọn họ trong nháy mắt đồng thời xuất hiện ở hắc ám long vương bốn phương tám hướng. Hơn 500 đem huyết sắc trường cung đồng thời giơ lên, nhắm ngay long vương liền muốn khởi xướng một vòng bắn một lượn, mà cùng lúc đó bạn họ đại công trong tay chiến thương cũng vận sức chờ phát động. Mà vương chết chắc rồi. Hạng Nam Phong, Cờ Dịch thấy vậy. Bọn họ cũng đều biết chiến đấu đã không có hồi hộp. Cái này dung làm tuyệt đối gánh không được đại công kế tiếp thế tiến công, mà chỉ cần đem ma vương giải quyết hết, ma vương đại quân binh cấp tốc tan vỡ. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy lúc, bạn họ mạnh mẽ cảm giác được cái gì? Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Không tốt. Vương giả lĩnh vực phong tỏa là đơn hướng, một khi bị khốn tiến đến muốn nhảy khỏi độ khó phi thường lớn, nhưng từ ngoại giới tiến nhập lĩnh vực rất dễ dàng. Chỉ cần tới gần cũng sẽ bị cuốn vào, lúc này lưỡng đạo cường đại khí tức tiến nhập trong lĩnh vực. Cơ dịch. Bạn họ ý thức được cái gì? Cơ dịch hầu tức còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ 7 viên đầu biến dị luyện ngục phi long đột nhiên thuấn di đến trước mặt, 7 cái miệng phân biệt ngưng tụ phong hỏa thủy thổ quang ám lôi 7 loại nguyên tố chi lực. Đây là. Cơ dịch hầu tức đồng tử co rút lại vẻ mặt hoảng sợ. Quá đột nhiên, hắn không kịp làm ra hữu hiệu ứng đối, 7 đạo nguyên tố long tức đồng thời hạ xuống. Trong nháy mắt đưa hắn hộ thuẫn toàn bộ nghiền nát. Tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Vị này thực lực cường đại hầu tức liền bị giết chết. Hơn nữa, cùng lúc đó, Hạng Nam Phong cảm giác được bị làm lần vạn lần trọng lực ra thân. Liên bình thường căn bản không cảm giác được không khí, lúc này cũng muốn hàng ngàn hàng vạn duyên khối chồng chất tại trên người, làm cho hắn cảm giác di động chắc trở. Tiếp theo một cái chớp mắt, nói khôi ngô thân ảnh xuất hiện trước mặt, cả người đạm kim sắc kim cương miếng vậy tỏa sáng lấp lánh. Toàn thân bao phủ như lửa như diễm đấu khí, lúc này toàn bộ tụ tập ở trên đại đao, phát sinh xúc thế đã lâu một kích toàn lực. Một kích này, uy lực của nó chi mạnh mẽ, thậm chí so với toàn lực của hắn công kích còn mạnh hơn. Nói rõ ít nhất là một cái lục giai bá chủ chiến lực. Đây là Hạng Nam Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ma vương sớm đã thân hãm trong hiểm cảnh, đều đánh tới phân thượng này làm sao có khả năng còn có ẩn giấu nhưng là. Sự thực như vậy, hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đại đao đã chém rụng. Hạng Nam Phong phản ứng lại thời điểm, hắn cảm giác mình bay tới giữa không trung, thấy được thân thể không đầu, đang là thân thể của mình. Mà cùng lúc đó, hắn cảm nhận được kẻ tập kích tán phát vương uy. Đây là một cỗ tuyệt không thua kém Hắc Ám Long Vương khí thế cường đại. Vị. Hạng Nam Phong cuối cùng cũng minh bạch đánh lén mình là một nhân vật ra sao, đối phương thình lình cũng là nhất tôn ngũ giai vương giả đơn nhân vật như vậy. Trạng thái toàn thịnh phía dưới. Mình cũng không phải là đối thủ. Hướng là tiêu hao đại lượng khí lực sau đó, không hề chuẩn bị tâm tư đánh lén. Làm một siêu cấp dũng sĩ, Hạng Nam Phong cứ việc cũng không thiếu con bài chưa lật, nhưng lúc này đã lại không có cơ hội dùng đến. Chết ở Trương Tam trong tay. Chết cũng không oan uổng. Trương Tam chém xuống Hạng Nam Phong đầu lâu sau đó, hắn lập tức phát sinh hét dài một tiếng. Đại địa lĩnh vực. Một tầng chấn động mãnh liệt. Tịch quyền tu la lĩnh vực. túi kia vây hắc ám long làm mấy trăm huyết kỵ đầu, trong đó 80% tựa như bụi bặm giống nhau bị chấn bể. Lại một tầng vương vực. Lần nữa suy yếu bạ họ lực lượng có thể cho dù là long nhất, Trương Tam đồng thời phát lực, sinh ra hiệu quả vẫn như cũ không đủ để hoàn toàn trung hòa bạ họ lĩnh vực. Ha ha ha. Thật kiên cố lĩnh vực. Thật không hổ là đế quốc Nam cảnh thủ hộ công tước. Lý Tứ giải trừ 7 con luyện ngục phi long hình thái, lại khôi phục thành xích lân áo vải cầm trong tay trượng dài long tế ti bộ dạng, có thể tiếp nhận dưới thì như thế nào đâu. Nói xong trưởng giáo vung lên. Lý Tứ trầm giọng quát lên. Hiến tế lĩnh vực. Một giây kế tiếp. Như thủy tinh nghiền nát. Tu la chiến trường từng cục tan rã. Mọi người đều bị cuốn vào một tòa khổng lồ tế tự tràng, một tòa vô cùng lớn tế đàn từ Lý Tứ dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạ họ kinh hãi đan sen. So sánh với hạng Nam Phong, cờ diệt cái chết. So sánh với chính mình tu la lĩnh vực bị phá rơi. Vị này hộ quốc công tức sở dĩ vừa kinh vừa sợ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn bị Trương Tam Lý Tứ hai cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa bản thân. Không cần nghi vấn. Hai người này. Bọn hắn cũng đều là vương giả. Hỗn độn liên bang vương giả không chỉ một. Vương giả sao mà hy hữu. Long tộc chi vương thì càng khỏi phải nói. Một cái nho nhỏ hỗn độn chi sâm, cư nhiên ở cùng một cái thời gian, đồng thời xuất hiện ba vị long tộc chi vương, đây tuyệt đối xưng là kinh thế hai tụ. Có thể nói, đây là ưu ám thành tam cự đầu lần đầu tiên chính thức bộc lộ quan điểm. Lý Tứ phát động hiến tế lĩnh vực có thể huyết, lúc này bên trong lĩnh vực chiến đấu đơn vị, vô luận địch ta chỉ phải bị giết, sẽ tự động hóa làm hiến tế tế phẩm, làm tế đàn bổ sung lực lượng, làm cho vị này long tế ti năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cổ lực lượng này phía dưới. 601 trọng thương hắc ám long vương. Lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục nhanh chóng. Bạn họ xứng sở võ thuật, hầu như đã khôi phục 8 phần 10, phía trước tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy, cái này khiến tất cả đều xài hưởng khí lực. Nhưng lại nhập vào 4 cái đỉnh tiêm chiến lực. U ám thành tam cự đầu tụ chung một chỗ, tản mát ra cường đại khí tràng, đủ để cùng bạn họ phân đỉnh đối kháng. Bạn họ. Trương Tam quát. Ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắc ám Long Vương cười gần nói. Đế quốc hộ quốc đại công thủ đoạn ta đã kiến thức. Kế tiếp để ngươi biết một chút về ưu ám thành Tam Long Vương thực lực. Chương 211, tan tác đế quốc. Ma Vương quá độ chiến tranh tiền. 2. Ưu ám thành Tam Long Vương. Bạn họ nhìn trước mắt ba cái vương giả. Rốt cuộc minh bạch vì sao đầu này Hắc Long như vậy không có sợ hãi. Có thể từ vừa mới bắt đầu. Đây chính là Ma Vương chuẩn bị bấy dập. Hỗn độn chi xâm xuất hiện một đầu Long tộc vương giả. Cái này bản thân liền là nhất kiện kinh thế hai tục, làm người nghe kinh sợ chuyện. Đổi bất luận kẻ nào, cũng không khả năng muốn lấy được. Long vương không phải một cái mà là ba cái. Nếu như sớm biết hỗn độn chi xâm có ba cái vương giả tọa chấn, bạn họ đại công tuyệt đối không thể như vậy có xuất hiện ở tiền tuyến. Đem. Lấy bạn họ lục giai vương giả thực lực. Lấy một địch tam đôi trả ba cái ngũ giai vương giả cũng không phải làm không được. Vấn đề là, đây là phổ thông vương giả sao? Đây chính là hiếm thấy Long vương A. Cầm đầu Hắc Long cũng không cần nói. Đây là cự Long. Còn lại hai cái Long Vương. Bọn họ xuất từ địa Long tộc, Phi Long tộc. Tuy là, Phi Long tộc địa vị không bằng cự Long. Có thể một đầu là Hoàng Kim Toàn Thạch Long, một đầu là 7 con luyện ngục Long, không khỏi là trong tộc cao cấp nhất hiếm thấy dị chủng, so với Thâm Nguyên, cự Long cũng không kém. Bên ngoài chủng tộc cường đại thiên phú, cùng với sức sống mãnh liệt cùng với thọ mệnh, đủ để cho bọn họ cụ bị so với đồng cấp vương giả càng thực lực cường đại. Đổi thành phổ thông ngũ giai vương giả lĩnh vực. Chỉ bằng ba cái lĩnh vực giáp công phải không đủ để áp chế tu la lĩnh vực. Nhưng là bây giờ, bạn họ lĩnh vực trực tiếp mất hiệu lực. Điều này làm cho hắn mất đi đối chiến tràng quyền chủ đạo. Lý Tứ thi triển. Hiến tế lĩnh vực. Ở chúa tể mảnh không gian này, nếu như không thể phá rơi cái này lĩnh vực, bạn họ ngay cả chạy trốn lui lại đều làm không được. Đương nhiên, cùng còn lại vương giả lĩnh vực kỹ năng bất đồng. Lý Tứ lĩnh vực hết sức đặc thù, không có phong ấn, áp chế, thương tổn các loại hiệu quả. Ngoại trừ có thể vây khốn địch nhân, dường như cũng không có ích lợi gì. Thực ra không phải vậy. Bạn họ đã nhìn ra. Cái này tế ti lĩnh vực hiệu quả rất đơn giản. Cái tòa này bàng đại tế tự tràng phạm vi bên trong, chỉ cần có đơn vị bị giết chết, vô luận là địch quân hay là ta phương, đều muốn hóa thành bị hiến tế cực phẩm. Chết càng nhiều. Lĩnh vực lại càng mạnh mẽ. Lý Tứ năng lực lại càng mạnh mẽ. Hiện tại, mấy giây ngắn ngủi. Tế đàn năng lượng. Cũng đã vô cùng kinh người Lý Tứ có thể chi phối tế đàn chi lực, dùng ra các loại công phòng thủ đoạn, hoặc là phụ trợ trị liệu, tỉ như chữa trị Hắc Ám Long Vương thương thế. Lúc này, Hắc Ám Long Vương hầu như đã khỏi hẳn. Phải biết rằng trước đó, Hắc Ám Long Vương đã thân chịu trọng thương. Phổ thông trị liệu thuật, đối với hắn là vô hiệu. Loại này càng sinh vật mạnh mẽ một ngày thụ thương, khôi phục thì càng khó, ngắn như vậy thời gian là có thể khôi phục lại loại trình độ này, không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe. Bạn họ thọ mệnh so với người bình thường dài dằng dặc mấy lần. Hắn bây giờ đã sống trên 100 tuổi, có thể từ lúc chào đời tới nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cường đại như vậy, hiệu suất cao, thậm chí kinh khủng tốc độ khôi phục. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Tứ lĩnh vực so với Long Nhất, Trương Tam khó đối phó hơn. Chỉ cần tế đàn năng lượng, không có bị triệt để hao hết, gần như không có khả năng bị đồng cấp chiến thắng tồn tại. Dù cho cấp bậc cao hơn hắn cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Hiến tế lĩnh vực hiệu quả nhiều mặt, chỉ cần thu tập được đủ nhiều năng lượng, có thể sử dụng chính mình cùng với đồng bạn thu được vô thượng hạn tăng phúc, cường hóa, trị liệu, khôi phục chờ, các loại, hiệu quả. Cái này lĩnh vực, phạm vi nhỏ chiến đấu, hoặc một mình đấu dưới tình huống, hầu như không có giá trị gì. Chỉ khi nào đại quy mô chiến đấu, đặc biệt siêu đại quy mô chiến tranh, Lý Tứ có khả năng phát huy tác dụng là khó có thể lường được. Dưới tình huống này có thể phát huy chỗ đại dụng không chỉ là Lý Tứ, Trương Tam lúc này các loại thống suất quang hoàn đã mở ra. Cường hóa long vệ, cường hóa bộ đội, cường hóa người khác đồng thời. Tự thân cũng thu được tăng cường. Trương Tam vốn là gia trì thần điện thần thuật bờ UFF, hiện tại lại dùng thống suất quang hoàn tiếp tục cường hóa, thực lực so với tình huống bình thường mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Nếu như nói, U Ám Thành trong 3 bá chủ. Hắc Ám Long Vương bởi vì cụ bị thâm nguyên cự long năng lực, lại tinh thông Hắc Ám, vong linh lượng hệ pháp thuật, tổng hợp chiến lược tối cường. Như vậy, Trương Tam chính là tối cường thống suất. Lý Tứ chính là tối cường phụ trợ. Ba người ở trên chiến trường một ngày liên thủ đối địch. Đó cũng không phải là một thêm một cộng một bằng 3 đơn giản như vậy. Bạn họ thà rằng đối lên 6 cái ngũ giai vương giả, cũng không hy vọng cùng trước mắt U Ám Thành Tam Long Vương chiến đấu. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Một giây kế tiếp, chiến đấu bạo phát. Toàn bộ không gian đều bị chiến đấu khí tức bao phủ. Hiện trường sở hữu người đang xem cuộc chiến, không khỏi bị trước mắt lần này đại chiến kinh ngạc đến ngây người. Bạn họ đại công thành tiểu đế quốc Nam Cảnh công tước, không thể nghi ngờ là đế quốc ở Nam Cảnh tối cường thủ hộ thần. Nhân vật như vậy, bên ngoài uy hiếp giá trị cực lớn với thực chiến giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hiện nay bạn họ đại công không chỉ có xuất thủ, tức thì bị U Ám Thành Tam cự đầu liên thủ áp chế. Không sai. Chính là áp chế. Bạn họ có mạnh đến đâu? Trước mặt đối với 3 cái cột máu gần như vô hạn, Lam Điểu gần như vô hạn, các loại bờ UFF ra thân Long Vương, cũng đã định trước khó có thể đối kháng. Liên bang tất thắng. Liên bang tất thắng. Liên bang tất thắng. Mai Ý Mỹ Dị Ẩn, Kim Khuê, Bạch Kim các loại, chờ, liên bang thủ lĩnh, bọn họ lúc này tâm tình kích động tột đỉnh. Làm người ta khó có thể tin. Mấy lần binh lực đại quân đế quốc, cư nhiên cứ như vậy bị Hỗn Độn Liên Bang chặn. Hỗn Độn Liên Bang có đại lượng Long Tế Ti cùng với tinh linh pháp sư trị liệu, hiện nay thương vong cũng không phải là rất nghiêm trọng, ngược lại thì bộ đội đế quốc ở ma đạo pháo đài hỏa lực nghiền ép phía dưới, quả thực liền cùng cỏ dại giống nhau bị cấp tốc thu gạt. Thắng lợi thiên bình, triệt để nghiêng. Đế quốc liên quân rốt cuộc không chịu nổi. Từ trong ra ngoài, từ đầu tới đuôi, toàn bộ loạn thành một đống. U Ám Thành Trương Mục vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Tiền tuyến tình hình chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt. Điểm này từ người chơi nhật ký, thác nước giống nhau điên cuồng soát tin tức mới, cũng đã có thể thấy được lồn đốm. Trương Mục liếc một cái. Ngươi giết chết binh lính đế quốc, thu được 70 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc pháp sư, thu được 100 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc kỵ binh, thu được 120 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc cao cấp binh sĩ, thu được 200 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc cao cấp kỵ binh, thu được 350 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc cao cấp pháp sư, thu được 400 kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc tướng quân, thu được 1 vạn kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc pháp sư trại trưởng, thu được 2 vạn kim tệ. Ngươi giết chết đế quốc phi hành đoàn trưởng, thu được 2 vạn kim tệ. Ngươi giết chết quang huy kỵ sĩ đội trưởng, kim tệ 5 vạn. Ngươi giết chết liệp ưng dòng binh đoàn trưởng, kim tệ 26 vạn. Ngươi giết chết trấn quốc kỵ sĩ trưởng, kim tệ 500 vạn. Ngươi giết chết đế quốc hầu tước, kim tệ 600 vạn. Ngươi giết chết tứ giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Ngươi giết chết tứ giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 1. Ngươi giết chết lục giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 3. Ngươi giết chết lục giai dũng sĩ, linh hồn 1, đá sở kỳ hiệu 3. Binh chủng quá nhiều. Đơn vị quá mức phong phú. Từ đế quốc các cấp binh sĩ, binh chủng đến dũng sĩ đoàn, kỵ sĩ đoàn, mạo hiểm giả, giang binh, giáo hội, quý tộc. Kích sát tin tức. Thật sự là nhiều lắm. không có tinh lực kiểm tra. Trương Mục đại khái nhìn một chút tiền lời tổng số. Từ chiến đấu khai hỏa đến bây giờ, tổng cộng bất quá nửa ngày, chỉ là kim tệ phương diện thu nhập, thì đã đột phá một ức. Đây là bực nào kinh người. Thật là lớn phát chiến tranh tiền. Đối với Ma Vương mà nói, chiến tranh chính là cây dụng tiền. Như thế đại quy mô chiến đấu, không có khả năng ngay lập tức sẽ kết thúc. Sở dĩ chữ số vẫn còn ở không ngừng lên cao. Còn lại thu nhập tạm thời bất luận, chỉ là dũng sĩ phương diện, tiểu khiến người liễu lưới. Lần này tham chiến dũng sĩ thực tế so với trong tưởng tượng nhiều, bất quá nghị nghị cũng biết chỉ là dòng binh tổng hội trưởng hạng Nam Phong, Quang Huy đại thần Quan Hồng Hà, hai người bọn họ sẽ mang đến không ít cường đại dũng sĩ tùy tùng. Mà trừ những thứ này ra, xen lẫn trong dòng binh bên trong, mạo hiểm giả bên trong, đế quốc trong trại lính dũng sĩ, số lượng khẳng định cũng là không phải ít. Người người đều muốn thử vật khí. Thật không nghĩ tới tất cả đều là đi tìm cái chết. Hết hạn trước mắt mới chỉ, kích sát lục giai dũng sĩ 2 cái, ngũ giai dũng sĩ 3 cái, tứ giai dũng sĩ 38 cái, tam giai dũng sĩ 243 cái, nhị giai dũng sĩ 512 cái. Ngoại trừ bó lớn linh hồn, chí ít đã thu hoạch 200 cái đá sở kỳ hiệu. Đương nhiên trong đó phổ biến đều là C cấp tả hữu hàng bình thường, B cấp đá sở kỳ chiếm không so sánh được đến 1/10, mà A cấp đá sở kỳ chỉ có 8 cái mà thôi. Trương Mục nhìn thoáng qua. Võ kỹ ma pháp đều có. Hắn tùy ý chọn ra 2 cái chính mình dùng. Đá sở kỳ hiệu, quang huy chiếu khắp, đây là một cái phạm vi lớn quần thể cường lực trị liệu hình A cấp kỹ năng, đối với Trương Mục không nhất định có thể dùng, nhưng thiếu phương diện này năng lực, đơn giản đi học tập qua đây quên đi. Đá sở kỳ hiệu, biến hóa kiếm quyết, kỹ năng này tên nghe tầm thường, nhưng thật ra là một cái cao cấp vô cùng lợi hại võ kỹ, là từ trên người hạng Nam Phong tuân ra tới. Biến hóa kiếm hiệu quả rất đơn giản. Hắn có thể đem năng lượng hóa thành mũi kiếm. Nơi đây năng lượng bao quát bất luận cái gì có hình dạng năng lượng, trong đó bao quát đấu khí năng lực, tinh thần năng lực, năng lượng nguyên tố trở, các loại. Hạng Nam Phong cổ thân thể này. Bên ngoài phần thiên lửa kiếm tên hiệu chính là cái này sao tới. Tay hắn cầm mấy chục thước lớn đại viêm kiếm, mỗi nhất kích đều uy lực tuyệt luân, đủ để đối với Long Vương tạo thành thương tổn, gia trì quang huy thần thuật gần như chí mạng, dựa vào là chính là cái này năng lực. Dùng hết 2 cái đá sở kỳ hiệu. Trương Mục nếm thử phát động biến hóa kiếm. Một cỗ long viêm ngưng tụ bên tay phải, cuối cùng hóa thành một bả nóng bỏng lửa kiếm. Vô số lôi điện ngưng tụ tại tay trái, cuối cùng hóa thành một bả chói mắt lôi kiếm. Có chút ý tứ. Trương Mục giơ tay lên huy vũ 2 cái, vô cùng kinh khủng năng lượng, làm cho không khí trực tiếp bạo liệt, liền không gian đều rất nhỏ vặn mèo. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giải trừ kỹ năng. Lôi viêm song kiếm liền tại trong tay tiêu thất. Kỹ năng này là có thể giảm nhỏ tiêu hao, tăng thêm năng lượng mật độ, tiến tới tăng cường năng lực cận chiến, đối với Ma Vương mà nói có một ít để thăng tác dụng. Nhìn một chút trong tay kim tệ, lại nghĩ đến trong lần chiến đấu này, chỉ sợ cũng phải xuất hiện không nhỏ chiến tổn. Trương Mục cảm thấy phục sinh tế đàn có cần phải mau sớm xây dựng lên tới 5.000 vạn kim tệ. Đối với Trương Mục mà nói là chuyện nhỏ, linh hồn vấn đề cũng không lớn, trận chiến này sau khi chấm dứt, kích hoạt cái thứ 2 ngũ giai thiên phú không có nửa điểm vấn đề, nhiều hơn tới linh hồn có thể đem ra tạo phục sinh tế đàn. Chủ yếu vấn đề là bảo thạch. Phục sinh tế đàn đối với linh hồn bảo thạch, tinh thần bảo thạch nhu cầu quá lớn. 2 loại bảo thạch hết lần này tới lần khác là tương đối đắt giá, nếu như vẹn vẹn chỉ dựa vào dùng tiền thu mua nghĩ bổ đủ số người còn thiếu, ít nhất phải dự bị 1.5 ức ở trên kim tệ. Sau trận chiến này, đỉnh đầu biết dư giả rất nhiều. Số tiền này chưa chắc không lấy ra được. Có thể đếm được ngạch vô cùng cự đại, khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Trương Mục quyết định vừa dùng kim tệ thu mua, vừa dùng vật tư hối đoái, cuối cùng lại nghĩ biện pháp đi qua phó bản hoặc còn lại đồ kinh làm lên một ít. Sáng sớm hôm sau, cỗ lộ chiến sự hạ màn kết thúc. Một cái long tế ti truyền tống về tới hội báo. Hắn kích động nói. Chủ thượng, chúng ta thành công đánh bại đại quân đế quốc, 3 vị long vương đại nhân thành công giết chết bạ họ công tước. Cái gì? Trương Mục thất kinh. Bạ họ công tước chết rồi. Cái này tế ti nói. Bạ họ đến đây tham chiến bị 3 vị long vương vây khốn, bọn họ ác chiến 1-2 ngàn hiệp, cuối cùng bạ họ không địch lại chiến bại. Người xác định sao? Hắn thi thể liền tại cổ lồ. Có điểm cổ quái A. Trương Mục mở ra người chơi giao diện. Hắn cũng không có phát hiện kích sát công tức gợi ý điều này nói rõ. Bạ họ hẳn là còn chưa có chết. Chí ít hẳn là còn chưa chết hẳn. Trương Mục nghĩ tới đây, hắn quyết định tự mình nhìn, hiện trường là thế nào cái tình huống nhi. Chương 212, kích hoạt thâm viên thần vực. 3. Thay ngụy trang áo choàng phía sau. Thật đại ma vương. Xuất hiện ở cổ lộ thành. Trương Mục đứng ở trên tường thành, toàn thân đều bị tầm thường áo choàng bao trùm, mũ trùm phía dưới là sâu đậm hắc ám, làm cho hắn thoạt nhìn thập phần thần bí âm trầm lại tầm thường. Quá khốc liệt. Toàn bộ Cổ Lỗ bình nguyên đều tràn ngập máu tanh mùi vị. Tất cả đều là cụt tay cụt chân, kiếm gậy nứt giáp. Chiến mã vô chủ đang ở lo âu đi qua đi lại, ngửi mùi máu tươi mà đến ngốc thiếu quả đen, các cặc quái khiếu quay quanh ở trên trời. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh không phải đồng thoại, cũng không phải trẻ con đùa nghịch. Trương Mục cứ việc chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn là hơi lớn chiến hiện trường thảm liệt khiếp sợ, không nghĩ tới biết đánh thành cái dạng này. Bất quá, thân là ma vương, nếu muốn chinh phục thế giới, nên muốn có loại này giác ngộ. Trên đời này lớn đến chủng tộc hưng suy, văn minh thay đổi, hoặc vương triều biến hóa, nhỏ đến bang phái sống mái với nhau phân chia địa bàn, bất luận cái gì biến cách đều tất nhiên nương theo hy sinh. Lúc này Long Nhất, Trương Tam, Lý Tứ xuất hiện ở phía sau. Chủ thượng, bạ họ thi thể đưa tới. Trương Mục xoay người thấy được một cỗ thi thể. Đây là một vị hình thể khôi ngô, tóc hoa râm, lại cường tráng giống như một đầu hùng sư nam tử, khôi giáp của hắn sớm đã nát bấy, hắc sắc chiến thương cũng đã đứt nước, bị thương hơn mấy chục chỗ, thân thể chặn ngang cắt thành hai đoạn. Trương Mục tiến hành kiểm tra. Từ nhục thân cường độ đến xem. Đây đúng là cường đại vương giả chi khu. Loại này nhục thân môi trường tự nhiên phía dưới, có thể giữ vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm bất hủ, nếu như dùng phương pháp đặc thù tiến hành bảo tồn nói, thậm chí khả năng mấy nghìn năm trên vạn năm bất hủ, như Tả Vương, cổ mộ 13 Tả Vương. Từ nơi này thân thể đến xem. Đây chính là một cỗ thi thể không thể nghi ngờ. Trương Mục cũng nhìn không ra nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Kỳ quái, đã như vậy lời nói, vấn đề ở chỗ nào đâu? U ám thành Tam Long Vương hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ vì chiến thắng vị này cường đại công tước, có thể cũng là bỏ ra không nhỏ giá cao. Có thể nói, mỗi cá nhân đều bị thương không nhẹ. Đương nhiên hiện tại đã được trị tốt. Có thể nói, nếu không là chiếm giữ địa lợi, cho dù Tam Long Vương liên thủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng cái này người vô cùng cường đại loại. Lý Tứ nhịn không được hỏi. Chủ thượng, có vấn đề gì không? Trương Mục trả lời nói ra. Cái này bà họ khả năng cũng chưa chết. Nghe nói như thế. Tam Vương thất kinh. Trương Tam kêu lên. Không chết. Đây không thể nào đâu, chúng ta kiểm tra qua cổ thi thể này, đúng là vương giả thi thể không thể nghi ngờ. Trương Mục gật đầu. Thi thể là không có vấn đề ra ở trên linh hồn. Nghe nói như thế. Am hiểu vong linh ma pháp Long Nhất. Hắn lập tức đối với bạ họ thi thể tiến hành cảm ứng. Long Nhất biểu tình nhất thời đại biến. Cỗ này di thể bên trong, không có nửa điểm linh hồn khí tức, đây cơ hồ là không thể một. Sinh linh sau khi chết. Nhục thân cùng linh hồn hủ bại tốc độ là không cùng một dạng. Có chút linh hồn tương đối kém sinh vật, khả năng mới vừa chết đi, linh hồn trực tiếp liền tiêu tán phân giải hết. Có chút linh hồn tương đối mạnh sinh vật, khả năng chết đi về sau thời gian rất lâu, linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Mà là một vương giả. Linh hồn không có khả năng tiêu tán nhanh như vậy. Cho dù thực sự tiêu tán, cũng không khả năng chút nào không dấu vết, luôn sẽ có một ít lưu lại còn dư lại. Trước đây Tả Vương, cổ mộ 13 Tả Vương. Chính là 13 vị cổ vương linh hồn toái phiến hình thành. Nhưng mà, bạ họ trong thân thể, mảy may linh hồn đều không có. Ba vị Long Vương nhất thời ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói bạ họ chịu đến vết thương chí mệnh sau đó? Hắn ngất cũng thừa dịp Tam Cự Đầu có chút thư giãn, dùng nào đó biện pháp sử dụng linh hồn của chính mình bỏ chạy. Trương Mục lúc này mở miệng nói, bạ họ là lục giai vương giả, loại cấp bậc này vương giả linh hồn cường đại, cho dù ly thể cũng có thể sống sót thời gian rất lâu. Nghe nói như thế, ba người đều lộ ra ảo não màu sắc. Tốt như vậy cơ hội thật sự là ngàn năm khó tìm. Ai có thể nghĩ tới bà họ giảo hoạt như vậy, cư nhiên dùng bí thuật đem linh hồn bỏ chạy, cái này há chẳng phải là ý nghĩa lãng phí thời giờ. Tam Vương lập tức quỳ xuống. Mời Ngô chủ trách phạt. Trương Mục khoát tay nào nói. Quên đi, loại này tầng thứ tồn tại, có mấy cái thủ đoạn bảo toàn tính mạng, thực sự là lại không quá bình thường. Lần này coi như không có đưa hắn giết chết. Nhưng là đủ để khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục thực lực, cho chúng ta sáng tạo càng nhiều khuyết trương cơ hội. Đem! Bà họ có chết hay không? Trương Mục cũng không phải là rất lưu ý. Ngược lại cái gia hỏa này đối với hắn uy hiếp hữu hạn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, làm cho bà họ nửa chết nửa sống sống, kỳ thực so với trực tiếp giết hắn còn có giá trị. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như bà họ thật đã chết rồi, đế quốc cao tầng đế quốc hoàng đế biết có phản ứng gì? Hắn hoặc là tự mình xuôi nam chấn áp đế quốc Nam Cảnh, hoặc là điều còn lại ba vị đại công qua đây, mà vô luận là loại nào đều bất lợi với hỗn độn chi xâm phát triển. Chết một người công tước. Sự tình nhưng là quá lớn. Toàn bộ đế quốc trên dưới đều sẽ hoành động. vô luận là sự kiện bản thân nghiêm trọng tính, vẫn là vì bình tức đế quốc trên dưới khủng hoảng, hoàng đế kế tiếp rất có thể sẽ ngự giá thân chinh, cử quốc lực tới tấn công hỗn độn chi sâm. Đế quốc quá lớn, binh sĩ nhiều lắm, lãnh thổ cũng quá lớn. Hiện giai đoạn hỗn độn liên bang cần làm đâu chắc đấy. Trương Mục còn không hy vọng cùng toàn bộ đế quốc trực tiếp khai chiến. Bạn họ còn sống, ảnh hưởng tồi tệ tự nhiên không lớn lắm. Đế quốc cần phải cân nhắc cũng liền càng nhiều. Bạn họ gia tộc chú đóng Nam Cảnh đã hơn ngàn năm. Bạn họ đại công tuyệt đối không hy vọng phạm vi thế lực của mình bị ba phương khác công tức thậm chí là hoàng đế hoàn toàn tiếp quản, ngược lại có lợi cho hỗn độn liên bang. Chỉ là, Trương Mục thật tò mò, chỉ còn trốn linh hồn, bạn họ đại công muốn thế nào phục sinh? Nhân loại trong tay không có khả năng có phục sinh tế đàn. Nghịch thiên như vậy đồ vật, trên cái thế giới này phục sinh thủ đoạn cũng không phải không có, chỉ là không có đúng nghĩa hoàn mỹ phục sinh. Bất luận một loại nào phục sinh phương pháp, nhất định sẽ trả giá giá thật lớn, lưu lại cự đại di chứng. Trương Mục có thể dự kiến, bởi vì bạn họ lần này lỗ mãng xuất thủ, hắn ở một đoạn thời gian rất dài đều không thể khôi phục thực lực. Mà cái này, cho hỗn độn liên bang cơ hội, chiếm đoạt càng nhiều đế quốc lãnh thổ cơ hội. Đối với ma vương mà nói, công hãm từng cái đế quốc thiếu, cướp đoạt một tòa làm đế quốc thành thị, không thể nghi ngờ có thể gia tăng thật lớn thế lực cùng thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy. Cùng với giết ba họ, làm cho hắn nửa chết nửa sống chạy trở về. Ngược lại càng có lợi với hỗn độn liên bang. Trương Mục đối với Tam Vương cùng với Kim Khuê, Bạch Kim, Mai Ý Mị Dị Ẩn các loại, chờ, chúng thủ lĩnh cùng tướng lãnh cao cấp trong lần chiến đấu này biểu hiện phi thường hài lòng. Hắn quyết định cho toàn bộ nhớ một lần đại công. Tương lai gia tăng tài nguyên hảo hảo bồi dưỡng. Trong lần chiến đấu này tổn thất khẳng định cũng không nhỏ. Ma Vương phái tới 200.000 bộ đội hao tổn vượt lên trước 1/4, đây là may có ma đạo pháo đài ngang trời giết ra, bằng không số thương vong số lượng khẳng định càng lớn. Bất quá những vết thương này vong chủ yếu tập trung ở triệu hoán đơn vị. Trương Mục lần này xuất động trong bộ đội, ngoại trừ không có triệu hoán đơn vị cự nhân, cùng với thực nhân ma thổ dân chiếm so khá nhiều, chủng tộc khác phổ biến đều là chọn lựa dòng chính bộ đội. Thì như mà ý mỹ gì ẩn xuất lĩnh tinh linh bộ đội. Chi bộ đội này trong lần chiến đấu này hao tổn 1/3, nhưng toàn bộ đều là cổ thụ tinh linh, cũng chính là kỳ tích cổ thụ triệu hoán tinh linh, đại thụ thành tinh linh bộ đội Trương Mục cũng không có điều khiển. Dưới tình huống này, tổn thất tuy là rất lớn, nhưng chỉ cần dùng tiền là có thể bổ tương lai. Tương lai ma vương có phục sinh tế đàn, lên tới ưu ám thành tam cự đầu, xuống đến phổ thông tiểu binh tiểu tướng, toàn bộ đều là có thể sống lại, hơn nữa phục sinh lính quèn giá cả, khả năng so với lần nữa chiêu mộ còn lợi ích thực tế. Đến lúc đó, Trương Mục liền không có cố kỵ. Không cần lo lắng hỗn độn chi xâm nhân khẩu vấn đề. Trương Mục dò xét chiến trường, kịch liệt thủ hạ phía sau, hắn trở về đến ưu ám thành. Lần này chiến dịch thu hoạch đại lượng dũng sĩ linh hồn, lại thêm trong khoảng thời gian này vẫn dùng hồn chi tế đàn đầu cơ trục lợi linh hồn, Trương Mục trong tay linh hồn đã rất nhiều. Cho dù cho phục sinh tế đàn để dành 10 cái ngũ giai linh hồn, cho dù cho Trần Quả Quả chờ thủ hạ để dành đủ số lượng linh hồn, Trương Mục trong tay còn lại linh hồn kích hoạt một cái ngũ giai thiên phú, đó cũng là dư giả, sở dĩ Trương Mục không chút do dự tuyển trạch kích hoạt. Ngũ giai thiên phú bên trong, chỉ kích hoạt một cái thời không chi lực. Bây giờ còn có Thâm Nguyên Thần Vực, Bất Diệt Long Thần, hai cái năng lực. Trong đó người sau có thể tăng thêm thần tính, thu được hầu như bất tử năng lực, nhưng mà Trương Mục đối với năng lực này nhu cầu cũng không phá giải. Phục sinh tế đàn không bao lâu sẽ tạo ra. Có phục sinh tế đàn sau đó, cùng bất tử chi thân có cái gì khác nhau chớ? Ngươi kích hoạt rồi ngũ giai thiên phú Thâm Nguyên Thần Vực. Trương Mục làm ra quyết định. Dường như vẫn là lĩnh vực kỹ năng. Bất quá cũng không phải phổ thông lĩnh vực tiến giai, mà là một cái bất đồng vương vực thánh vực hoàn toàn mới lĩnh vực kỹ năng. Vương giả lĩnh vực sáng tạo là lâm thời không gian. Nó biết theo vương giả tinh thần lực hao hết hoặc chủ động đóng cửa mà tiêu thất. Thần vực rõ ràng nhất đặc điểm chính là thần vực sáng tạo không gian có thể giữ cố định. Cái không gian này song hướng phong bế, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, cho dù đình chỉ phát động lĩnh vực kỹ năng, không gian cũng tồn tại đồng thời yên lặng vận chuyển. Nói cách khác, Trương Mục phát động thần vực phía sau, đem địch nhân cuốn vào, sau đó chính mình đi ra. Đối phương khả năng đem vĩnh viễn bị phong ấn trong đó, chết già đều ra không được, trừ phi lực lượng của hắn cường đại đến, có thể đánh vỡ thời không gông cùm xiềng xích. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây chính là sáng lập một cái tiểu thế giới. Hắn cùng với phổ thông lĩnh vực kỹ năng cũng không xung đột, thích hợp với bất đồng trường hợp, là một cái mới tinh cường đại năng lực. Rất tốt. Lục giai không xa. Đẳng cấp càng cao, thăng cấp càng khó. Kỳ thực nếu như Trương Mục không có chiêu mộ nhiều như vậy thủ hạng, kiến tạo cùng loại phục sinh tế đàn kiến trúc như vậy, hắn hiện tại khả năng đã có thể thăng vào cấp 6. Chỉ bất quá. Cái này nhanh nhất thăng cấp đường nhỏ. Nó cũng không phải là Trương Mục tuyển trạch. Lấy cục thế trước mặt, Trương Mục hiện nay thực lực, hoàn toàn đầy đủ dùng, càng lực lượng cường đại, cũng sẽ không lập tức mang đến cho hắn càng nhiều hơn tiền lời. Dưới so sánh, đem đoàn đội xây dựng, tướng lĩnh tiến thêm một bước hoàn thiện 1.1. Đối với ma vương mà nói giá trị là cao hơn. Liên tại Trương Mục hiến tế linh hồn kích hoạt hoàn toàn mới thiên phú thời điểm. Bá họ thành. Bá họ gia tộc cấm địa. Toàn nào đó thần bí nghi thức nơi. Kèm theo một hồi cường liệt đích quang mang cùng năng lượng ba động. Bá họ đại công khôi phục nhục thân, từ một cái trong ao đi ra, chẳng qua là cho trước đây cường tráng khôi ngô so sánh với, giờ này khắc này khô quắt gầy yếu như lúc nào cũng có thể sẽ bị một trận gió cạo ngược lại. Một trận chiến này, tuy là giữ được tánh mạng, cũng lợi dụng bá họ ra đời đời kiếp kiếp tương truyền siêu cấp bí thuật hoàn thành phục sinh. Thế nhưng trả giá cao thật sự là quá lớn, không chỉ có tiêu hao khổng lồ bí thuật tài liệu dự trữ, liền bản thân của hắn cũng nhận được ảnh hưởng to lớn. Bá họ thọ mệnh chí ít giảm bớt 50 năm. Thực lực của hắn cũng xuống dốc không thanh, hiện nay chỉ còn ngũ giai vương giả trình độ, một mình đấu sợ rằng liền đủ ám thành tam long vương bất kỳ một cái nào đều đánh không lại. Hỗn độn liên bang. Bá họ nghiến răng nghiến lợi. Một đôi mắt dường như muốn phun lửa.